Chương 757, một năm đông chương 757, một năm đông bên trong U Nữ Đế cùng tông chủ thành thân đã có nhiều năm, dứt bỏ dòng dõi ý kiến, Thiên Tỷ Kiếm Tông truyền thừa tuyệt tự, tiền bối đều là lấy qua đời. Tại ma đạo thế lực hưng thịnh tung hoành tứ hải những cái kia tuyết nguyệt, Thiên Tỷ Kiếm Tông không thể so với Thái Huyền Tông cùng Thương Nô Cung như vậy nội tình thâm hậu. Tuy nói hoành không xuất thế một thiên tài kiếm tu, nhưng lực lượng một người trung vi là quá yếu kém chút. Tại năm đó, bên trong U Hoàng Triều có thể tại ma đạo hành hành tuyệt vọng thời đại bên trong sừng sững bất bại, có thể thấy được thực lực hùng hậu. Bên trong U Nữ Đế tại lúc ấy gả cho Thiên Tỷ, đó là thực sự gả cho, thời điểm đó trăm dặm vũ còn chưa không phải là thiên hạ kiếm chủ, nhìn chung Thiên Tỷ Kiếm Tông cũng nhiều nhất coi là trong tiên môn nhị lưu thế lực. Cho dù hắn lấy đường tinh nhập hồn, đốt lên kiếm thạch thiên núi, tương lai tiền đồ vô lượng, thế nhưng là ở đẳng kia dạng dung chuyển niên đại bên trong, thiên tài chết yểu là thái độ bình thường. Thái Âm Đại Đế tử vừa mới bắt đầu liền không coi trọng vụ hôn nhân này, đối với trăm dặm vũ càng là rất nhiều bắt bẻ, đủ kiểu không thích. Làm sao bên trong U Nữ Đế khư khư cố chấp, khăng khăng gả vào Thiên Tỷ Kiếm Tông, đến tận đây cùng cha Thái Âm Đại Đế quyết liệt. Thái Âm Đại Đế chấp trưởng U Minh, lại tên Thái Sơn Phụ Quân. Bên trong U Hoàng Triều chính là Doanh Cơ một tay khởi đầu mà thành, nàng vì bên trong U Hoàng Triều đệ nhất nữ đế, cùng cha quyết liệt về sau, U Minh giới triệt để cùng bên trong U Hoàng Thành gây mất lui tới. Thiên Tỷ Tông chủ chưa từng nghĩ tới, một ngày kia nàng có thể như thế tuyệt nhiên rời đi hắn, không biết đường về dứt khoát rời đi Thiên Tỷ, trở về bên trong U vốn cho rằng là nhất thời hờn dỗi, đãi nàng tỉnh táo lại, liền sẽ trở về. Dù sao hắn rõ ràng, Doanh Cơ mặc dù tính tình mạnh hơn kiêu ngạo, nàng có lẽ có thể bỏ qua toàn bộ nhân gian, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua con của mình. Dù sao tại gả vào Thiên Tỷ những năm này giữa tháng, thân là nữ đế nàng thường có trở lại bên trong vũ chủ trì triều chính đại sự, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua tam nguyệt liền sẽ trở lại Thiên Tỷ, nàng luôn luôn không yên lòng con của mình. Chỉ là lần này nhưng có chút không đồng dạng. Sau 3 tháng lại là tam nguyệt, từ 5 tháng đến cuối năm, tông chủ không chờ đến nàng ngày về, ngược lại chờ được cái kinh thiên tin dữ. Bên trong U Hoàng triều hai đại âm vương lật đổ triều chính, xuất trọng binh phản loạn, nữ đế Doanh Cơ về triều, bình loạn tháng 6, cuối cùng rồi sẽ hai tên âm vương chạm giới kiếm, lôi đỉnh thủ đoạn lệnh vạn linh thần phục triều bái. Đến tận đây, bên trong U 6 đại âm vương chỉ còn lại tứ vương. Cái này vốn nên coi là một tin tức tốt, nhưng lập tức lại truyền tới tin tức, tự đại trong chiến đấu, nữ đế bản thân bị trọng thương, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, hoàng triều trên dưới vây như thùng sắt. Biết được tin tức này tông chủ, trong đêm ngự kiếm vượt sơn hà, đi bên trong U hoàng triều, lại bị tứ đại âm vương chặn đường ở cửa thành bên ngoài. Tại Vân Dung trí nhớ, tông chủ là như thế một cái từ trước tới giờ không chịu thua túi lầu người, thế nhưng là tại tao ngộ lạnh nhạt như vậy đối đai phía dưới, có thể tại gió tuyết âm khí liên thiên chu tức ngoài thành giữ gìn 9 ngày không quay đầu lại. Hán thủy chung không thể đủ nhìn thấy trọng thương thế tử, ngày thứ 10, trăm dặm vũ ngự kiếm về núi, đi vào Đông Ly tiểu trúc, muốn đem ấu tử mang đi bên trong Ú Doanh Cơ có lẽ có thể tâm ngoan không thấy hắn, nhưng quả quyết không có đem chính mình thân sinh cốt đục cự tuyệt ở ngoài cửa quyết tâm. Bên trong U Nữ Đế bị thương nặng nguy ngập tin tức sớm đã truyền khắp thiên tỷ, Đông Ly tiểu trúc không có khả năng hoàn toàn không có tin tức. Chạy gấp phía dưới, trăm dặm Lông Vũ quan bên ngoài nghiêng, đầu tóc rối bời, sớm đã không có ngày xưa phong độ nhanh nhẹn, sắc mặt càng là trước nay chưa có bối rối tái nhợt. Khi hắn đã tìm đến Đông Ly tiểu trúc lúc, đã thấy ấu tử tay nâng thư quyển, bình tĩnh nghiêm túc dụng tâm khổ đọc bộ dáng cùng bình thường cũng không khác biệt. Trăm dặm Vũ lập tức trong lòng âm thầm sinh giận, Doanh Cơ giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc, trọng thương thở hơi cuối cùng, thân là con của người không có nửa phần lo lắng suy nghĩ còn chưa tính, lại vẫn như thế bình tâm tĩnh khí, như vậy lạnh lẽo cứng rắn tâm địa thật sự là làm cho lòng người lạnh thất vọng. Nhìn thấy Trăm dặm Vũ, Tiểu Đồng thả ra trong tay thư quyển, uy củ hướng hắn vai chào thi lễ, "Cha." Vân Dung rõ ràng nhìn thấy tông chủ đáy mắt đè ép một tia ẩn nhận chờ phân phó lễ ý, lạnh giọng nói, "Theo ta đi bên trong Vũ nhìn người mẹ." Vân Dung lặng lẽ đánh giá 2 năm không thấy tiểu thiếu chủ, mặt mày ngược lại là như lúc ban đầu non nớt, chỉ là cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to lại nhiều một chút người đồng lứa không nên có nội liễm cùng trầm ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút y quan lộn xộn ẩn hàm nội y cha, khôi phục mà túi đầu nói ra, "Cha, ta không muốn đi." Nhìn thấy tông chủ cái kia chậm rãi âm trầm xuống sắc mặt, Vân Dung mí mắt hung hăng nhảy một cái, tỏa ra không ổn. Quả nhiên, đùng, một tiếng lại vang lại giòn cái tát âm thanh. Tiểu thiếu chủ té ngã trên đất, khóe môi vỡ tan, gương mặt non nớt gò má lập tức sưng đỏ ra 5 cái bắt mắt chỉ ấn. Tông chủ đại nhân trong lòng giận cùng, lệ chỉ vào hắn, đáy mắt tất cả đều là mây đen, lúc trước sẽ không cái kia sinh hạ ngươi tên tiểu xuất sinh này. Nói xong, tông chủ phất tay áo rời đi. Vân Dung đang muốn đi qua đỡ dậy tiểu gia hỏa kia, hắn lại trước chính mình một mặt bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, không khóc cũng không náo, vô tới áo nhỏ từ bên trên nhiễm bụi đất, tiếp tục xem xét đi. Cái này có thể thực không giống như là một cái 6 tuổi hài tử cái kia có biểu hiện. Vân Dung gặp trong lỗ mũi của hắn đều chảy ra từng sợi màu đỏ tươi màu đến, nhỏ xuống thành châu, rơi vào trang sách bên trên. Hắn lại cẩn thận đem thư quyển lau sạch sẽ, mang tới nước lạnh vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình phần gáy. Tông chủ một cái tát kia dù chưa dùng linh lực, nhưng ra tay cũng là không nhẹ đấy. Vốn cho là hắn sẽ giống vũ lạnh dưới cầu lúc, vụ trộm thút tít rơi lệ, ai ngờ tiểu gia hỏa lại không hề để tâm. Thấy thế, Vân Dung cũng không nói thêm gì nữa, lúc ra cửa thay hắn đem cửa sổ che lại tốt. Tông chủ cho rằng tiểu thiếu chủ lần này biểu hiện là vững tâm, nhưng Vân Dung cũng hiểu được, không phải như thế. Doanh Cơ nương nương đi ngày đó, hắn trốn ở vũ lạnh dưới cầu khóc lớn, nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua nương nương vì sao muốn rời đi Bạch Đà Sơn. Bởi vì hắn đã sớm biết được, hắn mẹ ngày giờ không nhiều rồi. Bên trong U Âm Vương vi mạnh, nhưng Doanh Cơ chính là sáng lập hoàng triều đệ nhất nữ đế, luận tu vi, cho dù là 6 đại âm vương cộng lại cũng không phải là của nàng đối thủ. Trận kia phản loạn trận chiến mặc dù khốc liệt, nhưng cũng không đến mức làm cho hắn trọng thương thở hơi cuối cùng đến tận đây. Sợ là Doanh Cơ nương nương sớm đã cảm giác được chính mình đại nạn sắp tới, không muốn để cho mình hài tử tận mắt thấy nàng rời đi trần thế, lúc này mới rời xa thiên tỷ, một thân một mình trở về bên trong U Hoàng Triều. Tiểu thiếu chủ nhìn như trầm mặc ít nói, kỳ thực nội tú kim dấu. Hắn như thế nào trải nghiệm không đến Doanh Cơ nương nương phen này tâm ý, nếu là giờ phút này hắn theo tông chủ đại nhân cùng đi bên trong U, sợ là sẽ chỉ gọi Doanh Cơ nương nương càng khó xử qua. Ở trên đời này lại có cái nào hài tử không tưởng niệm mẹ của mình? Tông chủ hết ngồi đại giếng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tâm địa cứng rắn. Nhưng hắn nhưng lại không nhận thấy được, sách của hắn dưới bàn, để ép từng phong viết dày đầy lại chưa gửi đi ra thư nhà. Chắc hẳn giờ phút này tông chủ đại nhân đối với Doanh Cơ nương nương ngày đó sợ tác sở vi có nhiều hối tiếc không kịp, nhưng hắn chỗ nào hiểu được, không người lại so với tiểu trúc bên trong lẻ loi một mình tiểu gia hỏa càng khổ sở hơn bất lực đi. Còn tại liên tiếp trải qua tin dữ từ bên trong Vũ Hoàng thành truyền ra, rốt cuộc nên đón một tin tức tốt. U Minh phủ Ti Thái Âm đại đế trung quy là mềm lòng không đành lòng, lấy nhiều ngày tạo hóa thủ đoạn đem Doanh Cơ nương nương sắp tán hồn phách ngưng thực còn dưỡng, thân thể cũng ngày đêm điều dưỡng. Chỉ cần không rời đi bên trong Vũ Hoàng triều, trong lúc nhất thời cũng là không có tính mạng mà lo lắng. Chỉ bất quá cứ như vậy, bên trong Vũ Hoàng triều cùng Thiên Tỷ kiếm tông quan hệ trong đó liền triệt để giằng co xuống tới. Doanh Cơ nương nương lấy bên trong Vũ Hoàng thành quốc vận làm cơ sở, kéo dài sinh mệnh, không thể tùy ý rời đi hoàng triều, mà tông chủ đại nhân biết được nàng không việc gì về sau, mặc dù trong lòng thở dài một hơi, đồng thời nhưng cũng kéo không xuống mặt mũi đi mang theo nhi tử lại đi bên trong U Hiển Nhiên, tứ đại âm vương đem hắn cự chi thành bên ngoài sự tình, vẫn là gọi tâm hắn tổn khúc mắc rồi. Mọi việc yên ổn, Vân Dung cũng không phải là đối với chuyện Hồng Trần Xuân đau thu buồn tính tình, chỉ là âm thầm đáng thương Đông Ly tiểu trúc cái đứa bé kia ngày sau muốn gặp mặt mẹ một lần, lấy tông chủ cái kia mạnh hơn tính tình, sợ là mười phần khó khăn. Thời gian thấm thoát, lại là một năm đông tuyết chỉ toàn nhân gian. Cổ cầu không có đức hành khách, lạnh hồ lại gặp vua. Núi cao sông dài Bạch Đà Sơn rơi lên tuyết đến, đầy trời đều là tiêu điều tung bay tái nhợt. Vân Dung lần này ngược lại là không nhìn thấy gầm cầu dưới có hai cái tiểu tuyết người cùng một cái khóc nhẹ tiểu gia hỏa. Bởi vì từ năm trước tại đây cây cầu hạ khóc nhẹ tiểu gia hỏa, lần này hắn không khóc. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, năm đó Doanh Cơ nương nương mời nàng nếu là nhìn thấy tiểu thiếu chủ khóc nhẹ rồi, liền ôn nhu đại hắn một lần. Trên thực tế, cái này trải qua mấy năm ấm lạnh tiểu thiếu chủ cũng là một câu nói chúng, thật sự chỉ khóc một lần cái mũi. Dù là hắn giờ phút này trốn ở lạnh dưới cầu lúc, cả người đầy vết máu bừa bộn, quần áo sợi tóc lộn xộn, nhìn bộ dáng này dường như cùng người hung hăng đánh cuộc chiến này, quần áo trên người đều là bị người xé rách chân đá qua vết tích. Trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ một đạo nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi khe, rất được hầu như đều có thể trông thấy xương cốt rồi. Dựng đặt ở trên đầu gối tay phải năm ngón tay, xanh đỏ đan sen, xương đỏ mới tốt tựa như cà rốt, rõ ràng là cho người ta cầm tại dưới lòng bàn chân ép dẫm qua đấy. Bất quá nhìn giữa ngón tay hắn thương thế, liền có thể suy đoán ra, khi dễ suy đoán của hắn cũng là một chút tuổi không lớn lắm trai trai hải tử. Không phải dựa vào cái kia thể trọng, ngón tay này sợ là muốn cho người sinh sinh ép gãy mất đi. Khiến cho lòng người kinh run dậy chính là, tiểu gia hỏa một đầu xương bắp chân không bình thường hướng bên ngoài cong nghiêng, nghĩ đến là bị người đánh cho gãy xương, chính mình dùng mấy cây nhánh cây cố định cho trói lại. Trên chân giày cũng không biết đi đâu, một đôi chân nhỏ cóng đến tím xanh đỏ lên, mười cái non nớt ngón chân có chút cuộn mình giấu ở vạt áo bên trong. Kia đáng thương bộ dáng, ai gặp cũng không dám tin tưởng này lại là Thiên Tỷ kiếm tông thiếu chủ, bên trong Vũ Hoàng triều thái tử điện hạ. Vân Dung thấy vậy một màn, tâm huyết lập tức dâng lên, một cô tự dưng tức giận xông lên não đỉnh, nàng ấy mắt để ép một mảnh nặng nề bóng đêm. Lời nói ra lại là cực nhẹ, nàng hỏi, ai làm hay sao? Tiểu thiếu chủ trong ngực ôm một ngụm quan tài nhỏ, trong quan tài âm khí tàn phá bừa bãi, sao động không thôi, không ngừng rung động phảng phất phẫn nộ đến cực điểm liền muốn phá quan mà ra. Vân Dung nhớ kỹ trước kia quan tài nhỏ bên trong nuôi tiểu quỷ là bên trong Vũ Hoàng triều bí hiểm vật, Doanh Cơ nương nương năm đó không phải không giữ lại chút nào rời đi Thiên Tỷ kiếm tông. Rời đi thời điểm, nàng lo lắng ấu tử ở trên Bạch Đà Sơn bị người bắt nạt, không có năng lực tự vệ, liền lưu lại cái này tiểu quỷ cho hắn kề bên người. Dưới mắt thấy kia quan tài nhỏ oán khí ngập trời bộ dáng, Vân Dung chỉ coi là tiểu quỷ kia không có Doanh Cơ nương nương chấn áp trói buộc, bắt đầu phản phệ tuổi nhỏ tiểu chủ nhân, biến hắn thành như vậy thê thảm bộ dáng. Nàng lông mày nhíu chặt, đầu ngón tay giấy lên nhăn lại kiếm lửa, liền muốn đi sờ chiếc kia quan tài nhỏ. Ai ngờ, trước mắt tiểu thiếu chủ đôi mắt một thấp, bình tĩnh ánh mắt tại quan tài trên mặt nhàn nhạt quét qua, đúng là dùng một loại giáo huấn giọng điệu đối chiếc kia quan tài nói ra, "Thọ, nếu như ngươi là lại không nghe lời, ta liền không cần ngươi nữa." Oán khí ngập trời giống như tà sát tiểu quỷ lập tức trở nên an phận biết điều, quan tài nhỏ bên trong phát ra dịu dàng ngoan ngoãn ríu rít thanh âm, tựa như bị khuất vô cùng. Vân Dung chấn kinh vô cùng kinh ngạc. Tiểu gia hỏa dương mắt nhìn nàng một cái, nói ra, "Hôm nay cha mang ta đi Lăng Dương Phong nghe giảng bài rồi, Tráng Duệ cùng hắn một đám tiểu tùy tùng cũng ở đây." Lăng Dương Phong là đại sư huynh quân hạ ở nơi, về phần cái kia Tráng Duệ chính là Thiên Tỷ Phụng Kiếm trưởng lão thứ nhất Tráng Thuật trưởng lão con trai độc nhất. Tráng Duệ năm nay chính vào 14 tuổi, thiên phú siêu quần, 7 tuổi đo xuất thân nghi ngờ cực phẩm linh căn, tiền đồ bất khả hạn lượng, rất được tông chủ yêu thích. Đúng vậy, cái này hơn người thiên phú, cùng phụ thân cùng tông chủ thiên vị, ngược lại gọi cái đứa bé kia nuôi thành một thân kiêu căng khí diễm. Cái đứa bé kia tự cao trưởng lão chi tử, thiên tư bất phàm, bên người luôn luôn tụ tập một chút thế hệ tuổi trẻ tiểu đệ tử, đối với hắn trước cùng sau hô, hắn đối với tính tình muội tiểu thiếu chủ luôn luôn có nhiều miệt thị. Vân Dung nhiều lần từ trầm ngọn sư muội trong miệng biết được, vụ trộm cái kia Tráng Duệ luôn luôn thừa dịp tông chủ ra ngoài thời điểm, kết hợp trong tông nhỏ nhất đại đệ tử nhóm khi dễ tiểu thiếu chủ. Nhìn như kiêu căng ương ngạnh hành vi, kỳ thực giấu giếm tiểu tâm tư, hắn cử động lần này đơn giản là tại trong lúc vô hình cổ vũ thân phận của mình địa vị, đến làm hao mòn thiếu chủ tại đông đảo đệ tử trong suy nghĩ phân lượng. nếu là người người đều có thể khi dễ vị này tư chất bình thường tiểu thiếu chủ, nhỏ như vậy thiếu chủ cũng bèn bèn chỉ là chiếm một cái thân phận tiện nghi. Mặc dù Trầm Ngọn sư muội nhiều lần hướng tông chủ đề cập qua việc này, nhưng cái kia tráng duệ tuổi còn nhỏ, tâm tư rất sâu, tại tông chủ trước mặt có thể nhất khoe khoang chướng oan. Tông chủ luôn luôn hài lòng tư chất của hắn cùng là người, lại thêm hắn là trưởng lão chi tử, tất nhiên là sẽ không có bằng chứng đi hoài nghi một cái mười mấy tuổi hài tử. Vân Dung cũng là kỳ quái, tông chủ đại nhân đối với mình hài tử khắc nghiệt như ma quỷ, đối với người khác nhà hài tử ngược lại đủ kiểu dung túng yêu chiều, tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là cái gì đạo lý? Một tới hai đi, cái này trắng duệ khi dễ tiểu thiếu chủ cũng đã thành thái độ bình thường. Tiểu thiếu chủ tính tình cực giống mẹ ruột của hắn, cho dù là đánh nát răng cùng máu nuốt cũng sẽ không cùng hắn cha đoán trách cáo trạng. Hắn thiếu niên sớm thành, Trầm Ngọn sư muội tham không thấu đạo lý hắn cũng hiểu được. Cho dù hắn đồng tông chủ đại nhân nói những này, tông chủ đại nhân cũng chỉ sẽ trái lại trách cứ hắn bụng dạ hẹp hòi. Cái kia trắng duệ cũng là tiểu hồ ly, tại trong tông môn nhân duyên vô cùng tốt, từ trước tới giờ không đi ức hiếp những người khác, chỉ chọn tiểu thiếu chủ khi dễ. Cứ như vậy, tại tông chủ trong lòng, tất nhiên là tạo thành hắn như ương ngạnh vì sao không khi dễ người khác, vẻn vẹn chỉ khi dễ ngươi một người, nhất định là ngươi tự thân chỗ nào làm được không đủ, nên nghĩ lại chính mình, mà không phải là vô duyên vô cớ đi cáo trạng người khác. Vân Dung gốc lên thổi phồng mát mẹ nước sông, dùng theo khăn thấm ướt, lại lấy linh lực trừng ấm, thay hắn lau sạch nhẹ nhẹ máu đen trên mặt cùng bùn đất. Nàng rất cẩn thận tránh khỏi hắn vết thương trên mặt. Cái này hạ thủ là thật hung ác, là dùng cùn phong mở ra da thịt đẩy ra vết thương, còn có ố gỉ nát tại trong thịt đầu. Cái này sợ là bị nhân sinh sinh giẫm ở dưới lòng bàn chân, không thể nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đem hắn mặt cho cạo sờn. Vân Dung một đôi thu thủy kéo đồng tử chậm rãi ngầm hạ đi, bên trong có lật sôi kiếm ý, nàng ôn thanh nói, là trắng duệ bọn hắn đưa ngươi bị thương thành dạng này. Tiểu gia hỏa nheo mắt lại mặc cho nàng động tác êm ái lau gương mặt của mình, hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng. Hắn nói, thừa dịp đại sư minh không có ở đây, trắng duệ nói làm bài tập quá nhàm chán, hắn liền để dưới tay đệ tử dẫn ra chính mình nuôi hai đầu linh quyển, lại phái người đi gọi ngoại môn ngoại trừ các sư tỷ lên núi, bảo là muốn chỉ giáo các sư tỷ việc học. Vân Dung cũng là hôm nay mới biết, vị trưởng lão kia chi tử lại có thả chó đả thương người ác khí tập tính. Ngoại môn ngoại trừ đệ tử, vậy chỉ có thể là ký danh đệ tử rồi. Thiên Tỷ Kiếm Tông ký danh đệ tử hơn phân nửa đều là tại dân gian ăn không no xuất thân bần hàn hải tử, cũng không hoàn toàn bị Thiên Tỷ Kiếm Tông thu nhập sân môn. Chỉ là thay những cái kia ngoại môn đệ tử làm một ít cu li việc nặng, thân phận hèn mọn đến sợ là danh tự đều gọi người nhớ không rõ. Trắng Duệ nuôi trong thân thể linh khuyển thế nhưng là lưu có yêu thú huyết mạch, là hắn 10 tuổi năm đó trắng thuật trưởng lão đưa cho hắn sinh nhật lễ vật, bất quá nuôi 4 năm, liền có con ngựa như vậy lớn. Không chỉ có sức ăn lớn, tính tình cũng hung tàn cực kỳ. Những cái kia ký danh đệ tử tu đều là một chút thô thiện luyện khí công pháp, so với bình thường phàm nhân võ giả cũng liền mạnh lên một đường. Tiểu thiếu chủ nói đến lại là các sư tỷ, đều là một chút không nơi nương tựa nữ đệ tử, như thế nào trải qua ở cái kia linh quyển hai cái cắn xé. Trắng Duệ là gan quá lớn, dám tại đại sư Minh Phong thủ bên trên như thế làm càn. Tiểu thiếu chủ lại nói tiếp, hắn thả chó cắn người, rất nhiều người sư tỷ tay chân đều bị cắn nát rồi. Vân Dung yên lặng nhìn xem tiểu gia hỏa, cho nên ngươi để hắn dừng lại, lúc này mới chọc giận hắn. Tiểu gia hỏa lắc đầu, một mặt bình tĩnh, nói lời kinh người, ta đem hắn chó giết đi. Khả năng Bắc Bắc là gia đình luân lý kịch đã thấy nhiều, Tô Đại Cường, tiểu tổ nhìn thật sự là quá thâm nhập lòng người, dịu dít, tấu chương xong, chương 758, không khóc lỗ mũi chương 758, không khóc lỗ mũi ban đêm gió đông nhiên có chút rét thấu xương. Vân Dung có chút nhăn đầu lông mày, không nói gì. Ánh mắt rơi vào trong ngực hắn quan tài nhỏ bên trên. Nàng biết bên trong u quỷ đạo thuật, điều khiển tiểu quỷ thực lực lớn nhỏ đa số nguồn gốc từ trong đó năng lực và thiên phú. Trắng Duệ nuôi cái kia hai đầu linh quyển cũng không tốt đối phó. Hắn đều chưa đặt chân cầu đạo cảnh, có thể khu quỷ đem cái kia hai đầu linh quyển giết chết. Vân Dung đột nhiên cảm giác được, tông chủ bởi vì một người khí phách, đem đứa nhỏ này lưu tại Thiên Tỷ Kiếm Tông, sao lại không phải người tài giỏi không được trọng dụng? Như hắn thân ở bên trong Ú Hoàng triều từ doanh cơ nương nương tự mình dạy bảo nuôi dưỡng, cho dù linh căn tư chất phổ thông, tương lai chỉ là bằng vào quỷ đạo thuật, tương lai thành tựu cũng sẽ không tại dưới kiếm 13. Chỉ tiếc, tông chủ đại nhân xưa nay vẫn thế đấu kỵ tụ, cảm thấy trên đời sự tình đều là không phải đen tức là trắng. Nếu là bỏ mặc con của mình đi học tập quỷ đạo thuật, hắn sợ là thà rằng không cần đứa con trai này. Chỉ tiếc, thế sự xưa nay không theo nhân ý, khó được song toàn. Sư tỷ cảm thấy ta làm không đúng sao? Tiểu thiếu chủ nhìn trước mắt nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Vân Dung cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hòa thanh nói, gây nên biết nỗ lực thực hiện, sao là đúng sai? Nàng đuốt đuốt cái đầu nhỏ của hắn, lại hỏi, mấy vị kia ký danh nữ đệ tử hiện nay như thế nào? Bị thương rất nặng, nhưng không có lo lắng tính mạng, có đại sư minh tại, các nàng sẽ không có sự tình. Vân Dung mỉm cười nhìn xem hắn, cho nên tiểu thiếu chủ sẽ cảm thấy tự mình làm đến không đúng sao? Tiểu gia hỏa thật sâu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, lại nói, ta chưa phát giác chính mình có lỗi, chỉ là cha sợ là cảm thấy ta hành vi có sai lầm. Làm sao lại, nếu là tông chủ biết ngươi vì bảo hộ trong môn đệ tử mà cùng Trắng Duệ lên xung đột, hắn tất sẽ không oán quái ngươi đấy. Tiểu thiếu chủ dừng một lát, hắn vẫn như cũ không chớp mắt nhìn xem Vân Dung, lại lần nữa nói lời kinh người, ta là nói, ta đem Trắng Duệ chó đều giết chết. Cái kia phá lệ bình tĩnh thần sắc để Vân Dung nao nao, nàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói ra, nào ra nhân mạng. Tiểu thiếu chủ biểu lộ bình tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, nếu như bọn hắn cũng có thể tính là người, cái kia hẳn là phải. Vân Dung rất bén nhạy bắt được, hắn nói rất đúng bọn hắn. Một cái nho nhỏ hải tử, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 6 tuổi, cái này khác hẳn với thường nhân bình tĩnh quả thực có thể được xưng là không thể tưởng tượng nổi. Vân Dung không thể nào hiểu được trên thân con này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một cái đối với trong hồ nước bị lấp đầy cá bơi đều có thể khổ sở khô tọa cả đêm hải tử, đối với nhân mạng ngược lại không có nhiều như vậy vốn có rung động. Ngươi không sợ sao? Vân Dung hỏi. Tiểu thiếu chủ thành thật đáp, sợ. Vân Dung trao lên lông mày. Tiểu thiếu chủ lại bổ sung một câu, ta sợ cha. Vân Dung thở dài một hơi, nhưng thần sắc ở giữa lại không thấy bất luận cái gì vẻ bất đắc dĩ, càng không thấy trách cứ, ngươi là làm sao làm được? Dứt bỏ có cầu đạo cảnh tu vi trắng duệ không nói, ánh sáng bên cạnh hắn tiểu tùy tùng, cơ bản cũng là xuất từ nội môn đệ tử nhi nữ, năm gần đây cũng bắt đầu tu hành, lại tư chất cũng đều không tầm thường. Hắn mới 6 tuổi, bằng vào ngự một cái nhỏ quỷ, sợ là không có cách nào làm đến điểm này đấy. Tiểu thiếu chủ nói, ta để cái kia hai cái chết đi chó lại đứng lên. Vân Dung trong lòng run lên. Hôm nay trên đỉnh cùng một chỗ học đạo có mấy người? 5 người. Chết mấy người? 4 người. Ngươi có thể đem việc này nói cho đại sư minh, để đại sư minh đến trừng phạt bọn hắn, vì sao muốn tự mình động thủ giết bọn hắn? Nhìn như là chất vấn một câu, nhưng Vân Dung lại chưa mang bất luận cái gì giọng chất vấn trọng tức, chỉ là đơn thuần cảm thấy lo nghĩ không hiểu. Trôi chảy một hệ liệt vấn đáp xuống tới, đột nhiên nên đón thời gian dài trầm mặc. Tiểu gia hỏa trên mặt bình tĩnh thần sắc rốt cuộc nhiều hơn một tia vi diệu khó mà mở miệng biến hóa. Vẻ mặt này thật đúng là thú vị cực kỳ, Vân Dung đẩy một cái hắn mềm hồ hồ nhỏ thân thể, truy vấn, làm sao đột nhiên không nói? Bởi vì Trắng Duệ mang theo mấy người kia lại xé các sư tỷ quần áo. Cái gì? Vân Dung sông dạ tuyết sắc mặt nguyên bản còn nhàn nhạt, chợt nghe lời ấy bỗng dưng mở to hai mắt. Cái kia Trắng Duệ năm nay cũng mới bất quá khó khăn lắm 14 tuổi, nhiều nhất chỉ có thể coi là được là một cái tình hình sơ khai trai hải tử. Hắn làm sao dám hay sao? Đây chính là Thiên Tỷ Kiếm Tông, đại sư Minh Lăng Dương Phong. Hắn lại thế nào ương ngạnh làm cản, làm sao dám tại đại sư Minh trên địa bàn đi ra loại này xuất sinh không bằng sự tình tới. Việc này nghe sợ là không người sẽ tin. Nhưng Vân Dung lại rõ ràng, trước mắt đứa bé này sẽ không nói với nàng lão. Vân Dung lông mày sâu nhăn, biểu lộ trước nay chưa có nặng nề, Trắng Duệ đã thủ. Tiểu thiếu chủ thần sắc mờ mịt, dường như không hiểu cái gì gọi là đã thủ. Vân Dung lúc này mới kịp phản ứng, tiểu gia hỏa mới 6 tuổi, cả ngày nhốt tại rừng sâu núi thẳm bên trong chân không bước ra khỏi nhà, chỗ nào hiểu được những này lợi hại quan hệ. Nàng lại hỏi, sau đó thì sao? Bọn hắn đem ba cái kia các sư tỷ quần áo xé toang về sau, Trắng Duệ ôm một sư tỷ liền đưa nàng kéo tới trên bàn sách của ta đến, muốn ngăn chặn nàng, sau đó huýt sáo gọi đến linh khuyển đi nhào cắn hai vị khác sư tỷ. Hắn buông xuống con ngươi màu sắc cực đen, nhưng lấy một mảnh màu đậm, trầm thấp nói ra, ta không biết bọn hắn đang làm cái gì, nhưng các sư tỷ khóc đến thật hùng, ta liền biết bọn hắn đang làm chuyện xấu, bọn hắn ở đằng kia càn rỡ cùng thiếu. Rất đáp ý mấy cái kia sư tỷ cũng là một bên khóc một bên trợn tròn trong mắt gắt gao nhìn ta. Cho nên ta liền đem thọ cho kêu gọi ra, đem cái kia hai đầu chó cắn sau khi chết, bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, Trắng Duệ tu luyện thiên tỷ trừ ma kiếm thuật, rất nhanh bắt thọ ở, bọn hắn một bên đánh ta vừa nói muốn ném thọ tiến tội kiếm chỉ bên trong cho hòa tan mất, ta rất tức giận. Ta tức giận liền thấy cái kia hai cái vốn nên là chết mất linh khuyển tại trước mắt ta lắc, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy. Ta biết đó là mẹ trước khi đi giao cho ta bên trong ngũ quỷ thuật, ta đem cái kia hai cái linh khuyển xuống lại, bọn chúng phục sinh đầu một ngày là oán khí hung nhất thời điểm. Cho dù Trắng Duệ cũng đánh không lại. Nghe đến đó, Vân Dung như thế nào còn phản ứng không kịp cái kia mấy tên thiếu niên đệ tử tại Lăng Dương trên đỉnh đến tuột cùng đang làm lấy như thế nào không bằng cầm thú sự tình. Nàng lạnh giọng nói, làm ra loại sự tình này, cho dù hắn là Phụng Kiếm trưởng lão chi tử, cũng nên lúc này lấy tông pháp xử trí. Nhưng ta không muốn đem việc này giao cho đại sư Minh đến xử lý. Tiểu thiếu chủ thần sắc nghiêm túc lại kiên định, thiên tỷ có tông vấn, khi nhục đồng môn người, trượng hình 50, tàn sát đồng môn người, trượng hình 300, sau đó trục xuất sư môn. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng không chân chính hại chết mấy vị kia sứ tỷ, liền đem việc này giao cho đại sư Minh đến xử trí, đại sư Minh cũng chỉ có thể cẩn tuân tông huấn, đánh bọn hắn mỗi người 50 trượng. Thú hồ cha như vậy ưa thích Trắng Duệ, hắn lại là trưởng lão chi tử, vấn trách đến cuối cùng, sợ là cái này 50 trượng đều chưa hẳn có thể đánh đẩy. Ta cảm thấy cái này rất không có đạo lý. Vân Dung do dự nói, khi nhục đồng môn, phạm thượng làm loạn, thiên tỷ cũng không được phép nhân vật như vậy quấy phá, tông chủ mặc dù trong mắt không được phép quỷ đạo thuật, nhưng hắn cũng không phải là đúng sai không phần có người. Ngươi không cần sợ hãi, dù sao cũng là con trai ruột của hắn, hắn tất sẽ không làm loại kia dùng mạng đền mạng sự tình, nhiều nhất trách cứ hai người câu. Thật vậy chăng? Vân Dung khẳng định nói, thật sự. Tiểu thiếu chủ lại cười cười, nói, sư tỷ, ta không sợ chết. Vân Dung khẽ giật mình, chợt cười mắng, tiểu hỗn đản, cho dù là không sợ chết vậy cũng đừng nghĩ lấy một lòng muốn chết ta, đừng tưởng rằng người người đều có thể làm cơ bụi, sau khi chết hồn phách có thể bảo toàn biến thành anh linh đi hướng bên trong ngũ cuối cùng. Trắng Duệ trọng thương, bốn tên nội môn đệ tử chi tử chết bởi Lăng Dương phong sự tình rất nhanh truyền đến tông chủ trong lỗ tai. Chính như Vân Dung nói, tông chủ mặc dù đáy mắt không được phép nửa điểm hạ cát, đối với tiểu thiếu chủ sử dụng quỷ thuật hại người sự tình mặc dù tức giận vô cùng, nhưng cũng không mất đi lý trí, mà là trầm mặt, nhẫn lại tâm tính, đưa tới tiểu thiếu chủ, Trắng Duệ còn có cái kia mấy tên ký danh nữ đệ tử, lên tiếng hỏi nguyên nhân. Vân Dung vốn cho rằng việc này liền đến tận đây đi qua, ai ngờ, một phen tra hỏi về sau, tông chủ giận tím mặt, nổi trận lôi đình, tức giận kiếm trùng bên trong 100.000 linh kiếm tranh minh không ngớt, kiếm khí cháy trời. Hắn dưới cơn nóng giận, đúng là đem tiểu thiếu chủ đánh vào chết kiếm mộ, diện bích hối lôi dòng ra tam nguyệt. Chết kiếm mộ chính là thiên tỷ chín đại cấm địa thứ nhất, không phải làm ác không chịu hối cải người không vào. Trong mộ có nhiều tử linh tổ bọ cạp đi theo, hễ là tiến vào trong mộ người đều muốn nhận bọ cạp hành chi khổ. Trong mộ tử linh bọ cạp đều là từ cổ đại tiền bối thuần hóa tốt, gây nên bọ cạp hành chi khổ chính là từ trăm bọ cạp đi thân mà qua. Đôi bọ cạp độc châm như vang đôi chi xà bình thường, ngay cả chấn tam nguyệt không nớt. Tử linh bọ cạp sẽ không dễ dàng rơi xuống châm đuôi, sẽ chỉ lấy vang động độc châm thanh âm đến đe dọa diện bích người. Dòng dã ta nguyện, mặc dù không có trên nhục thể tra tấn, lại cho người ta mang đến cực lớn tâm linh tra tấn. Đương nhiên, chung quy là của mình thân thân nhi tử, tông chủ tâm liền xem như lại thế nào hung ác, cũng không trở thành thật sự có thể quyết định đem một cái 6 tuổi hài đồng ném vào loại kia địa phương quỷ quái đi. Chỉ là giận nói đã xuất, nhưng lại không được phép hắn đổi giọng. Ngược lại là vốn hẳn nên hận cực nhỏ thiếu chủ trắng duệ, lại lớn độ tuyên bố, như thiếu chủ có thể cùng chính mình nói một tiếng xin lỗi, tâm hắn có an ủi, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với cái này, tông chủ đối với hắn càng là rất là thưởng thức. Trắng duệ bên người tình như thủ túc mấy cái kia đồng bạn bị quỷ vật cắn chết không nói, liền ngay cả chính hắn cũng là đại nạn không chết. Nhưng cuối cùng dưới thân muốn mạng chỗ một miếng thịt cho quỷ kia cho sinh sinh cắn nát, ngày sau rốt cuộc gây khó cho người ta nói. Lần này tổn thương, người bình thường làm không được nhất tiếu mẫn ân cửu. Hắn không những không đoán, lại vẫn có thể rộng lượng như vậy, chỉ là để thiếu chủ xin lỗi. Thậm chí cũng không để hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Được ngất thang tông chủ trong lòng thở dài một hơi, dẫn thăm dò nhi tử một ước, để hắn vội vàng xin lỗi. Ai ngờ, cái kia chết cũng không hối cải tiểu xuất sinh lại cắn chặt hàm răng chính là không chịu chịu thua xin lỗi. Tông chủ cho dù là lại ngoan không hạ tâm đến, cũng không có lý do không đem hắn đánh vào chết kiếm mộ phía dưới rồi. Nghe thế tin tức Vân Dung rung động có hiểu. Đại sư Minh tại ngày đó đi cơ bùi ngàn tung phong, vì hắn khẩn cấp vững chắc âm minh chi thể. Dù sao cơ bùi đã từng chính là bên trong ngũ anh linh, cho dù vào núi đã coi trăm năm, âm thể như cũ bất ổn, cần quân hà lâu dài lấy kiếm cả giận vôi. Cơ bùi thân thể tình huống phát sinh đột nhiên, quân hà đành phải bố trí việc học, để bọn hắn tự hành ôn tập. Viện phó ngàn tùng phong đại sư Minh không chi huyện tình đi qua vậy cũng thôi, nhưng bị ức hiếp hãm hại mấy vị kia ký danh nữ đệ tử thế nhưng là còn sống đấy. Không nói đến trên người các nàng còn có lưu linh khuyển cắn bị thương dấu răng, liền nói thiếu chủ bị đánh thành bộ kia thê thảm bộ dáng cũng muốn giải cứu các nàng phần ân tình kia, các nàng cũng tất nhiên sẽ vì hắn nói rõ chân tướng sự tình mới là a một phen hỏi nghe ngóng xuống tới. Kết quả lại là hoàn toàn hắc bạch điên đảo, ký danh nữ đệ tử trên người vết cắn không phải linh khuyển lưu lại, mà là tiểu quỷ cắn xé vết tích. Mà các nàng càng là một mực chắc chắn, họ là nhận thiếu chủ mệnh lệnh lên núi, lại gặp nó đủ kiểu hãm hại, may mắn được trắng duệ đám người khẳng khái cứu giúp. Mà cái kia mấy tên sư huynh cũng đại nghĩa hy sinh. Nhân chứng vật chứng đều tại, thi bạo người ngược lại đã trở thành anh hùng, tiểu thiếu chủ thì là trở thành người người phỉ nhổ tiểu tà ma. Vân Dung lúc này đi tìm tông chủ, đem hết thảy nói rõ. Một cái 6 tuổi hải tử, vì sao lại có ý muốn hại người? Nhưng trung quy là một người ngữ điệu, chỉ chú ý thực chất chứng cơ tông chủ Vũ làm sao có thể tin. Cuối cùng, tiểu thiếu chủ vẫn là bị đánh vào chết kiếm trong mộ. Một đứa bé, lại thế nào trưởng thành sớm trầm ổn, vậy ngay cả trưởng thành đệ tử đều gặp không được địa phương quỷ quái, Vân Dung không nên tưởng tượng hắn muốn thế nào vượt qua cái kia tam nguyệt thời gian. Sau khi ra ngoài, chỗ nào còn có thể có người dạng? Làm thiên tỷ thập tam kiếm, Vân Dung chính là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp công nhiên vi phạm tông chủ mệnh lệnh. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái đứa bé kia tâm tính cường đại. Chỗ sâu như thế giới tuyệt cảnh, hắn lại vẫn có thể tìm kiếm một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngày thứ 10 chính là cái kia trong buổi tối, hắn liền thành công mà từ chết kiếm trong mộ đi ra. Là tông chủ đại nhân tự mình dưới mộ, ôm hắn đi ra. Đêm hôm ấy, đông tuyết sương hàn, chết kiếm mộ hạ ngàn bọ cạp văng đôi, lít nha lít nhít, táo bạo hung lệ, ở đâu là ẩn châm đôi vận sức chờ phát động không thương tổn người bộ dáng. Trắng duệ thi thể liền ngã ở mảnh này bọ cạp trong biển, trong tay nắm nuốt một bình hủy đi phong ngàn châm dẫn. Nói đến buồn cười, tối nay vội vàng đến mời tông chủ đại nhân nhập mộ cứu người đấy, không phải người khác, đúng vậy trắng duệ cha trắng thuật. Trắng duệ tên biết được tự mình thiếu chủ bị giam giữ tại chết kiếm mộ hạ được trăm bọ cạp đi thân chi hình, ngày bình thường thường nhân không dám cận thân cấm địa, hắn nhưng vì sao không giải thích được xuất hiện ở nơi này? Trong tay còn cầm có thể làm cho tử linh bọ cạp trở nên điên cuồng hung tàn ngàn châm dẫn, mà vốn nên sẽ chỉ vang đôi dọa người tử linh bọ cạp giờ phút này lại không biết có bao nhiêu châm đôi đoạn tại tiểu thiếu chủ trong thân thể. Mà trong mộ trăm bọ cạp cũng không giải thích được đã trở thành ngàn bọ cạp. Tông chủ đại nhân thần sắc trước nay chưa có hung ác nham hiểm lạnh lệ, trong ngực nho nhỏ hài đồng, toàn thân trên dưới cơ bản đã không có một khối thịt ngon, hấp hối, mặt không còn chút máu. Trong mộ, những cái kia tử linh bọ cạp có lớn có nhỏ, lớn chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, một châm xuống dưới, có thể trực tiếp xuyên thấu người cốt tủy gân mạch. Mà tiểu nhân, lại so con kiến còn nhỏ, tông chủ đem nhi tử ôm ra thời điểm, còn có lít nha lít nhít tiểu hạt tử ôm lấy thịt mang theo huyết điệu từ hai lỗ thai của hắn bên trong leo ra. Vân Dung thấy vậy một màn, chỉ cảm thấy trắng duệ cái kia ác độc xuất sinh chết không có gì đáng tiếc. Nàng như thế nào nhìn không ra, sớm tại thiếu chủ bị đánh nhập chết kiếm mộ ngày đầu tiên lên, hắn liền vụng trộm đến đây, lấy ngàn châm dẫn tới cuồng hóa những này tử linh bọ cạp. Trắng duệ là một cái cực có thể ẩn nhận âm tàn tính tình, hắn hận tiểu thiếu chủ hại hắn mất nam nhân vốn có tôn nghiêm, như thế nào cam tâm hắn chỉ chịu tam nguyện bỏ cạp hình. Âm tàn ác độc hắn, liền tìm tới cái kia ngàn châm dẫn, mỗi ngày trong đêm đến chết kiếm mộ hạ tra tấn với hắn. Vân Dung không biết cái này 10 ngày bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có nhỏ thiếu chủ ẩn nhận trình độ không chút nào không cần tên kia yếu hơn nửa phần. Cũng không biết hắn dùng cái biện pháp gì, đúng là đem trắng duệ cùng nhau vây ở trong mộ. Trắng thuật thấy ái tử đi 3 ngày còn chưa trở về, tâm hắn gấp như lửa đốt, vụ trộm đi một chuyến chết kiếm mộ. Nhưng trong mộ bỏ cạp linh đã điên cuồng, hắn cận thân không được, rơi vào đường cùng đành phải đem việc này báo cáo tông chủ. Lần này thật đúng là không cần chứng cứ gì rồi. Tông chủ không đốc, thấy vậy một màn, như thế nào suy đoán không ra trong đó điểm đáng ngờ. Hắn liên tục ép hỏi, thậm chí là nghiêm hình tra tấn, đem cái kia mấy tên vong ân phụ nghĩa uy danh nữ đệ tử chân đều đã cắt đứt, lúc này mới ép hỏi ra giải quyết thật chân tướng. Bị lừa bịp nhiều năm tông chủ có thể nói là giận dữ, đối với bị giày vò đến thương tích đầy mình nhi tử càng là đau lòng như góc. Trắng thuật trưởng lão không biết dạy con, bị phế đi sửa vì, đánh gãy hai chân hai tay, bị trục xuất sư môn. Thậm chí liền ngay cả tông chủ ngày bình thường coi trọng nhất đại sư mình cũng không cô chịu liên lụy, bị cấm đi sửa vì, lưu vong tội kiếm chỉ 3 năm. Việc này một ở trên trời tỷ truyền ra, đã dẫn phát không nhỏ hành động. Mặc dù thập tam kiếm sư các huynh đệ 10 phần đồng tình đại sư mình tao ngộ, nhưng ngụ trộm lại là càng thêm bội phục cái đứa bé kia hơn người kiên nghị tâm tính. Người bình thường tại dạng này cảnh ngộ dưới, sợ là sớm đã tuyệt vọng, hắn tuổi còn nhỏ, có thể làm đến bước này, thật là khiến người sợ hai thán phục. Người người đều tại tán dương tiểu thiếu chủ thông minh hơn người. Nhưng Vân Dung lại biết, hắn từ đó về sau, hàng đêm ác mộng, bị cái kia độc bọ cạp mù hai mắt, muốn mù dòng dã 3 năm. Từ đó, càng là rơi xuống một cái nhìn thấy bọ cạp liền kinh trắng thất sắc, toàn thân phát run ma bệnh. Hắn kỳ thật, cũng không có bọn hắn tưởng tượng được như vậy kiên cường. Chết kiếm mộ dưới cái kia một phần tuyệt vọng, lại có ai có thể chân chính trải nghiệm đấy. Vân Dung cũng là vào năm ấy phát hiện, mặc dù hắn là cao quý thiên tỷ thiếu chủ, vừa vặn vì hắn cha tông chủ đại nhân, mặc dù có thể thủ hộ được muôn dân thiên hạ, lại đơn độc thủ hộ không được con của mình. Nếu là có một ngày, tông chủ chân chính đã mất đi hắn, nghĩ đến cái kia hẳn là nguồn gốc từ tông chủ cái kia phần không tín nhiệm. Vân Dung nhìn người nhìn sự tình luôn luôn cực chuẩn, quả nhiên, nhiều năm về sau, ra một trận thành quảng ngộ quỷ họa chi loạn. Thiếu chủ tại Thái Huyền Tông nội hại, hầu như bỏ mình, cuối cùng bị đưa đến bên trong u, may mắn được doanh cơ nương nương lấy mạng tương hộ, lúc này mới bảo vệ tính mạng. Chỉ là đến tận đây về sau, bên trong u cùng thiên tỷ, Thái Huyền, Thương Ngô triệt để quyết liệt về mặt. Doanh cơ nương nương càng là tuyên bố, hễ là thiên đạo ba tông đệ tử bước chân bên trong u hoàng triều, tất giết chết bất luận tội. Hễ là ba tông đệ tử sau khi chết anh linh đưa về bên trong u, tất đánh vào u minh địa ngục, chết không siêu sinh. Quy củ này một lập, bên trong u hoàng thành cái này bốn cái danh tự trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần đằng đằng sát khí tâm ý, mà tông chủ cũng là vào lúc đó, triệt để không nhận thiếu chủ rồi. Từ đó, thiếu chủ đổi họ vì doanh, là cao quý bên trong u thái tử, quỷ kiếm công tử. Vân Dung đã từng nghĩ tới, có lẽ đây đối với nương nương, đối với thiếu chủ mà nói là kết cục tốt nhất. Chỉ thiếu chủ coi là thật như nàng suy nghĩ, trở lại bên trong u hậu rực rỡ hào quang, trở thành thế nhân hâm mộ thiên đạo tam tử, cùng Tô Tĩnh, Doãn Bạch Sương nổi danh. Càng quan trọng hơn vâng, hắn có mẹ đau. Vật đuổi sao rời, Vân Dung đã từng ở nhân gian mấy lần gặp lại thiếu chủ, gặp hắn lớn lên bộ dáng cùng khi còn bé trên lệnh cũng không lớn. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lúc phất tay, cùng trong lòng nàng chờ đợi chính là cái kia thiếu chủ, lại là vi diệu có chút khác biệt. 200 năm sau hôm nay, Vân Dung đang nghe doanh tụ lên núi hỏi kiếm các tin tức lúc, lại hoảng hốt tưởng tượng lên năm đó. Đứng ở vũ lạnh trên cầu, lại khó đem chiều nay hăng hái bên trong vũ thái tử cùng năm đó ngồi xổm ở dưới cầu thúc thiết, cả người là máu tiểu thiếu chủ liên tưởng cùng một chỗ. Bất chi bất giác, lạnh mây dần dần mỏng, nhất câu trăng tàn đi ra. Vân Dung nhìn xem cầu trên lan can tiểu tuyết người, cười nhạt một tiếng, cũng không biết vì sao, tâm cảnh vi diệu đã có một tia biến hóa kỳ dị. Nàng đỗng nhiên muốn nhìn một chút cầu kia hạ phong cảnh rồi. Vân Dung nâng lên tiểu tuyết người, túc hạ nhẹ lật, kiếm bay múa như đêm hạ mực sen nở rộ, trắng dày dính nước mà qua. Nàng đeo kiếm xoay người, đối hẳn là không có một hai gầm cầu nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như đùa năm đó bị ủy khuất hài đồng, ngựa khí hoa bát, tiểu gia hỏa, cũng đừng khóc nhẹ rồi, nhìn, ta cho ngươi ngắt cái tiểu tuyết người. Tia sáng mở tối dưới cầu, một cái thương lạnh thon dài tay xuyên qua hắc ám mà đến, đầu ngón tay mang theo không giống nhân loại nhiệt độ cơ thể, thanh tay áo hạ lộ ra một đoạn gầy gò xương cổ tay. Đó là một cái tay của thiếu niên. Lạnh buốt tay nhận lấy lạnh buốt người tuyết. Mở tối trong bóng tối, lại vang lên ôn ngoan cười khẽ. Hắn nói, "Tốt, không khóc lỗ mũi." Vân Dung hòa đá bình thường, đần đột ở, tấu chương xong, chương 759, thì ra là thế a chương 759, thì ra là thế a vũ lạnh dưới cầu, nhất thời tĩnh mịch. Thanh phong chợt đến tốt bạn, thiên xương sông trắng, trăng sáng không giảm cố nhân đến. Nguyệt quang nửa ngâm ở làn tăn sóng nước ở bên trong, trong sông giống như có vụn băng chảy xuôi. Quần áo tuôn rơi nhẹ văng lên. Dưới cầu tia sáng khó chiếu hắc ám trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cao gầy gầy gò hình dáng chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem đạo thân ảnh kia chậm rãi dựa đi tới, cây cỏ sạch sẽ mát lạnh khí tức tùy theo phủ tới. Vân Dung tâm hồ khẽ nhúc đích, trong đầu chậm rãi hiện lên năm đó cái kia gạo nếp nắm lớn tiểu thiếu chủ bộ dáng. Nàng hơi hà ra môi, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhỏ. Nguyệt quang đảo qua cầu xuôi theo, độ xuống tới, người kia phủi phủi đầu vai rơi đích bông tuyết. Xuyên qua quang ảnh đấy, là một trương tuấn tú mặt, quá phận sạch sẽ trong suốt con mắt, giống như đã từng quen biết. Vân Dung thấy rõ dưới ánh trăng gương mặt kia, miêu tả sinh động xưng hô sinh sinh thay đổi cải biến, nàng càng giật mình, tiểu thi ma. Thế nào lại là hắn? Trong đêm hà gian gió cực lớn, đem bách ly an tóc thổi đến lộn xộn dán tại hắn mặt tái nhợt trên má. Hắn phiêu miểu ánh mắt tại tuyết trong sương mù xuyên thấu qua đến, yên lặng nhìn qua Vân Dung. Trong trẻo ánh mắt dần dần minh nốt, đem vốn có một sợi chưa giấu chán nản điệu hữu phủ xuống, một loại không hiểu mừng rỡ cảm xúc trộn lẫn kẹp trong đó. Vân Dung, cô nương làm sao biết ta ở trong này hay sao? Vân Dung còn chưa từ trong lòng cái kia phần khác biệt cảm giác trì hoãn qua đến, bị hắn cái này ngước mắt nhìn một cái, con mắt rõ ràng trong trẻo chờ mong, đầu nàng một lần cảm thấy mình rối loạn chợt cước, ánh mắt trầm thấp nhìn xem trong tay hắn tiểu tuyết người. Trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Dung đè xuống trong lòng cái kia phần quái dị cảm xúc, cố ý tránh đi Bách Lý An sáng rực ánh mắt, cau mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bách Lý An khẽ giật mình, cảm thấy trong lòng nàng cái kia bôi vi diệu mâu thuẫn ý vị, biểu lộ mờ mịt một cái trước mắt, dường như không thể lý giải nàng vì sao đang cùng ma giới thời điểm cảm giác khác nhau rất lớn rồi. Phảng phất lập tức lại trở về Không Thương Sơn lần đầu gặp thời điểm lãnh đạm lạ lẫm. Nghe nàng hỏi lên như vậy, Bách Lý An lập tức hiểu được là nàng cũng không phải tới dưới cầu tìm hắn ấy. Sắp nổi nằm hỗn loạn suy nghĩ trong nháy mắt bình phục lại, Bách Lý An thấp giọng cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ là bốn phía tùy ý đi một chút, bất chi bất giác liền đến cái này. Người bình thường tùy ý đi đi cũng sẽ không đi đến gầm cầu xuống dưới. Vân Dung ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, đã thấy hắn thần sắc cô đơn, trên mặt tái nhợt đúng là khó được thấy mấy phần tiểu tụy, phảng phất cất giấu mọi loại nan giải tâm sự. Một chút xíu ngầm hạ đi sáng rực ánh mắt, khó tránh khỏi cho người ta một loại thê lương cảm giác. Người có tâm sự? Vân Dung lên tiếng hỏi. Bách Lý An lắc đầu, chậm rãi rũ xuống mi mắt đồng dài, không có gì, chỉ là có chút nhớ nhung nhà. Thi ma cũng sẽ nhớ nhà sao? Trong lòng Vân Dung hồ nghi, có thể thấy được hắn bộ này vạn niệm lạnh ghét bộ dáng, không giống như là nhớ nhà, giống như là bị ủy khuất gì. Năm đó tiểu gia hỏa kia bị ủy khuất cũng là như thế, không nhao nhao không nháo như cái u linh tựa như trốn ở lạnh siêu siêu dưới cầu nói mát. Tiểu thi ma cái này tăng đầu tăng nao dáng vẻ ngược lại là cùng tiểu gia hỏa kia có chút tương tự. Thật sự là kỳ quái, hai người tướng mạo hình dáng rõ ràng không có nửa điểm chỗ tương tự, tối nay lại luôn có thể ở trên người hắn tìm tới tiểu gia hỏa kia cái bóng. Từ lúc tại ma giới, nàng tận mắt một trận cái này tiểu thi ma cùng mình tâm ma bức tranh tình dục sống động về sau, Vân Dung luôn cảm giác mình lại khó mà dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi tiểu gia hỏa này rồi. Nàng sờ lên cái mũi, vốn định tìm một cái lấy cơ rời đi, nhưng lại gặp được hắn tự dưng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tiểu tuyết người bộ dáng, không khỏi lại là nhớ tới năm đó cái kia thân ở trong núi lại không nhà hải tử. Nghĩ đến đây, Vân Dung liền làm không đến đơn giản như vậy xoay người rời đi. Nàng chấm ngâm một lát, đột nhiên nhấc lên trong tay tẩy tuyết kiếm, sử dụng kiếm chui nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của hắn, nói, trong núi ra một chút nhiễu loạn, tối nay nhiệm vụ của ta chính là để những này ly huyết tương trong núi độc quỷ xà thần dẫn xuất chém chết, tiểu thi ma dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn hay không cùng một chỗ. Bách Lý An nâng lên con người, nhẹ nhàng cười một tiếng, được. Nói là gọi hắn hỗ trợ cùng một chỗ dẫn xuất trong núi tà độc đồ vật, nhưng trên eo Vân Dung ly long máu nhưng lại chưa lại dương vậy mà ra. Nàng mang theo Bách Lý An tại trong núi tuyết bốn phía nhàn nhã đi lại, bộ kia tín mã do cương tư thái ở đâu là lành nghề nhiệm vụ. Vân Dung tại một gốc tuyết tùng dưới cây chợt dừng bước, túi thân thể không xuống, ghé vào thổi phồng tuyết đồi ở giữa. Bách Lý An cũng cái gì cũng không hỏi, học theo tại bên cạnh nàng nằm xuống. Vân Dung sử một ánh mắt cho hắn, Bách Lý An mở to một đôi ngây thơ tò mò con mắt, lặng lặng yên nhìn xem nàng. Vân Dung một cánh tay ôm tẩy tuyết kiếm, một cái tay cực nhẹ cực nhu thò vào tuyết trong động. Chỉ thấy nàng cánh tay kia im lặng trong động tìm tòi một trận, rất nhanh, số tuyết đồi tuôn rơi lăn xuống tuyết cầu. Đã có. Vân Dung đôi mắt sáng lên, nhanh chóng rút tay ra cánh tay, trong tay đầu liền nhiều hơn một đoàn mập phì tròn trịa thỏ tuyết tử. Cái kia con thỏ lúc nửa đêm bị đây không phải là nhanh chi khách quấy rầy giấc ngủ, hai cái đùi tại tròn vo dưới thân thể loạn đạp loạn đánh. Bách Lý An kinh ngạc mở to hai mắt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Vân Dung liền đem cái kia béo con thỏ ném trong lòng hắn, cho ngươi chơi bừa. Cái kia con thỏ cũng là thần sắc, tại trong tay Vân Dung đầy giấy hoảng sợ hốt hoảng, rơi xuống trong ngực Bách Lý An, liền lập tức yên tĩnh trở lại, phản phất trở lại chính mình ổ bên trong. Loạn đánh hai cái đùi rút vào lông tơ bên trong, ngoan ngoãn quận tại trong ngực của hắn, mở to một đôi mắt đỏ làm càn lớn mật đánh giá cái cằm của hắn. Bách Lý An ôm con thỏ, phản ứng nửa ngày, lăng lăng nhìn xem Vân Dung. Nàng đây là lại hống hắn, chỉ là cái này hống người phương thức, giống như là lại dỗ hải tử. Vân Dung ôm kiếm ngồi chồm hổm trên mặt đất, kiếm bay kéo trên đất, dính lấy bụi tuyết cũng không thể che hết nàng cái kia một thân ngọc thần thanh tuyệt khí, ý nàng có chút meo lại đẹp mắt thu thủy đồng tử, duỗi ra ngón tay đâm thỏ béo đầu, đâm ra một cái ổ nhỏ ổ. Đã đến mùa đông, Bạch Đà Sơn bên trên loại này thỏ tuyết tử có thể nhất đồn đông lưng rồi, giấu ở trong ổ có thể cả một cái mùa đông không ra, ngồi đến phiêu phì thể trắng, nắm lấy dùng để đổ nướng, nhất là màu mỡ nhiều chất lỏng. Rồi Bách Lý An bất động thanh sắc đem con thỏ hướng trong lồng ngực của mình nhận dấu dấu, bật cười nói, Vân Dung cô nương thường xuyên làm loại này bắt thỏ nhặt mai con sự tình. Vân Dung thu thủy mắt hoành tà một nễ, tiểu thi ma vẫn rất mang thủ à, đến bây giờ còn nhớ kỹ ta muốn ăn nhà ngươi mai con mà chuyện xưa. Bách Lý An cười lắc đầu, mai con mà cũng theo ta lên núi, tại sư tỷ của ngươi trong phòng chơi, nó cũng rất muốn nghiệm vần cho cô nương đấy, muốn cùng đi xem nhìn nàng sao. Vân Dung nằm tại trong đống tuyết, rồi lưng một cái, nói như vậy, ta còn thật muốn nghiệm cái kia mai con đấy, nó ngày thường phiêu phì thể trắng, cái mông cũng lớn, cưới mềm nhung đấy, rất dễ chịu. Lời này, Vân Dung cô nương vẫn là chớ có tại Lộc Nhi trên mặt nói. Tốt xấu mai con mà hiện tại cũng là một cái nữ hài tử rồi, nói nàng phiêu phì thể trắng, sợ là muốn tức giận đấy. Vân Dung vỗ tới trên người tuyết bùn, đứng lên nói, đi, lại dẫn ngươi đi một chỗ. Nửa đêm quan cảnh, Vân Dung mang theo hắn đi tuyết ao gõ băng bắt cá, đi trong động băng tìm tới tổ gấu, ném đi mấy đầu phì ngư cho chúng nó, quyền đương phi ăn ở lại kéo Bách Lý An tiến tổ gấu bên trong cùng nhau nằm xuống, ở mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong cảm thụ được loại này nặng nề ôn nhuận cùng an bình. Trong ổ đầu là một nhà năm miệng ăn, nhiều Bách Lý An cùng Vân Dung hai cái khách không mời mà đến cũng không thấy chen chúc. Bọn hắn một người trong ngực ôm một cái ổ gấu, nghe ngoài động Hán Sơn tức minh, tuyết lớn sơ âm thanh, mới biết trong yên tĩnh cản khôn hoa nhìn nửa mở, trong cái này rất có quyến rũ. Bách Lý An cùng Vân Dung dựa lưng vào nhau tương để, nàng thanh nông cạn tiếng nói sau này phương truyền đến, ta mặc dù chưa từng có phiền lòng khổ sở thời điểm, nhưng dạ hành không ngớt, chìm thân bể khổ không khác tự tìm buồn dầu, chọn như thế một cái lành lạnh cô tịch nơi, tâm tự nhiên cũng liền chậm rãi lạnh, ngươi nhìn chỗ này tốt bao nhiêu, một nhà năm miệng ăn, ổ bên trong ôn ngoan cực kỳ. Bách Lý An yên tĩnh một lát, nói khẽ, Vân Dung cô nương, cảm ơn ngươi. Lần này đến phiên Vân Dung rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, nàng mở miệng yếu ớt, kỳ thật ta trước kia gặp được một đứa bé, hắn mỗi lần không vui, muốn mâu thân rồi, đều sẽ một người trốn ở vũ lạnh dưới cầu. Cho đến hắn về sau rời đi Bạch Đà Sơn, ta thường thường đang nghĩ, như thế một cái sống được nhàm chán lại quái gở hải tử, nếu là năm đó ta mang theo hắn tại trong núi bắt thỏ rừng, trộm tiểu hùng ôm, hắn khi còn bé có lẽ có thể sống đến càng giống một đứa bé. Bách Lý An nói, Vân Dung cô nương nói đúng thái tử Doanh Tụ. Vân Dung ngừ một tiếng, nói, nhắc tới cũng kỳ, trong 200 năm nay, mỗi lần nhìn thấy Doanh Tụ, ta cũng sẽ không cảm thấy năm đó không mang cái đứa bé kia ở trong núi này chơi đùa mà tiếc nuối, hết lần này tới lần khác thấy ngươi sau. Lời nói càng về sau, Vân Dung thanh âm dần dần đưa về im lặng, muốn đột nhiên bị chặt đứt cổ họng, yên tĩnh có chút quỷ dị. Bách Lý An chính nghe đến mê mẩn, gặp nàng đột nhiên không có thanh âm, hắn đem đầu xoay đi qua, Vân Dung cô nương. Vân Dung như giật điện ôm trong ngực tiểu hùng đột nhiên ngồi ngay ngắn, nàng trợn tròn trong hai mắt tràn đầy xúc động run rẩy. Giống như trong lòng nàng làm phức tạp thật lâu đáp án rốt cuộc bát khai vân vụ gặp trăng tròn, trong đầu từng trận ngôi sao liệt tốt. Đợi triệt để tiêu hóa hết trong lòng cái kia hoang đường ý nghĩ, nàng toàn thân máu chảy dâng lên đỉnh đầu. Khó trách a. Đúng là như thế. Đúng là như thế a. Khó trách bản thân phân hóa xuất thể tâm ma ngồi ở đây tiểu thi ma trên thân tiến hành vui chơi thời điểm, ương lấy hắn gọi chính mình sư tỷ. Ở trên người hắn xoay đến eo nhỏ mà nhưng hăng say rồi. Vân Dung vốn còn cho là nàng bản tâm là nhìn chúng trong tông môn vị nào sư đệ, tâm ma ý loạn tình mê thời điểm, đem cái này tiểu thi ma đã coi như là vị sư đệ kia. Thế là vẽ một chương chân dung, nàng ngầm hạ nhìn một cái so sánh vô số người, đều không thể nhìn thấy cùng cái này tiểu thi ma tướng mạo tương tự chính là sư đệ. Cũng là khó trách, cái này tiểu thi ma tướng mạo cực kỳ nhận người hiếm có, tuấn đến lạ thường. Nếu có tương tự chính là sư đệ, cái kia tại trong tông môn tướng mạo tất nhiên phá lệ phát triển, như thế nào lại bảo nàng không được nửa phần ký ức. Nhưng hôm nay một phen nói một mình xuống tới, nàng giật mình phát rất tới, tình cảm không phải bộ dáng tương tự, mà là cái kia phần nói không ra một loại cảm giác. Cùng cái này tiểu thi ma tương tự rất giống rõ ràng chính là năm đó tiểu thiếu chủ a. Trong lòng Vân Dung triệt để nghiêng trời lệch đất, trước mắt choáng váng liên hồi. Ô mấu gấu hai tay cũng không tự giác chậm rãi vòng gấp, nàng mang thai ngủ say ấu gấu trợn trắng mắt, phát ra thống khổ tiếng rên nàng còn vẫn không biết. Bách Lý An cảm nhận được tâm tình của nàng gợn sóng biến hóa, bung ra trong ngực tiểu hùng cũng ngồi thẳng đứng dậy, nhìn xem nàng lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Vân Dung cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau phía dưới, đột nhiên hãi hùng kia bĩa. Chính là cái này ngoan vô cùng ánh mắt, cực kỳ giống cái kia đoàn nhỏ tử. Bách Lý An một trái tim cũng bị nàng xem cực kỳ trường, gặp Vân Dung bộ dáng này, hiển nhiên là nhận hắn làm người nào đó. Nàng đây là, đã biết hắn khi còn sống thân phận sao? Bách Lý An khó khăn giật giật môi, vừa định mở miệng hỏi thăm. Đã thấy Vân Dung bung ra sắp từng đứt đoạn chọc tức mà ấu gấu con non, hai cánh tay hoảng sợ bụ mặt gò má, phá vỡ ngày xưa tiêu sái lạnh nhạt bộ dáng, bộc phát ra kinh thiên tiếng thét chói tai. A a a a. Nàng đột nhiên nổi điên, đầu lắc lắc, giống như là kiến bò trên chảo nóng ở đằng kia đổi tới đổi lui, nói một mình, một bộ ý đồ cực lực thuyết phục hình dạng của mình. Không thể nào, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa thời điểm hắn mới 4 tuổi, ta đường đường thiên tỷ bộ kiếm, đạo tâm trong vắt, làm sao có thể đối với nhỏ như vậy một đứa bé còn có như vậy bẩn thỉu đáng sợ tâm tư. Đang chờ muốn thuyết phục chính mình thời điểm, Vân Dung lông mày siết chặt, trên mặt màu máu cởi đến sạch sẽ, thế nhưng là ta thế mà nhớ tiểu gia hỏa kia nhớ dòng dã 200 năm. Ngoại trừ kiếm, chuyện thiên hạ lại có sự tình gì đáng giá nàng nhớ mong lâu như vậy hay sao? Càng đáng sợ chính là, tại đoàn nhỏ tự trưởng thành công tử Văn Nhã về sau, Vân Dung gặp lại Doanh Tụ, trong lòng lại không hề bất tâm, vận biểu chỗ bất loạn tính. Thinh linh chỉ là đối khi còn bé thiếu chủ nhớ mãi không quên. Còn đối với lớn lên hắn nửa điểm hứng thú cũng không có. Nếu không có phân thân sinh ra tâm ma, nàng đều không biết mình vậy mà đều đã biến thái đến nơi này loại cấp độ. Chính là trong tần quốc này, những cái kia thân cư thâm cung phu nhân nữ tử châu già gặm cỏ non, đó cũng là ăn 15-16 tuổi thiếu niên lang. Có tiết tháo cực kỳ. Đến nàng cái này lại la ó, mới chỉ là một cái cỏ non mầm mầm, vừa toát ra cái nha nhi đến, nàng liền ngấp nghé lên. Cái này ăn cỏ non cũng ăn được quá cầm thú đi. Vân Dung một trái tim kinh đau đến co lại đấy. Từng bước cẩn thận thăm dò xuống tới, mọi chuyện chân tướng như thế rõ ràng sáng tỏ, thì ra là thế à. Nàng cái này biến thái tâm tư giấu thật đúng là đủ sâu a, ngấp nghé bên trên thì cũng thôi đi, cái này một ngấp nghé còn ngấp nghé 200 năm, 200 năm thì cũng thôi đi. Nàng ngấp nghé lâu như vậy chính mình lại sửng sốt nửa điểm không phát ra đường. Thiệt thòi cái kia đoàn nhỏ tử lớn nhanh, nàng tâm ma ngày thường muộn. Nếu không, sớm mấy năm bóc đem cái kia tâm ma cho sinh đi ra, tiểu gia hỏa kia sợ là đến cho nàng tâm ma tàn phá được không biết cái gì bộ dáng. Vân Dung lòng như cho ngợi mà nhìn xem một mặt không hiểu thấu Bách Lý An, khô cằn hỏi, ngươi nói, nếu như một cái trăm linh lão bà bỗng nhiên có một ngày thích một cái tứ tuổi hải tử, ngươi nói cái này bình thường sao? Đề tài này nhảy vọt đến quả thực có chút lớn, Bách Lý An mở người, nói, lao nhân từ ái ấu tử, yêu thích niềm vui gia đình, cái này chính là nhân chi thường tình a, nhân chi thường tình a. Vân Dung thoáng cảm thấy vui mừng, lại hỏi, nếu như nói lấy trăm linh lão bà muốn hôn cái đứa bé kia đâu? Bách Lý An cảm thấy cũng không có ổn, cũng bình thường a. Vân Dung gặp hắn thần sắc thản nhiên, tâm tư cũng theo đó nới lỏng, lại hỏi, nếu như cái kia trăm linh lão bà một bên thân hắn một bên đương lấy cái kia tiểu ba nhi gọi nàng tỷ tỷ đâu? Bách Lý An thầm nghĩ nhà ai lão bà lại đáng sợ như thế hèn mọn. Hắn do dự một chút, chân thành nhìn xem Vân Dung, hỏi, làm sao? Vân Dung cô nương là thu vào muốn hàng phục đối với tiểu đồng tử có đặc thù dục vọng biến thái lao yêu bà nhiệm vụ sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Thay đổi. Biến thái lao yêu bà. Vân Dung giống như bỗng nhiên trúng tên bình thường, che ngực, rên thống khổ một tiếng. Nàng chống đỡ kiếm, lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài. Bách Lý An vội vàng đứng dậy hỏi, Vân Dung cô nương đi đâu? Vân Dung hữu khí vô lực lại tuyệt vọng ném một câu, ta đi vũ lạnh dưới cầu hóng hóng gió, tỉnh táo một chút. Ngẫm lại muốn hay không rút kiếm tự vẫn, đến một tấm cái kia ô hỏng bét dục vọng. Kiếm cho không hổ là kiếm cho chương 760, bác chương 760, bác còn chưa chờ Bách Lý An kịp phản ứng, Vân Dung đã ôm kiếm, một mặt hồn bay phách lạc rời đi tuyết động. Bách Lý An gặp nàng bộ dáng này thực sự không thích hợp, trong lòng lo lắng sợ nàng ra loạn gì, vội vàng đứng dậy ra tổ gấu, vừa đuổi theo ra cửa hang. Đại thịnh trong gió tuyết, Vân Dung nhưng lại đi mà quay lại, cái kia hỗn loạn cảm xúc như kỳ tích bình phục xuống tới, đáy mắt gió táp mưa rào cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cỏ dại bên dưới mộ tuyết, một dòng thanh nguyệt chiếu người lạnh, nàng da mặt vẫn như cũ, ý vị phong thái lại cùng mới hoàn toàn khác biệt, màu đen kiếm bào nổi bật lên nàng màu da càng lại trắng, bóng đêm tràng tại trên người nàng, không có gì nhiệt độ. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thời điểm, ánh mắt ở mảnh này lạnh trong bóng đêm, tự dưng lộ ra mấy phần ôn nhu tới. Vân Dung cô nương. Vân Dung tiến vào tuyết trong động, trên thân còn mang theo mùa đông đặc lưu không khí lạnh, nàng thổi nhẹ trên thân gió tuyết, nói, ngươi hôm nay có phải hay không gặp qua tông chủ rồi? Đề tài này nhảy vọt thật tốt, đại A Bách Lý An giật mình lăng, toàn tức nói, à, là theo kiếm chủ đi một chuyến Thanh Nam Điện. Vân Dung nhìn hắn một cái, chú ý tới hắn một sợi tóc mai tại tổ gấu bên trong ngủ được lộn xộn chút, nàng nhịn không được đưa tay thay hắn sắp xếp như ý, nói khẽ, ngày đó rời đi ma giới thời điểm, ta liền nói với ngươi rồi, ngươi không nên tới thiên tỷ. Đột nhiên tới ôn nhu động tác có lẽ là nàng làm quá mức thành thạo tự nhiên, Bách Lý An mặc dù thần sắc kinh ngạc, lại đã quên trốn tránh. Hắn lăng lăng nhìn xem trong tay áo nàng nô ra như là bạch ngọc ngón tay, lấy lại bình tĩnh. Xác nhận trước mắt cô gái này cùng mới vị kia đều là kiếm si Vân Dung bản tôn không khác về sau, hắn mới cưỡng chế trong lòng cái kia phần cảm giác quái dị, giải thích nói, ta biết Thiên Tỷ Kiếm Tông không thể so với địa phương khác, bằng vào ta thân phận đến đây có lẽ sẽ cho Vân Dung cô nương ngươi thêm phiền phức, bất quá Vân Dung cô nương yên tâm, đối ngoại ta nhất định sẽ giấu giếm tốt chính mình thân phận đấy, càng sẽ không cứ gọi người bên ngoài biết được ngươi ta quan hệ trong đó bảo ngươi. Khó xử, ta cũng không phải là ý tứ này. Vân Dung lắc đầu, nàng mắt sắc dần dần chìm, thấp giọng nói, bây giờ Thiên Tỷ chính vào thời buổi rối loạn, có lẽ ngươi cảm thấy cẩm sinh tay phải vừa phế không đến một năm, tông chủ liền bỏ đi không thèm để ý lại tìm mới thập tam người thừa kế, cử động lần này mười phần hiện thực lương bạc, nhưng sự thật thường thường để cho người ta không thể không tăng gốc. Thiên Tỷ Kiếm Tông bây giờ tình cảnh, không thể không kiếm vô chủ. Bách Lý An nói, không thể không kiếm vô chủ. Vân Dung nhẹ gật đầu, nói, cẩm sinh ở trên không thương núi phế bỏ tay phải, thật lâu không cách nào rút ra diên lệ kiếm, diên lệ kiếm kiếm hồn sẽ tự phong, ma tông môn đồ vô cùng có thủ đoạn, bọn hắn dù chưa làm đến chân chính chiếc kiếm, thế nhưng là tự phong diên lệ kiếm nếu là không có tân chủ đem thức tỉnh thức tỉnh. Hậu quả không thể khinh thường. Thiên Tỷ thập tam kiếm kiếm hồn đều là thức tỉnh với thiên núi kiếm chủng, cũng chính là ngươi đang nhìn gặp trôi nổi tại trời tòa kia to lớn kiếm sơn. Bách Lý An ừ một tiếng, gật đầu nói, thiên sơn không có dễ, lại có thể không nhìn thiên địa trọng lượng, trôi nổi tại trên không trung, hoàn toàn chính xác có thể xưng thần tích. Thân ở nhân gian, lại chỗ nào nhiều như vậy thần tích? Vân Dung lắc lắc đầu, nói, thiên sơn kiếm chủng không phải nhân gian núi, mà là từ thượng thành tiên giới cổ lao thất thánh núi thứ nhất, bởi vì đế tôn cùng thi vương tướng thần một trận chiến, thiên sơn bị tướng thần một trưởng sinh sinh chém thành tàn núi di hải, hạ xuống đến nhân gian. Sau đến thập tam mai thiên vẫn tinh tắc quấn lấy cả tòa sơn mạch, lúc này mới chưa gọi tiên giới thánh sơn đưa về nhân gian sơn hà, thiên sơn may mà lấy cái kia thập tam tinh tắc tiên ngay cả, thượng thanh giới tiên thánh chi linh mới lấy quanh năm chiếu cố thiên sơn. Lúc này mới đã có ngàn vạn kiếm hồn nhập ngôi sao chói mắt kỳ cảnh, thập tam kiếm cùng cái kia thập tam tinh tắc cùng một nhịp thở, 700 năm trước, bởi vì chính ma hai đạo trận kia tiếp tục đại chiến, Thiên Tỷ Kiếm Tông ngay cả lật chiếc kiếm, dẫn đến tinh tắc linh lực tổn hao nhiều, trở nên cực kỳ yếu ớt. Ma tông môn đồ thừa lúc vắng mà vào, chui vào thiên sơn phía trên, đem cái kia thập tam tinh tắc đều chặt đứt, thiên sơn hạ xuống trăm trượng hầu như nhập vào nhân gian, may mắn được tông chủ lấy thủ đoạn thông thiên, tái tạo thập tam tinh tắc, lúc này mới có thể đem thiên sơn kiếm chủng tiếp tục kéo dài tiếp. Bách Lý An suy nghĩ nói, cho nên kiếm chủ từ bỏ cẩm sinh, như thế cấp thiết muốn tìm tới thập tam kiếm tân truyền người, là bởi vì cái kia thứ 13 đường tinh tắc bắt đầu trở nên yếu ớt. Vân Dung nói, đâu chỉ yếu ớt, chung quy là đi qua tu bổ tinh tắc, mặc dù tông chủ hắn có ngày lớn bản sự, cũng vô pháp đem ngày đó giới thần vật tu bổ như lúc ban đầu. Tại đây ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, bởi vì cẩm sinh không cách nào rút ra diên lệ kiếm, cái kia đạo tinh tắc bắt đầu ngày càng dị xét mục nát, nếu là triệt để đoạn tuyệt, thiên sơn kiếm chủng liền lại không diên lệ kiếm hồn. Bách Lý An cho tới bây giờ đều không phải là cưỡng từ đoạt lý người, nghe được Vân Dung lần giải thích này giải thích, hắn cũng là không phải là không thể lý giải kiếm chủ vũ sở tác sở vi. Cá nhân hưng suy sùng đụng, tại đây chút cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình chính đạo tôn thủ trong lòng, tất nhiên là phân rõ minh đấy. Vân Dung cô nương tối nay cực kỳ kỳ quái, đầu hôm mang theo ta bắt thỏ nằm tổ gấu, đã đến sau nửa đêm đúng là đến cùng ta phân tích ngày này Tỷ Kiếm Tông tình thế rồi. Bách Lý An yên lặng nhìn xem nàng, nói, Vân Dung cô nương đến tuột cùng muốn nói cái gì? Vân Dung giống bình thường như vậy nhẹ nhàng cười, nhạt tiếng nói, tông chủ bất cận nhân tình trung quy là nguồn gốc từ trong lòng hắn cái kia phần gánh cùng đầu vai trách nhiệm, hắn sinh ra chính là danh môn công tử, người bị vận mệnh chọn chúng, tập ngàn vạn hy vọng chung vào một thân, trên thân hắn trách nhiệm quá nặng quá nặng. Nặng đến để hắn không chỉ có đối với mình khắc nghiệt, thậm chí đối với tại bên người người thân cận nhất đều sẽ quá phận khắc nghiệt, mặc dù ta thật không ưa thích hắn điểm này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bởi vì có hắn, nhân gian mới có thể kết thúc dài đến 600 năm bị ma tông ức hiếp thống trị vận rủi. Bách Lý An chậm rãi rủ xuống mặt mày, nói khẽ, ta minh bạch đấy. Có đôi khi tông chủ trong miệng nói, chưa hẳn chính là suy nghĩ trong lòng, cho nên ngươi có đôi khi không cần vì hắn một chút ngôn ngữ mà canh cánh trong lòng, dù sao nhân sinh của ngươi chung quy chỉ có thể từ chính ngươi đến quyết định. Bách Lý An cười khẽ, ta có thể lý giải Vân Dung cô nương đây là đang an ủi ta sao? Vân Dung không thể phủ nhận cười nhạt một tiếng, Trong bóng đêm, dung quang ôn nhu thanh quý, Nguyễn Quân trưởng tựa như thời niên thiếu, sơ tâm không quên vui hiểu nhau. Bạch Lý An trong lòng khẽ động, một viên sắp bị mở mịt chết lặng trái tim, đúng là bởi vì lấy câu nói này chậm rãi về lên một tia nhiệt độ, ta coi là, Vân Dung cô nương phải không hy vọng ta đi vào Thiên Tỷ kiếm tông đấy. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể mau rời khỏi Bạch Đà Sơn. Bạch Lý An nhất thời yên lặng. Vân Dung bật cười nói, cũng không phải ta không muốn nhìn thấy ngươi, chỉ là chuyện tối nay phát sinh rất cổ quái, Trường Thanh đỉnh cũng can hệ trọng đại, ngươi lên núi mục đích không phải là kiếm cát, cũng không phải bái sư, mà tông chủ thì là sẽ một lòng một dạ bắt được phía sau màn bố của ngươi, ngươi muốn từ trên người hắn lấy được đáp án, nhất định không có bất kỳ kết quả gì không bằng trước. Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, nhìn xem Bạch Lý An, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Bạch Lý An ánh mắt trong suốt, ngươi vừa mới nói ngươi muốn gặp ta, là thật sao? Vân Dung lúc này mới kịp phản ứng chính mình nhất thời lỡ lời, trên mặt hiện lên một vòng mơ hồ hồng nhuận rất rớt. Nữ tử xấu hổ, nhất là động lòng người. Nàng quên chính mình sau đó phải nói lời rồi. Bạch Lý An nói thẳng, ta sẽ không xuống núi đấy. Vân Dung thần sắc bất đắc dĩ. Bạch Lý An nhìn trước mắt cái này không tính là quá quen thuộc nữ tử, nếu không có ma giới linh hóa trận kia nguy cơ, nàng xả thân cứu giúp, giữa hắn và nàng giao tình sợ cũng chỉ có thể là điểm đến là dừng quân tử chi giao. Nàng không phải là có thể được thế tục thành kiến trói buộc kỳ nữ, nàng vẫn tâm kiếm nói, bất luận nhi nữ tư tình. Bạch Lý An không cách nào mặt dạn mày dạy nói muốn đối nàng phụ trách, hắn mười phần thưởng thức nàng cái kia phần cô mây gia tụ, đi ở mặc kệ tự nhiên tiêu giao chi tâm. Hắn chưa hề nghĩ tới phải dùng giữa nam nữ lễ pháp đầu không để ước thúc nàng. Chỉ là chính hắn mà nói, chung quy là nông cạn tục nhân một cái, từng có tiếp xúc gia thịt, thân mật cùng nhau, hắn liền cũng ở đây không cách nào coi Vân Dung như mèo nước gặp nhau người lạ nữ tử đối đãi. Như Thiên Tỷ lần này coi là thật bị người giấy lụa vào cuộc, ta cũng rất muốn kiến thức một hai. Việc này ta cảm thấy, Vân Dung cô nương. Bạch Lý An mỉm cười, nhìn xem nàng nghiêm túc nói, ta sẽ không lại đi đánh nhiêu kiếm chủ đại nhân, bởi vì ta tin tưởng, lần này Thiên Tỷ một nhóm, cuối cùng ta chắc chắn chuyến đi này không tệ đấy. Vân Dung thực sự không làm gì được hắn, thở dài một hơi, nói, nếu ngươi thật nghĩ lưu lại, ta cũng không cản trở ngươi rồi, chỉ là hai ngày sau kiếm các muốn hai ngày sau mới có thể mở ra, hai ngày này bên trong, ngươi sợ là sẽ phải gặp gỡ một chút thú vị lại làm ngươi nhức đầu sự tình. Bạch Lý An gặp nàng thần sắc thâm ý sâu sắc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thú vị lại làm ta nhức đầu sự tình. Còn không chỉ một kiện, Thiên Vân Tinh Tắc bắt đầu mục nát rơi hóa sự tình mặc dù cũng không ở nhân gian truyền ra, nhưng tông chủ muốn mở ra kiếm các, tất nhiên phải vận dụng thiên sơn lực lượng, này lại tăng tốc tinh tắc rơi hóa, cho nên tông chủ tại kiếm các mở ra trước đó, chắc chắn sẽ mời đến hai người đến cố thủ kiếm các. Bạch Lý An ngạc nhiên nói, người nào có như thế bản sự? Tự nhiên chỉ có thể là Thái Huyền Cựu Kinh cùng Thương Lô thập tàng điện kế thừa người rồi. Bạch Lý An mở to hai mắt, ngươi nói là Tô Tĩnh cô nương cùng Doãn Đại cô nương. Vân Dung hai tay ôm kiếm, thần thái nhẹ nhõm, cũng không chỉ các nàng hai vị, nghe nói trước đó vài ngày, tông chủ đại nhân nhiều năm du lịch bên ngoài trưởng tỷ trước đó vài ngày cũng về núi rồi, hai ngày này đối với đệ tử mới thụ nghiệp môn quy khóa liền do nàng đến bên trên. Bạch Lý An đây chính là thật lấy làm kinh hãi, kiếm chủ đại nhân lại còn có tỷ tỷ, vì sao chưa từng nghe nói qua? Đó là tông chủ vẫn là Tần Quốc thế gia công tử thời kỳ, bà con xa biểu tỷ, đồng dạng thiên phú lỗi lạc, bái sư tại Thanh Vân Đài môn hạ, nói đến vẫn là vị này trưởng tỷ đem tông chủ mang tới con đường tu hành, hai người mặc dù gặp mặt số lần cực ít, nhưng tông chủ cực kỳ tín nhiệm nàng. Thanh Vân Đài trước kia tại phạt ma trận chiến bên trong hủy diện, trên tông môn hạ chỉ còn lại một mình nàng. Những năm gần đây, nàng một mực tứ hải dạo chơi, chỉ nói mấy ngày trước đây, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị tông chủ này trưởng tỷ, cũng chính là Thiên Tỷ kiếm tông điều khiển thủ đại nhân. Nói xong lời cuối cùng, Vân Dung nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Bạch Lý An không cảm thấy đây là một cái thật buồn cười chủ đề, hắn không hiểu hỏi, vị kia điều khiển thủ đại nhân thật không tốt ở chung sao? Vân Dung biểu lộ nghiền ngẫm bên trong lộ ra thân bí, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền sẽ sớm chuyển triệu ngươi rồi. Làm ký danh đệ tử, Bạch Lý An muốn là không có tư cách tham gia thụ nghiệp môn quy trải qua khóa đấy. Thế nhưng là đã đến ngày thứ hai, hết thể hoàn toàn chính như Vân Dung nói, vị kia rất thích dạo chơi điều khiển thủ đại nhân, quả thật sớm triệu kiến hắn. Bạch Lý An nhận triệu thiếp, đi vào giảng bài chăm trải qua nhà. Xuyên thấu qua khắp tạm tinh xảo tao nhã chạm rỗng cánh cửa đi đến nhìn, chỉ thấy trong đường thiết lập mấy chục tờ trúc chế bàn học, bàn thấp hạ riêng phần mình sắp đặt lấy một chương mềm mại bộ đoàn. Lúc này trời sắc còn sớm, chỉ có Bạch Lý An một người. Đẩy cửa vào, một tên bộ dáng ngày thường mười phần điềm đạm nho nhã nữ hầu dẫn hắn nhập trong nội đường. Thiên Tỷ kiếm tông quả nhiên không hổ địa linh nhân kiệt, chính là bình thường một tên nữ hầu bộ dáng ngày thường cũng mười phần đoan chính. Theo lễ phép, Bạch Lý An cũng không nhiều hơn quan sát, con mắt không nhìn thẳng bị nàng một đường đưa vào chính đường bên trong. Đường tiền, chính đoan ngồi một nữ tử, chắc hẳn chính là trong miệng Vân Dung nói tới điều khiển thủ đại nhân. Bởi vì cách trùng điệp màn tơ, Bạch Lý An chỉ có thể thấy được một điểm hình dáng, về phần vị kia điều khiển thủ đại nhân ngày thường ra sao phong tình, lại là dòm chi không thấy đấy. Đối với cái này loại bối phận tôn cao lão tiền bối, Bạch Lý An luôn luôn kính trọng có thừa. Hắn rất nhanh dừng bước, không còn hướng về phía trước, chỉ là tại màn tơ hướng ngoại bên trong đạo nhân ảnh kia thi lễ một cái. Gặp qua điều khiển thủ, ai ngờ cái kia không nói một lời nữ hầu cũng là cái kiệt ngạo đích nhân vật, ánh mắt ngậm lấy mấy phần không giống thị nữ lạnh lùng, nhìn hắn một cái, xốc lên màn tơ ra hiệu hắn đi vào nói chuyện. Bạch Lý An vẫn như cũ dừng bước, cảm thấy cử động lần này quá vô lễ chút. Nam nữ đại phòng, ứng bị tuân thủ nghiêm ngặt ghi nhớ. Lúc này, Mạc Liêm Hạ truyền đến một đạo lạ lẫm mà động nghe nhu hòa tiếng nói, ta dạo chơi bên ngoài, sớm đã không thèm để ý những tông môn này lễ nghi, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không cần câu nệ, ta thân làm kiếm chủ trưởng thị, tự nhiên cũng là xem tông môn đệ tử vì mình con cháu, điều khiển thủ cái này lạnh như băng xương hô rất không cần phải, nếu ngươi nguyện ý, không ngại gọi ta một tiếng bác. Bách Lý An bị cái này tự dưng thân thiết hiền hòa ngữ điệu trêu đến khẽ giật mình. Hắn vốn là tâm nghi mình là kiếm chủ hải tử, bên trong ngồi người này nếu là kiếm chủ trưởng thị, liền cũng rất có khả năng đúng là hắn thân sinh bác. Bách Lý An nỗi lòng có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ lại, nàng đây là nhìn ra cái gì? Cưỡng chế trong lòng chập trùng cảm xúc, Bách Lý An lại lần cung kính thi lễ một cái, cũng không làm cái khác so đo, lại nói một tiếng, gặp qua bác. Vào nói lời nói Mạc Liêm dưới thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, lộ ra rất có kiên nhẫn. Gặp nàng một bộ trưởng giả diễn xuất, Bách Lý An cũng lại không bận tâm, theo nữ hầu bén rèm mà vào. Tím sơn son trước bàn, đoan chính thủ ngồi một tên mỹ mạo nữ tử, gọt vai sở trường, gầy không lộ xương, mi còn con mắt tú, nhìn quanh thần bay, chợt nhìn, đã quy họa tại ưu tính này, lại lượn quanh con người hầu như ở giữa. Lại tinh tế nhìn lên, đã thấy vị này đoàn trang cấm dục mỹ nhân thần thái ở giữa ẩn giấu đi một loại triển miên thái độ, xinh đẹp chi tư. Chương này ra mặt, chính là thượng giai, nhân gian chỉ có. Bách Lý An tất nhiên là không biết như vậy nữ tử, lạ lắm mà mỹ lệ khuôn mặt nhìn hắn thời điểm, tràn đầy hiền lành cùng chịu mến. Nàng từ trước án mâm đựng trái cây bên trong lấy ra hai viên thương đường, vẫy vây tay với Bách Lý An, nhìn một cái đứa nhỏ này, lớn lên nhiều nhận người thương tiếc, đến, bắt cái này có đường, cho ngươi ăn chơi. Bách Lý An thái độ khiêm cung hữu lễ, không dám vi phạm lão nhân gia hảo ý, liên tục túi đầu đưa tay đón. Chẳng qua là khi ngón tay hắn phải nhanh đụng phải cái kia đường thời điểm, ngón tay lệch ra, lại là lách qua cái kia đưa tới hai viên thương đường, mười phần lớn mật vượt qua cầm nàng mỡ đông cổ tay trắng. Điều khiển thủ đại nhân lông mày dựng lên, không giận tự uy, làm càn. Ta là người bác. Bách Lý An ngồi thẳng thân thể, lạnh nhạt thần sắc không thay đổi, bàn tay dùng sức lôi kéo nàng, kéo tiến trong lực, một cái tay khác không khách khí chút nào lắc tại nàng mân mê mông đẹp bên trên, phát ra một tiếng động lòng người giòn vang. Chợt hắn nhanh chóng buông nàng ra cổ tay, đốt ngón tay bước lên nàng ôn nhuận như ngọc cái cằm, nhìn xem con mắt của nàng, ta lại làm càn, có thể có ngươi thả sông lớn chủ làm càn. Tại đây giả thành bác đại nhân, cũng không sợ ngày này tỷ kiếm tông kiếm sĩ thu ngươi yêu nghiệt này, trấn nhập tội kiếm chỉ phía dưới, đánh cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ghé vào trong lòng hắn nữ tử khẽ môi câu lên, ngữ khí lại là mang theo tận lực ảo não, ai nha nha, cái này biến hình thuật thật sự là trông thì ngon mà không dùng được, thế mà bị ngươi một chút đã nhìn ra. Đang khi nói chuyện, đã khôi phục bốn âm. Trên thực tế, trong lòng Ninh Phi Yên cũng thực giật nảy cả mình. Cái này biến hình huyễn thuật thế nhưng là không ngất tỷ kiếm chủ đều lừa qua rồi, những năm gần đây, nhân gian những tiên nhân kia tu sĩ, không một có thể nhìn đấu. Hắn lại như thế nào một chút nhận ra nàng hay sao? Bách Lý An cười nói, ngươi cái này biến hình thuật vẫn phải luyện nhiều một chút. Nhìn em ngươi cho năng lực đấy. Linh Phi Yên thật là không có trọng tức liếc mắt, nói: "Mới nếu như ngươi là nhận ra Hồng Trang, như thế nào lại bị ta lừa gạt đến ngoan ngoãn hô bác? Mới cái kia mặt mày lạnh lùng nữ hầu lại là Hồng Trang." Bách Lý An cảm thấy kinh ngạc, Hồng Trang hắn là thật không có nhìn ra. Linh Phi Yên khỏe môi bình thường, đáy mắt lại hiện lên không dễ dàng phát giác ý cười, mặt mày có chút cong, không hiểu mê hoặc nhân tâm. Cái này ngu xuẩn mèo, thật đúng là càng có ý tứ rồi. Luận biến hình thuật, bản lĩnh của nàng tại phía xa phía trên Hồng Trang, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia giữa đường xuất ra Hồng Trang có thể dễ dàng như vậy lừa qua ánh mắt của hắn. Đã đến nàng cái này, hắn lại có thể một chút nhận ra nàng tới. Linh Phi Yên lười đi truy đến cùng trong đó chân ý, chỉ cảm thấy đã lâu không gặp ngu xuẩn mèo nhìn xem ngược lại là càng thuận mắt rất nhiều, nhìn để cho người ta vui vẻ. Chương 761, rượu thịt chi giao chương 761, rượu thịt chi giao người đang ở đây Thiên Tỷ Kiếm Tông gặp qua Vân Dung cô nương sao? Bách Lý An lột ra khương đường vỏ bọc đường, thuận tay cho ăn đến trên môi Linh Phi Yên. Rõ ràng ly biệt thời điểm đi được như vậy kiên quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, nhưng bây giờ một lần nữa gặp lại, Linh Phi Yên lại là cái kia nhất quán đa tình phong lưu bộ dáng. Một đôi trời sinh nhận tình dài mắt nửa là vẽ ra người nửa là ngạo lớn, môi đỏ như vẽ, lại chưa trực tiếp cắn đi đầu ngón tay hắn khương đường, hé mở bờ môi đem đường tính cả lấy đầu ngón tay cùng nhau ngậm vào trong miệng. Cho đến đầu ngón tay hắn đường bị nàng kia mềm mại nhiệt độ ngậm vào tan mềm, nàng mới đưa cái kia nửa ngưng nửa vững chắc khương đường đi, tại giữa kẽ tay của Bách Lý An lưu lại một vòng màu mật ong nước đường màu sắc. Bách Lý An bất quá tiện tay một động tác, đúng là cho ma nữ này chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Hừ. Mạc Liêm bên ngoài Hồng Trang thấy vậy một màn, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Dường như mười phần không chào đón hắn cùng tỷ tỷ của mình như vậy thân mật vô gian. Linh Phi Yên phong tình vạn trùng trong tươi cười mang theo một chút xíu hỏng, giống một cái hất lên mỹ nhân ra xương hồ yêu, khương đường tại trong môi và răng nàng thanh thúy đụng chạm, có nhiều xinh đẹp dáng người nửa dựa nửa nằm, dưới váy một đôi trắng nón nà chân cũng không lấy nhỏ bớ, nàng nô ra mũi chân, gót ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy Bách Lý An dây thắt lưng, khẽ cười nói, thật sự là kỳ quái, ngày này tỷ kiếm tông khương đường cay độc chi vị nhiều hơn ngọt, ta xưa nay nhìn chi không lên, cũng không biết vì sao, hôm nay cái này đường, ta ăn, lại chỉ từng ra ý nghĩ ngọt ngào. Tha ma nữ nhất là còn đùa nghịch những này hư đầu ba não một bộ, chơi bùa bùi hoa vẽ ra nhân thủ đoạn luôn luôn hạ bút thành văn. Bất luận là tại cỡ nào trang trọng nghiêm túc trường hợp bên trong, nàng đều có thể hoa mặt xu định, nhất là tại Bách Lý An cái này, nàng càng làm cản, đơn giản là ác thú vị cho phép, muốn em cái này nhỏ chính kinh bùa đắc thủ đủ luôn uống. Thật sao? Bách Lý An nhưng lại chưa như nàng mong muốn, cười trừ, hơi cong bắt đầu chỉ, ngón tay giữa nhọn còn sót lại màu mật ong nước đường liếm láp sạch sẽ, nhấc lên mí mắt, bất động thanh sắc ôm lấy ánh mắt của nàng, là rất ngọt đấy. Bất thình lình bị hắn bẩy dưới, Linh Phi Yên hô hấp hơi chậm lại, đúng là cho hắn cái kia ngây ngô chọc người thủ đoạn cho treo đến mặt mo đỏ ửng. Nha a, chứng trạng đàng hoàng ngu xuẩn mèo đây là giải đạo hành rồi. Vẽ ra người không thành, bị đùa giỡn, kinh nghiệm phong phú lao đạo mà nữ lại có một ngày ngược lại gặp cái này gà mờ đạo. Nàng ho nhẹ một tiếng, thu hồi không an phận chân, lập tức trở lại chuyện chính,
ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Vân Dung nàng có thể liếc mắt nhìn ra ta huyễn thuật, nếu không phải biết đến, ta còn tưởng rằng nàng không có lưu lạc kiếm tâm thông minh đâu. Bách Lý An nói, Thiên Tỷ Kiếm Tông chính là tiên môn chính tông, ngươi bị người nhìn thấu, rõ ràng còn dám như thế đường hoàng đợi ở chỗ này, cho dù Vân Dung cô nương cùng với ngươi đang ở đây ma giới cặn có giao tình, nhưng nàng dù sao cũng là Thiên Tỷ thập tam kiếm, chính ma hai đạo lập trường khác biệt, ngươi là gan rất lớn, dám tại nàng sơn môn bên trong làm sàng làm bậy, còn mang theo Hồng Trang cùng một chỗ. Linh Phi Yên đại mi nhẹ bén, cười đến phong lưu vô song, lời này của ngươi nói đến cũng không hiền hậu, ta cùng với Vân Dung cô nương chỗ nào chỉ là cặn có giao tình, chúng ta thế nhưng là tình cảm thâm hậu rượu thịt chi giao, nàng như thế nào nhẫn tâm đem ta đánh vào tội kiếm trì bên trong. Rượu thịt chi giao? Bách Lý An nghi ngờ nói, các ngươi khi nào còn ăn cơm chung với nhau? Linh Phi Yên cười như không cười nhìn xem hắn, cười không nói. Ánh mắt kia, chính như cùng túi dạ dày rỗng tuyết lúc ỉ nụ bật đối đai chính mình đồ ăn lúc bộ dáng, có loại dục dịch mập mờ. Bách Lý An giái thai trong nháy mắt nóng hổi, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Hồng Trang, quả thật gặp nàng lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tung bay hai đoàn đỏ ửng, hắn mài mài răng nanh, nhỏ giọng nói, ngươi hạ lưu. Linh Phi Yên cười ra tiếng, ta thế nhưng là tay nắm tay dạy nàng nâng ăn chơi rượu, sao liền xuống chạy, ngươi nói như vậy, thật đúng là làm cho lòng người cũng phải nát rồi. Bách Lý An thẹn đỏ mặt buồn bực nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Tốt à, nói với ngươi lời nói thật đi, ta đã rời đi ma giới, đó chính là chính thức cùng ma giới công nhiên là địch, trong tiên môn tu sĩ khác có lẽ xem không thông thấu điểm này, nhưng Vân Dung nàng lại là cái có đầu óc, nàng cùng ta không cần thiết vạch mặt trở thành địch nhân. Bách Lý An ánh mắt kỳ dị nhìn đánh giá nàng, nói, ta nghĩ các ngươi ở giữa không chỉ là không có trở thành địch nhân, còn đặt thành một loại nào đó hợp tác hiệp nghị à. Linh Phi Yên híp mắt cười nói, thông minh, nàng hứa ta trưởng thanh giới đỉnh cái kia Ly Long, ta giúp nàng bắt được trà trộn nhiều năm tiềm phục tại Thiên Tỷ Kiếm Tông kẻ phản bội, cả hai hai lợi hô doanh, cớ sao mà không làm. Bách Lý An nhịn không được đưa tay méo méo gương mặt của nàng, nói, ngươi thật là có bản lĩnh, thân phận vỏ bọc một cái lồng một cái, đầu tiên là Vạn Đạo Tiên Minh thất trưởng lão, lại là Thiên Hạ Kiếm Chủ trưởng tỷ, nói đến, kiếm chủ tỷ tỷ đâu? Sẽ không cho ngươi giết ta? Ta giống như là nông cạn như vậy người sao? Linh Phi Yên bung đi tay của hắn, bố cục phải sớm rơi tiên tử, trăm ngựa muốn từ nhỏ cho ăn tốt, giết người cướp của thay vào đó sự tình quá mức thô tục, ta người này à, đánh cờ luôn luôn rất có kiên nhẫn. Bách Lý An vô cùng kinh ngạc, ngươi nói là? Linh Phi Yên cười nhạo, từ vừa mới bắt đầu liền không có cơ nói người này, nếu như không nên nói, cơ nói chính là ta, ta chính là cơ nói, cái thân phận này là ta thời gian trước tại Tần Quốc rơi xuống một viên ám tử, nói đến, ta thế nhưng là từng bước một nhìn xem vị này Thiên Tỷ Kiếm Tông tông chủ từ công tử Vũ đi tới kiếm chủ Vũ một bước này không phải vậy, nào có cái gì yêu dạo trời nữ tiên nhân a. Bách Lý An im lặng rung động, rốt cuộc lý giải vì sao năm đó nhân gian sẽ bị ma tông xâm. Chiến luân hãm đến tận đây rồi. Linh Phi Yên đều tại cái nào đó vừa lúc tinh chuẩn thời gian bên trong chôn xuống một cờ, dù là con cờ này nhìn như vô dụng, thế nhưng là tại 10 năm 100 năm về sau, lại sẽ ở cái nào đó thời gian bên trong phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại trái lại những này tiên môn đệ tử, hàng năm đầu nhập đến giữa ma giới thám tử nhiều nhất cũng chỉ có thể tại ma đô biên thành đặt chân mọc dễ, vì thời đều có bại lộ nguy hiểm, một khi phát hiện liền sẽ trở thành không có chút nào tôn nghiêm chiến ô. Mà ma tộc trung kiên nội bộ thế lực, nhưng thủy chung giống như tường đồng vách sắt, căn bản muốn không cho tiên môn người chen chân nửa điểm cơ hội. Bách Lý An bất đắc dĩ âm thầm thở dài, lại hỏi, ngươi đang ở đây Thái Huyền Tông cùng trong cung tương nô, nhưng lại có đóng vai cái gì cái khác nhân vật? Linh Phi Yên nói, lạc tử tinh chuẩn không có nghĩa là thế sự như thần, ma giới sông chủ ở nhân gian riêng phần mình đóng vai lấy khác biệt nhân vật, với lại tuyệt sẽ không gọi thế nhân hoài nghi, đó là một chuyện rất khó, cơ nói cái thân phận này tuyệt không phải tán tu địa tông minh trưởng lão có thể đánh đồng đấy, có thể đem cái này thân phận dưỡng tốt, đã tiêu hao hết tâm huyết của ta, về phần Thái Huyền Thương Nô, sợ là lệnh có sông chủ an bài được an bài ở trong đó rồi. Cho nên ngươi hôm nay gọi ta tới là? Linh Phi Yên ánh mắt giảo hoạt, ngươi cho rằng ta là muốn gặp ngươi rồi? Ta cũng không phải những cái kia cả ngày chỉ biết tình trường khổ ngắn thì nam nữ si tình, bất quá là nhận ủy thác của người thôi. Vân Dung biết được chính mình không khuyên nổi ngươi để ngươi xuống núi, liền chuyên tới để mời ta xuất thủ. Bách Lý An nhíu mày, vì sao nàng như thế thực sự hy vọng ta xuống núi? Linh Phi Yên ngáy mắt nụ cười thu lại, nghiêm mặt nói, có lẽ chính ngươi cũng còn không ý thức được, ngươi mi tâm linh đài nhận đốt tâm quả ảnh hưởng, khí vận đã hoàn toàn đen nhiễm, lúc trước rời đi ma giới thời điểm còn không kém, nhưng từ ngươi bước vào Thiên Tỷ Kiếm Tông ngày đó lên, ngươi linh đài biến thành màu đen, hiện lên tự kiếp chi tướng, ý vị này nếu như ngươi tiếp tục tại Bạch Đà Sơn lưu lại xuống dưới, chắc chắn nên đón một trận đáng sợ kiếp nạn. Bách Lý An trầm mặc một lúc lâu sau, nói, bản thân xuất thế đến nay, bị kiếp nạn còn thiếu sao? Ta liền biết bình thường biện pháp không khuyên nổi ngươi cái này chết đầu óc. Linh Phi Yên lấy ra một cây bạc đầu tẩu hút thuốc, chậm rãi hút vào một ngụm, phun vòng vòng, nhìn thời gian, đến đi học các đệ tử cũng sắp đến rồi, ngươi từ cửa sau ra ngoài, theo đám người lại cùng nhau tới đây nhà nghe giảng bài đi, nhớ kỹ, ngươi là đi quan hệ vào, phải có tự mình hiểu lấy, làm cuối cùng vô cái kia góc nhỏ vị trí liền tốt, ít cùng những cái kia danh lưu đám tử đệ liên hệ. Bách Lý An ngạc nhiên nói, ta vì sao muốn nghe ngươi giảng bài? Linh Phi Yên mí mắt khẽ đảo, hai ngày sau, nếu như ngươi muốn vào kiếm cát, nhất định phải ngoan ngoãn thủ quy củ nghe xong ta bố trí việc học, ngươi không phải muốn điều tra chính mình thân thế à? Trong kiếm cát kia thế nhưng là cất giấu không ít đồ tốt. Bách Lý An thần sắc khẽ nhúc đích, không nói gì, chỉ là sờ lên bụng của nàng, liền rời đi. Linh Phi Yên bị hắn không chút nào bố trí phòng vệ sờ soạng hai thanh, cái kia quen thuộc tự nhiên tiểu động tác, phản phất sớm đã sớm tiến vào tốt làm phụ thân trạng thái bộ dáng. Khu khu cụ. Linh Phi Yên bị một điếu thuốc sặc ở, đỡ ngực ho mấy liệt, biểu lộ không hiểu có chút chột dạ. Hồng Trang tiến lên đây cho nàng đổi trà, răng ngà nhịn được mài nha mài, ngươi cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất đấy, làm sao lại hết lần này tới lần khác bị hắn loại này tiểu động tác dọa sợ, ta cảm thấy không có hài tử cũng không phải cái gì đáng đến tiếc nuối sự tình, nam nhân như quần áo, lấy ra làm lô đỉnh dùng liền tốt, chẳng lẽ lại tỷ tỷ ngươi thật đúng là muốn cho cái kia xú nam nhân sinh đứa bé hay sao? Ta xem à, sớm đi đem chân tướng sự thật nói cho hắn biết cũng tốt, bớt hắn luôn bụng trộm nhìn chằm chằm bụng của ngươi nhìn, nhìn bắt hắn cho có thể đấy, còn tưởng rằng chính mình lớn bao nhiêu bản sự, rõ ràng chính là tỷ tỷ trong khay của ngươi một miếng thịt, mới một lần đã cảm thấy chính mình đỉnh cao có thể một thương nhập thần rồi, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Linh Phi Yên chậm rãi liếc xéo nàng, Hồng Trang rất tức thời lập tức ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Bạch Đa Sơn, sáng sớm không khí như lưu, khí tựa phồn hoa, trong núi không thủy điểm tuyết, trên nước chi gợn sóng sinh sợi thô, có tế chi khói quang hạo mịt mù, đệ tử trẻ tuổi lấy doanh tụ kỳ liên thành cầm đầu, chỉnh tề đi tại đường núi ở giữa. Mấy người nhìn thấy Bách Lý An cũng xuất hiện ở trong đội ngũ, liền si xào bàn tán, biểu đạt bất mãn trong lòng. Người này đều không thể đủ thông qua cựu trọng quan, nhiều nhất dựa vào quan hệ đã trở thành ký danh đệ tử, cho dù hắn cùng với thập tam kiếm chủ môn quan buộc lại, cũng không có tư cách tham gia điều khiển thủ đại nhân dạy học a. Tên tiểu Bạch Kiểm này địa vị thế nhưng là không nhỏ đâu, ta nghe nói à, hắn cho Thiên Tỷ Kiếm Tông bên trong cái nào đại nhân vật cho coi trọng, lúc này mới có thể mọi chuyện không theo quý củ. Ai, đáng thương gian khổ học tập khổ tu mười mấy năm, còn không bằng người ta cha mẹ cho túi ra có tác dụng, ngươi nhìn cái kia môi hồng răng trắng tuấn tú bộ dáng, thỏ nhi ra, sợ là không ngừng nữ tử ưa thích, nam tử nhìn cũng là nhịn không được muốn động tâm nói chuyện người kia nhìn như tán dương, kỳ thực các độc hạ lưu. Giang Vân Thâm chính là thế gia nữ, không nghe được những này âu ngôn ngữ, nàng cao mày nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đêm qua các ngươi không nhìn thấy kiếm chủ đại nhân đều gọi hắn một tiếng thành chủ sao? Thành Tiên Lăng thành chủ như thế nào thường nhân có thể đảm nhiệm đấy? Có người cắt một tiếng, nói, ta nghe nói năm nay Thành Tiên Lăng thành chủ kế nhiệm đến không minh bạch, vị thành chủ kia vừa mới kế nhiệm liền không có bất cứ tin tức gì truyền ra, ai biết được có phải hay không thế tập vong thế đi ra sắc không thành chủ. Doanh tụ điện hạ cũng tham dự lần kia Thành Tiên Lăng khảo hạch, như người này coi là thật có bản lĩnh, doanh tụ điện hạ tất nhiên biết được. Đi ở đằng trước quả nhiên thắng tay áo nhìn không chớp mắt, bình tĩnh nói ra, dựa vào nữ nhân, có thể tính không được cái gì tốt bản sự. Lời ấy một chỗ, chỉ để làm thực ý nghĩ trong lòng của mọi người, bốn phía vui cười thành âm càng trắng trợn. Đối với những thứ này tạp vụ toán ngữ, Bách Lý An lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, chính hành giữa lộ, sau lưng đường nhỏ đống nhiên nhảy lên ra một cái thân ảnh tiểu tiểu, dây thắt lưng bỗng nhiên bị một cái tay nhỏ kéo lấy. Bách Lý An nhìn lại, sau lưng thanh tú động lòng người đứng thẳng một thiếu nữ, minh lượng rực rỡ mắt to, nhìn quanh ở giữa ngây thơ chưa thoát, màu trắng tuyết váy, trên vai hất lên một cái đỏ tươi nhỏ áo choàng, mũ trùm rũ xuống hai đầu tế nhuyễn tuyết trắng tiểu mao cầu, nổi bật lên gương mặt kia càng phấn điêu ngọc trác. Nàng minh rực rỡ mắt to chiếu đến ánh dạng đông dị thường mỹ lệ, trong đó thần thái lưu chuyển, chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn xem hắn, tiểu cô nương nết lên bờ môi, con mắt cười một tiếng, lúng đồng tiền nhàn nhạt, ca ca. Bách Lý An nhìn xem vốn nên phụng dưỡng ở trong Tiên Lăng thành chiếu cố Côn Luân tiểu sơn quân ẩm thực khởi cư tiểu lão hổ nữ quan, giật mình nói, ngươi tiểu gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Tiểu cô nương lôi kéo vạt áo của hắn không buông, tay nhỏ vung lấy, cùng hắn sóng vai hành tại đường nhỏ ở giữa, khuôn mặt nhỏ phiền muộn, nhà của chúng ta tiểu sơn quân tính cách không tốt, rất khó hầu hạ, rõ ràng thân thể không tốt, lại nghe nói trắng ra còn núi quýt cây mở, nào muốn ăn quýt, không phải sao? Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp khách. Bách Lý An ồ một tiếng, nói, vậy ngươi nhà tiểu điện hạ ăn vào quýt sao? Tiểu cô nương cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra hai cái vàng cam cam quýt cho hắn, ta hái được quýt, cho ca ca ăn. Bách Lý An cũng không khách khí với nàng, tiếp nhận quýt lột ra, hắn không thể ăn, liền đút cho bên cạnh thân mai con mà ăn. Tiểu cô nương con cong híp mắt lại, xa xa liếc mắt nhìn ngày thường linh động đáng yêu mai con nữ, nụ cười càng tươi đẹp sáng lạ rồi. Tại leo núi thời điểm, tất cả mọi người chưa thấy qua vị tiểu cô nương này, gặp nàng tự do xuất nhập ngày này Tỷ Kiếm Tông, bộ dáng cách ăn mặc đều là xuất chúng, liền không hẹn mà cùng đều cho là nàng vốn là trong núi nội môn đệ tử, cũng không coi là gì. Đi vào trăm trại qua nhà, đám người nhao nhao hướng phía Mạc Liêm sau người chào vân an, gặp qua điều khiển thủ đại nhân. Phía sau rèm, nữ tử nhẹ nhàng cười nói, như gió xuân ấm áp tiếng nói làm cho lòng người sinh kính ngưỡng thân thiết, khách khí, các ngươi đều là hảo hải tử, trong núi đệ tử đều là gọi ta bác đấy, đã vào cái này trăm trại qua nhà, các ngươi cũng không cần khách sáo, đi theo gọi ta một tiếng bác liền tốt. Đám người lại hỉ, liên tục tôn âm thanh kêu một tiếng bác, phải biết có thể gọi kiếm chủ trưởng tỷ làm một âm thanh bác, đây chính là lớn lao vinh quang. Doanh tụ tuy nói đối nàng cái này đối xử như nhau thái độ cảm giác sâu sắc khâm phục, nhưng luận đường đường chính chính con cháu, cái này trăm trải qua trong đường cũng duy hắn có như thế tư cách. Như thế đến nay, chẳng phải là tại trong lúc vô hình thấp xuống thân phận của hắn. Trong lòng tuy có bất mãn, doanh tụ đối với cái này vị cha đều kính trọng có thừa nữ tử tự nhiên không dám biểu lộ nửa phần. Cũng may an bài nhập tòa lúc, mọi người đều được an bài tại xếp sau ngoài đường, chỉ có hắn một người được an bài tại nội đường bên trong. Về phần cái kia để hắn đủ kiểu thấy ngứa mắt nhóc con, cũng là tự giác, thế mà ngoan ngoãn ngồi ở trong góc tầm thường nhất hàng cuối cùng, phần này thức thời tính tình cũng là không phải hoàn toàn không thể làm. Chỉ là đi theo tiểu tử kia cùng nhau nhập nhà lạ lẫm tiểu cô đường, thế mà trực tiếp xuyên qua nội đường, chạy tới trùng điệp màn tre ở giữa, ngồi ở cái kia chỉ vì tông chủ chuẩn bị trên chỗ ngồi. Đây là không biết cấp bậc lễ nghĩa vẫn là gan to bằng trời. Doanh tụ đang muốn quát lớn, màn tre hạ bác đại nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, huyền giả, tự nhiên bắt đầu tổ, mà bạn khác biệt to lớn tông. Đúng là cái này liền bắt đầu giảng bài rồi. Doanh tụ hai hùng kiếp vía, hắn cũng không nốc, gặp phía sau rèm nữ tử đối với cô gái kia vô lễ hành vi cũng không giúp cho trách cứ, thậm chí bỏ mặc dung túng, từ đó có thể biết, cái này nhìn như toàn thân không có chút nào linh lực tu vi thiếu nữ, thân phận chân thật sợ là để cho người khó có thể tưởng tượng. Nàng đến tuột cùng là người nào? Vậy mà có thể như thế trắng trợn ngồi tại cha trên chỗ ngồi. Chương 762, tờ giấy truyền lại chương 762, tờ giấy truyền lại ôm đầy bụng nghi hoặc vừa mới nhập tọa, sau lưng lại chuyển tới rối loạn tương bừng xôn xao. Đây chính là điều khiển thủ đại nhân giảng bài, sao dám tùy tiện lỗ mãng? Doanh tụ nhíu mày quay đầu, sửng sốt một cái. Ngồi ngay ngắn ở Mạc Liêm hậu phương nữ tử cũng không chỉ trích mọi người xôn xao ngữ điệu. Tay nàng chấp quạt tròn, cười như không cười nhìn xem tên kia bạch y nữ tử từ đường môn đi đến. Theo nữ tử kia lạnh lạnh ánh mắt tại trong đường nhàn nhạt quét qua, ồn ào lửa nóng không khí trong nháy mắt đông kết tựa như từng tấc rét lạnh xuống dưới. Linh Phi Yên đôi mắt thú ý mỉm cười, tiếp tục bưng trưởng giả từ ái quan tâm thân phận nói ra, vị này chắc hẳn chính là Tô huynh nhà A Tĩnh đi. Luận bối phận, ngươi cũng có thể đến ngoan ngoãn gọi ta một tiếng bác mới phải. Tô Tĩnh cũng không như là đám người như vậy đối với thiên tỷ điều khiển thủ thân thiết mà hiện ra quá lớn tâm tình chợt trợn, nàng hướng phía Mạc Liêm thi lễ một cái, liền đường kính tìm một cái chỗ ngồi xuống. Tự mình, các đệ tử lập tức tiếng cười nghị luận ầm ĩ, Thái Huyền Tông Tô Tĩnh cô nương làm sao lại bỗng nhiên đến thân đến trăm trải qua nhà? Ngốc, ngươi không có nghe nói sao? Thiên tỷ kiếm tông thân truyền đệ tử cuối cùng khảo hạch, kiếm chủ đại nhân đặc biệt thành mời Thái Huyền Tông cùng Thương Nô cùng hai vị thiếu chủ làm sau cùng giám khảo. Có người giật mình nói, "À, ta hiểu được, Tô Tĩnh cô nương đến đây là muốn nhắc tới trước khảo hạch chúng ta tại hôm nay trên lớp học tài học lục nghệ đấy." Lời vừa nói ra, tâm tình mọi người lập tức phấn chấn, kích động, đã không kịp chờ đợi muốn tại vị này mặt lạnh mỹ nhân trước mặt mở ra tài hoa, bắt cái ấn tượng tốt. Doanh tụ đang muốn cố gắng đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi lại, đầu vai bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu, nhìn xem Kỳ Liên Thành đối diện hắn nhỏ giọng cười nói, "Doanh huynh, ta nghe nói kiếm chủ đại nhân đem Tĩnh cô nương cùng với Doãn đại tiểu thư mời vào Bạch Đà Sơn bên trong, là vì để các nàng hỗ trợ trấn thủ kiếm các cùng trời núi, cùng hôm nay nhà trải qua chi khóa cũng không bao lớn tương quan, ngươi nói một chút, Tĩnh cô nương đến tuột cùng là vì ai cố ý mà đến?" Đây thật là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Doanh tụ con mắt nghiêng nghiêng một nễ, cố nén cong lên khóe môi, đem biểu lộ băng đến nghiêm túc bình thản, "Nàng vì ai mà đến, cùng bốn thái tử lại có gì làm?" Cũng không thể nói như vậy. Kỳ Liên Thành tặc tặc cười một tiếng, nói, "Tiểu đệ thế nhưng là nghe nói tại thời gian trước, Doanh huynh cùng Tĩnh cô nương thế nhưng là thở nhỏ liền định qua hôn ước đấy, chỉ là về sau trải qua Doãn đại tiểu thư như vậy náo trò, hôn ước tiếc nuối bị bỏ, cái này khiến Tĩnh cô nương tốt là thương tâm một hồi. Đến tận đây quan hệ liền cùng Doãn đại tiểu thư như nước với lửa rồi, bây giờ nghĩ đến, Doanh huynh thật đúng là tốt diễm phúc a, có thể đến hai vị này thiên chi tiểu nữ vì ngươi tranh giành tình nhân, để cho người tiện sắt vô cùng a." Doanh tụ nhịn không được lại lặng lẽ nhìn thoáng qua ngồi ở hàng cuối cùng bạch y nữ tử. Hắn anh tuấn khuôn mặt thủy chung đạm mạc bình tĩnh, ngôn ngữ khiêm tốn bên trong lại dẫn mấy phần rõ ràng cương triều cùng tình thâm, Doanh tụ tâm không lớn, vừa vặn chỉ dung hạ được một người dương ai. Hai người nói chuyện với nhau ngữ điệu cũng không tận lực giảm xuống âm lượng, ồn ào trong học đường bầu không khí dần dần trở nên an tĩnh lại. Đám người vô tình hay cố ý cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Tô Tĩnh, trong lòng cũng là hiếu kỳ bắc quái. Chẳng lẽ lại nàng hôm nay quả nhiên là vì Doanh tụ điện hạ mới đến nơi đây hay sao? Vị này bên trong U Thái tử điện hạ thật đúng là tiểu sử không lấn nhận chính nhân quân tử, hắn đem tâm ý của mình lớn như vậy cho không đáng người, cũng không sợ Tô Tĩnh cô nương thương tâm khổ sở sao? Đám người len lén đánh giá, chỉ là Tô Tĩnh dung mạo lạnh lạnh bình tĩnh, chớ nói thương tâm khó qua, bị người như thế thảo luận lại bình, trên mặt không thấy bất luận cái gì xấu hổ mất tự nhiên. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không phân cho qua Doanh tụ một lần, chớ nói chi là phải có nửa điểm đi trong lòng của hắn bung cái ra ý tứ. Bách Lý An cũng không biết Tô Tĩnh có hay không bị lời của đám người kia ảnh hưởng, nàng cái kia tính tình, thì nộ ai ố xưa nay không trước mặt người khác hiện lộ ra đấy. Tuy nói nhìn nàng không giống như là vì một cái Doanh tụ mà tranh phong với Doãn Bạch Sương ăn giống người. Thế nhưng là không có cô gái nào nguyện ý làm yêu hận tình quấn phong nguyện trong chuyện xưa nhân vật nữ chính đến bị đám người soi mói. Tô Tĩnh tựu như vậy lặng yên ngồi ở bàn học trước, túi đầu đọc qua trên bàn kinh thư án bốn. Rơi vào trang sách ở giữa ngón tay thon dài, buông xuống mắt hình vừa đúng đẹp mắt, lồng bên trên một lớp mỏng manh khói, tinh xảo lại lạnh lạnh, phản phất cùng quanh mình bầu không khí mãi mãi cũng là như vậy không hợp nhau. Đột nhiên, đùng, một cái viên giấy từ nàng phía bên phải bay tới, nhẹ nhàng màn đện ở đầu vai của nàng. Lật qua lật lại trang sách ngón tay dừng lại. Tư thế ngồi thẳng tắp Tô Tĩnh ánh mắt trầm thấp liếc xéo, nhìn xem rơi vào nàng trắng loãng và táo ở giữa tiểu chỉ đoàn, không có lên tiếng. Thanh âm xì xào bàn tán lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ngồi ở góc tường thông minh thiếu niên. Hắn chẳng lẽ coi là đây là dân gian trong học đường trên lớp học có thể tùy ý đùa giỡn nữ đồng học không thành? Cái này tờ giấy nhỏ ném thỏa đáng thật sự là tặc đảm bao thiên không sợ chết a, nhìn xem chậm rãi thả ra trong tay án bốn Tô Tĩnh, vốn cũng không chờ thấy Bách Lý An cả đám nhóm lập tức cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong cái kia không bản lãnh tiểu bạch kiểm bị nàng cực kỳ thu thập giáo huấn một phen. Không phải, gia hỏa này thật đúng là coi là dựa vào sau lưng mình cái này ý tưởng quan hệ liền có thể ở trên trời tỷ kiếm tông bá đạo hành hành. Nha, thái tử điện hạ, tiểu tử này thật can đảm con á. Kỳ Liên Thành nhẹ chào cười lạnh. Trên mặt Doanh tụ lãnh đạm dần dần biến thành đông kết thành băng lạnh lùng, môi hắn lạnh lạnh nôn âm nói ra, cố ý làm người khác chú ý thằng hề thôi. Tô Tĩnh luôn luôn cao ngạo kiêu ngạo, đối với cái này loại thấp kém buồn cười thủ đoạn nhỏ, nàng như thế nào lại để ý? Vừa dứt lời, đem thả xuống án bốn Tô Tĩnh như không có việc gì chậm rãi cúi người xuống, tuyết trong tay áo nhô ra tới ngọc thủ, xương dài mà mảnh, ngón tay đúng là hướng cái kia viên giấy dò xét đi qua. Tại từng đôi chấn kinh phỉ di trong ánh mắt, nàng tự nhiên bình tĩnh nhặt lên viên giấy, đặt ở trên bàn học, nghiêm túc vuốt lên mở ra. Viên giấy bên trong bao vây lấy một viên trong bắt màu vàng thương đường, trên giấy miêu tả 6 chữ, doanh tụ thối quá cái giám nha. Dưới góc phải, còn vẽ một cái gạch chéo mắt le lưới bé heo đầu. Ở mảnh này không hiểu căng cứng an tĩnh bầu không khí bên trong, bọn hắn tựa như thấy được trên mặt Tô Tĩnh một mức áp lực thấp lạnh lạnh tâm ý tan rã thêm vài phần. Rõ ràng từ nàng nhập học nhà đến ngồi xuống, bộ mặt biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, không có biến hóa chút nào. Nhưng là giờ phút này nhìn lại, nàng thanh nhuận như ngọc bên cạnh nhan nhìn đúng là tự dưng nhu hòa chút. Đám người không tự chủ được vứt bỏ hô hấp, nhìn xem trên mặt nàng như thường phá hủy vỏ bọc đường, cử chỉ tự nhiên công nhiên tại điều khiển thủ đại nhân trên lớp học đem viên kia khương đường ăn. Sau đó rủi đó đến nhăn nhăn nhún nhún tờ giấy nhỏ gấp thành một cái chỉnh tề tiểu tứ phương, ép ở án thư bên trong. Ngay sau đó, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, nàng lại từ thư tịch hạ rút ra một chương giấy tuyên, mài mực dính hảo, chất bút miêu tả. Nàng gác lại bút lông, đang muốn đem giấy tuyên chồng chất, động tác đống nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, vẫn là đồng dạng vò thành một cái nhăn nhăn nhún nhún nắm. Viên giấy tại gỗ lim sàn nhà ở giữa như thế tròn căng lăn một vòng, lăn đến cạnh chân Bách Lý An bên trên. Đám người con mắt kinh ngạc đến ngây người, đây là trong truyền thuyết kia cự người ở ngoài ngàn dặm, bất cận nhân tình, lạnh lùng nghiêm túc Tô Tĩnh cô nương sao? Thế mà tại trên lớp học, bắt đầu chơi trộm chuyển tờ giấy nhỏ yêu thích. Kỳ Liên Thành khỏe miệng co giật, nhịn không được lại vô doanh tụ bà bay, nói: "Doanh huynh, tại sao ta cảm giác Tĩnh cô nương hôm nay là hướng về phía tiểu tử kia tới?" Trên mặt doanh tụ giống như là lau tầng một nhựa cao su, lạnh lẽo cứng rắn cứng nhắc, ánh mắt nhìn chằm chằm bên người Bách Lý An viên giấy bên trên, phảng phất hô hấp đều thô trọng dồn dập mấy phần. Giang Vân thấm thần sắc phức tạp, không muốn lại nhiều nhìn một chút. Đối với Tô Tĩnh sẽ về tờ giấy nhỏ, Bách Lý An cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn nhặt lên viên giấy, mở ra nhìn lên, cấp trên ngược lại là một chữ cũng không biết, chỉ là vẽ lên một cái tiểu nhân. Tiểu nhân dưới lòng bàn chân giẫm lên một cái mắt trợn trắng heo trên mông cắm một thanh màu đen như mực kiếm, nhìn hình dáng giống như là thiên sách của núi. Tiểu nhân ngược lại là nhìn không ra cụ thể là thủ, trong ngực chỉ là vô cùng thân mật ôm một cái phì phì gây hai con thỏ. Bách Lý An ngược lại là không nghĩ tới, Tô Tĩnh như thế một cái lạnh lùng người, vẽ lên tiểu nhân vẽ đến đúng là rất sống động. Cái kia cái mông chính tư tư bốc lên máu bắn tung tóe đấy, không cần nghĩ cũng biết nên doanh tụ thái tử rồi. Bách Lý An nhất thời nhịn không được, phốc phốc một cái cười ra tiếng. Đối với cái này, Tô Tĩnh dụng tâm như mặt nước phẳng lặng để diễn tả nàng đối với việc này cũng không quan tâm quá nhiều. Nghe được Bách Lý An cười ra tiếng về sau, trong miệng nàng khương đường nhẹ nhàng khẽ động, đem tấm kia mặt không thay đổi khối băng gương mặt chống lên một cái nho nhỏ nổi bụt. Lúc này, doanh tụ gương mặt kia đen đến đã không thể lại đen. Đám người thấy thế là cũng có gan lớn người, vội vàng đại bút vung liền, vắt hết óc viết vô số thảo nhân vui vẻ nhỏ trò cười. Ngay sau đó, vò thành đoàn hình dáng tờ giấy nhỏ đầy trời bay tán loạn, hướng phía Tô Tĩnh phương hướng mưa rơi bình thường ném tới, đều không kịp chờ đợi muốn có được nàng hồi âm. Tô Tĩnh vừa nô lên gương mặt lại bình xuống dưới, nàng ngẩng đầu, lạnh lạnh màu mực con ngươi lập tức rơi đầy sương hàn, không nhiễm nhan sắc, cũng không nhiễm khói lửa. Phốc phốc phốc, bay đầy trời tới viên giấy lập tức không lửa tự thiêu, đốt thành cho bụi. Nghiệp hỏa hồng liên tại viết qua tờ giấy nhỏ mỗi người trên đỉnh đầu nhanh chóng đốt nhấp ngay dưới. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là để bọn hắn tinh tường cảm nhận được phòng linh hồn cái kia phần đáng sợ. Như tuyết mai doanh doanh mà ngồi bạch đi nữ tử, từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng đều không có một tơ một hào biến hóa, thủy chung lạnh lạnh hoàn mỹ, không biết hỉ nộ. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi. Những người kia trong lòng đối nàng kiêng kỵ dùng mình lúc này mới hậu chi hậu giác hiện lên trong lòng. Quả nhiên, Tô Tĩnh vẫn là cái kia Tô Tĩnh, ánh mắt lạnh đến có thể đem người trực tiếp chết quóng. Lại nói, cái này khác nhau đối đại thái độ, thật sự không nên quá rõ ràng. Bách Lý An đang muốn rút lần nữa giấy tuyên viết tờ giấy nhỏ, Mạc Liêm bỗng nhiên bị một cái tay vung lên, hất lên cơ nói thân phận Linh Phi Yên một bước một nhanh nhẹn mà thẳng bước đi ra. Xinh đẹp phải có chút quá phận tình nhân mắt giống như sẽ vẽ ra người bình thường, không tự chủ đem các đệ tử ánh mắt hấp dẫn. Dù là Kỳ Liên Thành dạng này duyệt nữ vô số quý gia công tử cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, trong nháy mắt giống như trở thành bắt đầu thấy vũ mị hồ yêu ngây ngô thư sinh. Hắn không chớp mắt nhìn xem Linh Phi Yên xuyên qua lớp học, trong tay thư quyển đùng đùng hai lần, riêng phần mình tại Bách Lý An, Tô Tĩnh đầu của hai người bên trên có dưới, tại trong lớp của ta còn dám trắng trợn chuyển tờ giấy không tập trung, đào ngũ, thật sự là muốn đánh. Cái kia một tiếng muốn đánh ngậm giận mang oán, chớ nói bọn này nam đệ tử rồi, chính là các nữ đệ tử nghe cũng không khỏi mang thai dã rời. Kỳ Liên Thành bận bịu xô đẩy doanh tụ, kích động đến mặt đỏ dần, doanh minh. Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua của người vị này bác đại nhân ngày thường đúng là như vậy câu hồn, nàng cho chúng ta đi học, quả thực muốn mạng à. Xem ra, Kỳ Liên Thành đối với dạng này vũ mị đa tình nữ tử không có bao nhiêu sức chống cự. Doanh tụ thật là không có chọc tức vung đi tay của hắn, cảm xúc không tốt nói, đừng hỏi ta đối với cái này vì bác cũng là biết rất ít. Kỳ Liên Thành rõ ràng không cam tâm, còn muốn đang hỏi, lúc này nghe được Ninh Phi Yên búng tay một cái. Hồng Trang lập tức từ phía sau rèm đi ra, tại mỗi người bàn học trước cấp cho ra một viên tạo hình phong cách cổ xưa nhưng lại không mất tinh xảo quý bản. Quỹ trên bàn hội họa lấy giao lưu phức tạp cổ văn cùng trận liệt đồ án, những cái kia rối loạn giao mở đầu tuyến lộ đồ án hiện lên màu xám, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao bốn túc vận chuyển quy tích. Tại quỹ trong âm, Huyền lập lấy một viên hình kiếm kim đồng hồ, quỹ bên trên đường vân cũng không phải là đứng im bất động đấy, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, kim đồng hồ chỉ cầu văn tuyến đường cũng không giống nhau, mười phần thần kỳ. Trong tay Linh Phi Yên mỹ nhân phiến nhẹ lay động, che miệng khẽ cười nói, "Tốt, đây là hôm nay ta ra đạo thứ nhất đo đề, giải đáp đi ra thành tích có thể ghi chép vào lần này đệ tử tuyển bạt trong cuộc thi, chư vị có thể đã bắt đầu." Kỳ Liên Thành vội vàng khoe mẽ hỏi, bắt, đây là cái gì? Doanh tụ cố ý tại trước mặt Tô Tĩnh quét quang, ngón tay khêu nhẹ cây kim, uy trên bản trận liệt đường vân từng cái bị nhen lửa mấy chục đạo, sáng lạn như tinh huy, phát sáng hóa thành trí thuần kiếm ý lượn lờ bên trên kim đồng hồ. Tại kiếm ý đẩy mạnh phía dưới, kim đồng hồ xoay chậm chậm nửa tuần, bản trên mặt đường vân như rắn du tẩu, uy tích vận hành, cùng thiên tỷ trước sơn môn sở thiết long xà kiếm trận mười phần rất giống. Đây là do trời tỷ kiếm tông một đạo thu sơn kết giới kiếm trận diễn biến mà đến, tên là long xà kiếm trận, đạo ý thâm tàng như đá. Bác đây là tự thi số lượng nhiều nhà đối với kiếm trận chi thức tạo nghệ. Nếu là có thể giải cái kiếm trận này, liền có thể kích phát trong trận kiếm ý. Tại kiếm ý thôi phát dưới, này cái làm trận nhãn kim đồng hồ liền sẽ vòng quanh tuần vòng hành động, nhóm lửa quy trên bàn tất cả màu xám phù văn, hoàn thành trận liệt, liền coi như phá giải. Vì mọi người cẩn thận giải thích thắng tay háo tự tin cười một tiếng, hắn thở nhỏ đọc thuộc lòng thiên tỷ kiếm tông 3.000 đạo tạm kiếm kinh, tự hỏi không người có thể so với hắn quen thuộc hơn thiên tỷ kiếm trận phân tích phương pháp. Hôm nay cái này lớp, quả thực là đang vì hắn đo thân mà làm đấy. Trên mặt hắn treo ung dung mỉm cười, ngón tay như vẽ ra làm dây đàn bình thường, lòng bàn tay đánh sờ bàn trên mặt phát ra u lam rực rỡ đường vân đường cong. Nhìn như tùy ý vẽ ra đánh, kỳ thực không một bút đều vừa đúng vẽ ra chung bàn trận. Tại một đám hâm mộ ánh mắt hâm mộ bên trong, Doanh tụ không cần tốn nhiều sức địa điểm sáng lên trăm đạo phù văn tinh dây, mà cái kia huyền lập kim đồng hồ cũng không làm người ta thất vọng vây quanh quỹ xoay quanh chuyển một cái hoàn chỉnh chu thiên. Ai có thể nghĩ, vừa mới đoàn tụ tổ hợp đi ra trận liệt đồ án trầm xuống phía dưới, đúng là trong nháy mắt lại phân hóa ra 1.000 đường màu xám tuyến lộ đồ án tới. Hiển nhiên, hôm nay cái này lớp đầu tiên được học cũng không có dễ dàng như vậy đến hoàn thành. Trên mặt Doanh tụ nụ cười tự tin có chút cứng ngưng, nhưng hắn cũng không thất thố, tính nhẫn mại vô cùng tốt mà xa vào rất nghiêm túc suy nghĩ. Xem ra dường như mười phần không hiểu hắn tại sao lại thất bại. Linh Phi Yên dường như biết trong lòng hắn suy nghĩ, khép mắt khẽ cười nói, ngươi đây cũng tính không được có bao nhiêu thất bại, chỉ là cái này Long Xà kiếm trận như thế nào dễ dàng như vậy phá giải đấy, ngươi ngược lại không ngại tại nhiều hơn tìm hiểu một chút, nếu có thể mở ra này bản, tối nay chỗ giảng bài nghiệp, các ngươi mới có thể xem như hoàn mỹ thủ giáo. Chương 763, Long Xà kiếm trận chương 763, Long Xà kiếm trận nghe nói lời ấy, Doanh tụ trầm ngâm nửa ngày, càng không hiểu, Long Xà kiếm trận chính là thiên tỷ tinh diệu nhất hộ sơn kiếm trận, từ đệ nhất thiên tỷ kiếm chủ tham gia bảo chân nhân một tay sáng tạo, từng chu sát qua hai tên ma hà chi chủ, chém qua đệ nhất ma quân một cánh tay. Luận uy lực chỉ thấp hơn thần ở giữa Bồng Lai Sơn tung hoành nguyên sát trận, cho dù thiên tỷ kiếm tông nửa đường băng ngăn, Long Xà kiếm trận không bằng năm đó, nhưng cũng là nhân gian đỉnh cấp trận thuật, sao là cái này một ít nhỏ quý bản có thể hoàn toàn dáng vẻ hào sảng gánh chịu hay sao? Lời này hắn nói đến ẩn hàm không cam lòng, Long Xà kiếm trận tồn cổ đến nay, nhưng cùng Tuế Nguyệt tranh giải lại ngắn, chỉ có linh khí này cường thịnh, địa mạch phi phàm Bạch Đà Sơn, mượn thiên thời địa lợi, càn khôn đổi chỗ, mới có thể thành tựu như vậy kiếm trận đại thế. Phía đông ngọn núi Chi Xuyên mới có thể nuôi ra huy hoàng kiếm thế, như thế nào là một phương này la bản có thể miêu tả đi ra đấy? Với lại trên lớp học có gần 50 người, mấy chục mai quý bản, như mỗi một cái đều là tàng Long Xà kiếm trận, cái kia ha không quá khoa trương. Nói là mô phỏng Long Xà kiếm trận, hắn tin, nếu như nói cái này quỹ trong mâm cất giấu rồng thực sự xà kiếm trận, hắn là tuyệt nhiên không thể tin được đấy. Linh Phi Yên nở nụ cười xinh đẹp, nhặt lên một viên quý bản, ngón tay ngọc nhỏ dài khêu nhẹ kim đồng hồ, bàn mặt ngàn vạn tinh quỹ phủ văn bỗng nhiên sáng rõ, thiên tỷ kiếm tông nhân tài đông đúc, xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, Long Xà kiếm trận cố nhiên cường đại thần kỳ, cần phải biết được cái này quỹ bản chính là lấy tài liệu với thiên núi kiếm thạch. Trước từ chín kiếm lăng chiếu tuyết để diên lệ lôi hỏa rèn luyện 3 năm, lại lấy cơ bùi lấy sơn hà chi khí linh tôi lấy kiếm ý, sau lại đến loạn phù kiếm lấy phù kiếm nhập đạo thành lấy ngàn vạn tinh văn, lại vào cuồng thảo kiếm quỷ đạo tung hành, cuối cùng từ phượng nghi kiếm trầm ngọn điểm kiếm hóa châm, đám người đồng tâm, lúc này mới có thể để Long Xà kiếm trận tạo nên thành một phương này tiểu tiểu la bàn. Kỳ Liên Thành nghe được liên tục tắt lưỡi, bưng quý bàn tay đều có chút bất ổn rồi, con mắt to trợn, trải qua 5 tên kiếm chủ đồng luyện quý bản Long Xà kiếm trận, há lại chúng ta dạng này dung tục hạng người có thể hiểu thấu đáo giải ra hay sao? Bách Lý An bất động thần sắc ngắm nghĩa trước mắt quý bản, mắt sát thâm trầm, chưa giống người khác như vậy chấn kinh than thở không thôi. Linh Phi Yên lại lần cười nói, từ nay trở đi chính là thiên tỷ kiếm các mở ra ngày, phương này quý bản riêng phần mình cất giấu một đạo kiếm hồn, chư vị có thể đem cái này quý trên bản kiếm châm gỡ xuống, đem trong mâm kiếm hồn lĩnh ngộ được loại trình độ nào, trực tiếp ảnh hưởng các ngươi từ nay trở đi ở trong kiếm các chọn kiếm quyết công pháp tốt xấu. Cái này, đám người cầm trong tay quý bản, thần sắc có chút không biết làm sao. Đương nhiên, nếu là hôm nay không công mà lui, từ nay trở đi kiếm các vẫn như cũ sẽ vì các ngươi mở ra. Chỉ là chọn chúng cái kia một bản tu hành kiếm quyết, đó chính là toàn bằng vật khí, hôm nay muốn khảo nghiệm đấy, đúng vậy chư vị đối với kiếm chi nhất đạo thiên phú cùng lực lĩnh ngộ, ta sẽ tại trên lớp học từ bên cạnh chỉ đạo, về phần các ngươi có thể đi đến một bước kia, vậy phải xem nhìn các vị có thể lực lớn nhỏ. Linh Phi Yên trở lại Mạc Liêm về sau, trên đường đi qua trên đường, lơ đãng tựa như túi đầu nhìn thoáng qua đang tại đem quý bản khi còn quay tại trên cái bàn quậy tung thiếu nữ. Quý quần tại dưới ngón tay của nàng xoay tròn như bay, bàn trên mặt từ 5 tên kiếm chủ cộng đồng nhập đạo mà thành ngàn vạn tuyến đường phù văn, chính giống như sa hóa bình thường, tàn lùi rơi xuống. Quỹ bản trong khoảnh khắc trở nên bóng loáng vô cùng. Linh Phi Yên thần sắc khẽ nhúc nhích, có chút nhéo mắt lại. Đúng lúc gặp vị kia tuổi nhỏ thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng nàng lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, hắc bạch phân minh mắt to giống như là nước rửa qua bình thường, đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp. Linh Phi Yên cũng là mỉm cười, trò chuyện làm đáp lại. Trở lại trên chỗ ngồi, nàng bắt đầu khẩu thuật giảng giải quỹ trên mặt kiếm văn áo nghĩa. Đám người rốt cuộc không còn nói nhỏ phân tâm, bắt đầu ngưng thần tinh khí, nghiêm túc nghe giảng. Doanh tụ nghe được càng nghiêm túc, hắn tuy là thiên tỷ thiếu chủ, thế nhưng là tại Bạch Đà Sơn bên trên trăm trải qua công đường nghe giảng bài cơ hội lại là cực ít. Hắn tĩnh tâm nghe thụ, trong lòng đầy cõi lòng kỳ vọng. Như hắn coi là thật có thể khó hiểu Long Xà kiếm trận áo nghĩa, hoàn chỉnh lĩnh ngộ quy trong mâm kiếm hồn, tiến vào kiếm cát, đã có kiếm hồn trợ giúp, hắn tất nhiên có thể bên trên đến bắt trọng lâu, lấy được bản độc nhất kiếm kinh phụ tá thái thượng đạo thành kiếm quyết ngưng khí thành rắn, cha tất nhiên đối với hắn mắt khác đối đãi. Từ khi ra 200 năm trước sự kiện kia về sau, hắn có thể lưu lại ở trên trời Tỷ Kiếm Tông cơ hội ít càng thêm ít, lần này, hắn tuyệt đối không có thể tay không mà về. Tại Ninh Phi Yên tự thân dạy dỗ phía dưới, trên lớp học nguyên bản đều là trong lòng còn có mờ mịt, các đệ tử thần sắc cũng dần dần trở nên kiên định, phản phất tại cẩn thận thăm dò bên trong, đối với cái kia khó giải quyết quý bản rốt cuộc có dấu vết mà lần theo. Bọn hắn bắt đầu phân tích đối phó trong tay quý bản. Thanh phong nhập thất, khi thì có lưu sợi ánh sao tiêu tán. Doanh tụ trải qua này đề điểm, vốn là đối với mình cảm ngộ lực lượng tự tin vô cùng, mới đầu tại Ninh Phi Yên chỉ dẫn phía dưới, hắn quý trên bàn vận hành nửa xung quanh kiếm châm lại lần nữa chậm rãi chuyển động. Còn chưa chờ hắn kinh hỉ một lát, kiếm kia châm lại lần nữa ngừng lại, thủy chung không thể vẽ đến viên mãn. Doanh tụ âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ cái này nan để không khỏi hạ đến cũng quá lớn chút. Kế thừa thái thượng đạo thanh kiếm quyết hắn, tại tăng thêm điều khiển thủ đại nhân chỉ đạo, hắn thậm chí ngay cả kiếm dẫn qua phù một tuần vòng đều khó mà làm được. Long xả kiếm trận, quả nhiên không tầm thường. A, phù văn sáng lên. Sau lưng, truyền đến một đạo ngạc nhiên giọng nữ. Nghe thanh âm, là cái kia thuộc quốc vọng tộc tiểu thư Giang Vân Thấm. Trong lòng Doanh tụ hiểu rõ, thầm nghĩ Kỳ Liên Thành ánh mắt cũng không tệ, một cái chưa hề tu hành qua nữ tử, lại có thể lĩnh ngộ tốt hơn Long xả kiếm trận, xem như tương đối khá. Thuộc quốc Giang gia sao? Ngược lại là có thể kết giao một hai. Đang suy nghĩ ở giữa, Doanh tụ trong lúc vô tình quay đầu tò mò quan sát hai mắt, trong khoảnh khắc, lập tức ngũ lôi doanh đỉnh đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Chỉ thấy Giang Vân Thấm trong tay quý bản, tinh huynh ngưng mà thật lâu không tiêu tan, đang lúc ánh mắt của hắn chạm đến đi qua cái kia một cái chớp mắt, uy trên bản kiếm châm chính hành qua một chu thiên luân hồi. Trong lòng Doanh tụ đại chấn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa chờ hắn từ mãnh liệt cảm giác bị thất bại kịp phản ứng, Kỳ Liên Thành trong tay hào quang đại trán, uy trong mâm truyền đến rắn minh tê tê thanh âm, mà cái kia kim đồng hồ, thình lình chuyển động hai tuần mới khó khăn lắm dừng lại. Trong miệng mọi người lập tức buộc phát ra tán thưởng tiếng ồ lên. Luôn luôn nghe quen loại thanh âm này thắng tay áo, mà anh Tuấn một chút xíu đỏ lên. Linh Phi Yên dài ân một tiếng, lời bình nói, cũng là coi như không tệ, đã trên trung đẳng tài nghệ, làm cái bên trong tên đệ tử, cũng là không giả rồi. Hai chu thiên còn vẹn vẹn chỉ có thể coi là làm đã trên trung đẳng trình độ, như vậy thắng tay áo ngay cả một tuần đều chưa hoàn thành, lại làm lúc làm gì trình độ. Nguyên bản bình tĩnh tự nhiên bưng thái tử thân phận giá đỡ Doanh tụ thời gian dần qua có chút ngồi không yên. Mặc dù hắn nương tựa theo thái thượng đạo thanh kiếm quyết tiện lợi lại như thế nào, một ngựa đi đầu thì phải làm thế nào đây? Trời sinh thiếu hụt chí mệnh, để hắn tu luyện hành quyết linh lực luôn luôn kém xa người khác, trong thực chiến cũng không lộ ra, một khi đến nơi này loại trường hợp, hắn điểm yếu thực sự quá rõ ràng, liền ngay cả Giang Vân Thâm cái kia không thông tu vi phạm nhân cũng không thể so sánh mô phỏng. Tuy nói trong đường các đệ tử đối đại ánh mắt của hắn vẫn như cũ tôn trọng, thế nhưng là tại Doanh tụ tự ti tâm lý tác dụng dưới, hắn luôn cảm thấy những đệ tử trẻ tuổi này nhóm đối đại trong ánh mắt của hắn, luôn luôn trộn lẫn kẹp một chút còn lại đồ vật. Doanh tụ cưỡng chế lấy bất ổn hô hấp, ánh mắt phức tạp nhìn xem Kỳ Liên Thành trong tay quý bản, không cách nào hướng tới thường như vậy, lấy quân tử phong độ đến biểu thị chúc mừng. Kỳ Liên Thành trải qua Ninh Phi Yên như vậy đúng trọng tâm lời bình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ hai lượng, hắn đang muốn giơ lên trong tay quý bản khoe khoang, nhìn thấy Doanh tụ cái kia tối nghĩa ánh mắt, trong lòng máy động, không khỏi ho nhẹ một tiếng, che giấu trên mặt ý cười. Súng bắn chim đầu đàn, ngay tại lúc này, cùng Thiên Tỷ thiếu chủ tranh phong đầu, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Kỳ Liên Thành cùng Doanh tụ thâm giao nhiều năm, biết được hắn chân thực bản tính tuyệt không phải thế nhân thấy như vậy quân tử rộng lượng, cái này thái tử điện hạ nhìn như thành giao thiên hạ, lấy tâm đối xử mọi người, kỳ thực tâm nhãn sắc thực không lớn, đối với thiên phú cùng kiếm đạo phương diện này sự tình càng là đủ kiểu mất cảm. Nếu là ở loại thời điểm này vượt qua hắn, chưa chừng ngày sau chính mình không hiểu thấu trong đêm liền bị lệ quỷ quân thân, vận rủi liên tục. Hắn mang tương lửa này hướng hàng cuối cùng trên thân Bách Lý An dẫn đốt, ra vẻ trêu chọc giọng điệu nói ra, bác tự thân dạy dỗ, làm cho người được ích lợi không nhỏ, phàm là thông qua bản sự của mình leo lên sơn môn người, hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn đốt quý trên bản phụ văn đường cong, có ít người cảm thấy mình cùng thập tam kiếm kiếm chủ đám bọn chúng quan hệ tốt, có thể lĩnh tìm đường tắt một bước thông thiên, thật tình không biết, giữa người và người chân chính chênh lệch, tuyệt sẽ không. Bởi vì một cái người bối cảnh mà có chỗ cải biến. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng tới cái không đáng chú ý trong góc. Trong tay Bách Ly An vững vàng ngắm nghĩa quý bản đúng là cũng không một tia biến hóa, một màn như thế, càng là hướng bên đã chứng minh hắn bình thường thiên tư cùng thực lực. Trong đường lập tức nổi lên tiếng cười vang. Đã có càng kém cỏi so sánh, trong lòng Doanh tụ u ám tâm tình cũng sáng suốt mấy phần. Kỳ Liên Thành hiểu rõ Doanh tụ tính cách, hắn nhìn tựa như đối với cái kia Tô Tĩnh cô nương đủ kiểu khinh thường xem thường, có thể lên khoa trên đường, hắn nhìn lén nàng không thua mấy chục lần rồi. Hắn rõ ràng Tô Tĩnh cùng tiểu tử kia ở giữa lẫn nhau chuyển tờ giấy, tất nhiên đã trở thành trong lòng Doanh tụ quấn lại cực sâu một cây gai ẩn. Kỳ Liên Thành bất động thanh sắc biến tướng lấy lòng Doanh tụ, cũng không định lúc này buông tha Bách Lý An, hắn tiếp tục cười nói, cũng thế, luận thiên phú, vị huynh đài này xa xa không kịp đang ngồi bất kỳ người nào, cho dù là nghiêm túc nghe giảng bài rồi, cũng chưa chắc hữu dụng, không bằng đem tâm tư tiêu vào như thế nào đùa nữ hải tử niềm vui cấp trên. Nếu có thể đến Tô Tĩnh cô nương ưu ái có thừa, nói không chừng học đường khảo hạch lại nhưng bao trùm đám người phía trên rồi, dù sao. Kỳ Liên Thành mỉm cười trong mắt ẩn ẩn mang theo giọng địa mai tâm ý, hối lộ định nọt giám khảo loại sự tình này, nắm minh đại phúc, chúng ta đều sớm đã quá quen thuộc. Mặc Liêm về sau, giảng bài thanh âm dần dần ngừng. Kỳ Liên Thành cho là mình đã nhận được ngầm đồng ý, càng không chút kiếm kỵ, Thiên Tỷ Kiếm Tông, thời đại anh kiệt quỷ hùng ra hết nơi, trong núi sư trưởng là rèn luyện hảo kiệt tuyệt thế Lô Truy, có thể được nó rèn luyện người, thì thể xác tinh thần giao ích, không nhận nó rèn luyện người, thì thể xác tinh thần khó khăn dần dần. Thiên Tỷ Kiếm Tông nuôi lương ngọc, không nung sát vụ, nếu ngươi chỉ tiết lệ làm được tu đạo chi tâm, không bằng sớm làm lăn xuống núi đi, miễn cho cô phụ bác một phen lời bằng ngọc. Kỳ Liên Thành ồn ào chi ngôn không có chút nào muốn ý dừng lại, Bách Lý An bất đắc dĩ đem thả xuống quý bàn, cảm thấy hắn rất ồn ào, tự hỏi muốn thế nào để hắn im miệng. Công đường một tiếng kinh mục đột nhiên đập vang, Ninh Phi Yên thanh âm vang vọng học đường, vị bạn học này, nhìn ngươi nói như vậy hăng say, nếu không ngươi cùng vị bạn học kia cùng một chỗ ngồi vào trong góc đi cực kỳ nghiên cứu thảo luận một hai. Kỳ Liên Thành nhất thời im bặt, ngoan ngoãn túi đầu làm khiêm tốn lắng nghe thanh âm hình. Bách Lý An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, túi đầu tiếp tục quan sát quý bàn. Đúng lúc này, như thế nào? Thiếp thân giúp ngươi hung trở về, có đẹp trai hay không? Một cái vũ mị tiếng nói tiểu vò làm ra vẻ, chính chính từ dưới người Bách Lý An bàn học bên trong truyền tới, cả kinh Bách Lý An một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Một cái yếu đuối không xương tay vội vàng ngăn chặn bắp đùi của hắn, ổn định động tác của hắn. Bách Lý An chấn kinh cúi đầu, liền thấy không gian không coi là nhỏ bàn học dưới bóng râm, một trương lại giá lại muốn mặt chậm rãi nổi lên. Không phải đỉnh lấy cơ nói tấm kia ra mặt Ninh Phi Yên thì là người nào? Vị này tự xưng bác nữ mị ma, tại nơi này mùa đông khắc nghiệt thời tiết bên trong, liền ghé vào nam tử giữa hai chân, một thân quần áo lấy thật tốt xinh mát mẻ rõ ràng, tơ lụa đai đeo váy dài, chất liệu nửa ẩn nửa đấu, như có như không phong tình dục hoặc, nổi bật gợi cảm mê người xương vai xanh, ngọc nó sen tựa như tiêm cánh tay lẫn nhau trùng điệp lười biếng chống đỡ cái cằm, một bộ tiểu yêu tinh diễn xuất nữ ma đầu, lại tới vẽ ra người. Còn chưa chờ Bách Lý An từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền gặp cô gái này ý nú bật nổ hành, từ dưới thân rút ra một cái ý nú bật muội muội tới. Hồng trang đã quá khứ nữ hầu túi ra sắc ngoài, dung mạo có thể khôi phục tấm kia gương mặt xinh đẹp giống ý như Linh Phi Yên, chỉ là giữa lông mày lạnh lùng lệ khí, làm cho hắn nhìn thiếu đi mấy phần vũ mị phong tình. Cặp mắt của nàng ra không giống Linh Phi Yên như vậy rõ ràng, đường cong nhàn nhạt bên trong cong, mắt sắc cũng không giống nàng như vậy thâm thúy. Bách Lý An lúc này mới phát giác, chính mình ngồi dưới sàn nhà, đúng là trống rỗng đấy. Linh Phi Yên cùng Hồng Trang đều nửa ghé vào sàn nhà ở giữa, từ góc độ này nhìn lại, căn bản không người thứ hai có thể nhìn thấy cái bàn này dưới mặt đất lại còn cất giấu hai người. Hai người này là thế nào xuất hiện ở nơi này? Giờ phút này trên lớp học, thuộc về cơ nói tiếng nói vẫn như cũ chậm chậm vang lên, đám người xuất thần nghe, ai cũng chưa từng chú ý tới một phương này dị dạng. Chỉ có Tĩnh Tọa ở một bên, mà không biểu tình nhìn chăm chú hư không Tô Tĩnh, đã nhận ra Bách Lý An thần sắc biến hóa. Đùng, một cái tiểu chỉ đoàn lại lần nữa ném tới. Bách Lý An sững sờ tiếp nhận, còn chưa mở ra đi xem biết là cái gì, Linh Phi Yên ra vẻ tò mò che môi cười nói, "À, Tô Tĩnh cô nương lại cho ngươi ném tờ giấy nhỏ sao? Ma rơi từ biệt, cũng trách tưởng niệm nàng, không bằng ta đi ra cùng nàng cực kỳ chào hỏi một chút ta." Nói xong, trên mặt nàng mang theo không có hảo ý cười xấu xa, làm bộ muốn mọc ra tới. Trước trán Bách Lý An gân xanh nổi lên. Cái này hỏng nẹo, quả nhiên là đi tới chỗ nào cũng không an phận, cái này nếu là bảo nàng chui ra ngoài, Bách Lý An chính là có 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ ràng. Hắn buông tay, đưa nàng cái đầu nhỏ dùng sức gõ trở về, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Ngươi cho ta thành thật một chút, không phải." "Không phải?" Linh Phi Yên khẽ cười nói, "Không phải như thế nào?" Thanh âm của nàng ép tới cực thấp, khống chế đến vô cùng tốt, tại nàng ngoi đầu lên đi ra trong nháy mắt đó, liền tại Bách Lý An quanh thân kết thúc một đạo cách âm kết giới, chính là gọi nơi này tu vi cao nhất Tô Tĩnh, cũng khó có thể nghe thấy. Bách Lý An nâng chán, đem gân xanh trên trán sinh sinh nhấn trở về. "Ngươi không phải tại công đường giảng bài sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây?" Khó trách nàng cố ý sớm gọi hắn nhập nhà một lần, còn chọn lấy tốt như vậy một vị trí để hắn đến ngồi, tình cảm là ở chỗ này chờ hắn. "Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ không đoán ra được ta là như thế nào nhất tâm nhị dụng sao?" Bách Lý An sắc mặt kéo xuống, "Ở trên trời Tỷ Kiếm Tông sử dụng khôi lỗi thuật, ngươi quả thực phải không sợ chết." Tích tích tích. Chương 764, cơ bụi chương 764, cơ bụi chí ít thực quá thật không phải sao? Dù sao liền ngay cả ngươi cũng giấu giếm đi qua, lừa gạt một chút bọn này tiểu đệ tử, lại tính được việc khó gì? Linh Phi Yên khoan thai ngồi dựa tại cái bàn dưới mặt đất mở lên tiệc trà xã giao, biến pháp thuật tựa như lấy ra một bộ chén trà, chậm rãi từ trong ấm trà đổ ra băng vụ miểu miểu nồng màu trắng sữa dê lạc trà. Tại đây đại trời lạnh bên trong, nàng ngược lại là thật hăng hái, tại đây cái bàn hạ phẩm lên băng trà sữa. Bách Lý An nhìn xem mặt mày lạnh lùng, thần sát sinh không thể luyến hồng trang, Lạc Yên rỗi ra một cái chân đá đá nàng, hạ giọng nói, "Đưa ngươi tỷ từ đâu đến kéo về đi đâu?" Hồng Trang hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Bách Lý An thầm nghĩ lúc trước cái kia tại Bắc Uyên Chi Sâm đỏ mặt, trầm thấp gọi tỷ phu hắn bộ dáng rất ngoan tên kia đi nơi nào? Làm sao nữ mị ma lật lên mặt đến, đều là một cái hình dáng sao? Linh Phi Yên thản nhiên phẩm một ngụm lạc trà, nồng đậm sữa sắc tại nàng liễm diễm bờ môi ở giữa lưu lại một đạo ướt át nhấp ấn. Nàng ánh mắt hẹp gấp rút, nói, "Hồng Trang là ta dùng đã quen một cây đao, cho tới bây giờ đều chỉ có nàng đến tuân theo ta mệnh lệnh phần, ngươi làm cho hắn dẫn ta đi, ngươi cảm thấy nàng có lá gan này sao?" Bách Lý An nhìn thoáng qua bị Ninh Phi Yên ăn đến gắt gao Hồng Trang muội muội, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, rõ ràng tại Ma Đô thời điểm, còn đối với ngươi muốn chết muốn sống, lời oán giận rất sâu đấy, lúc này mới qua bao lâu, dính ngươi dính đến quả thực so trước kia lợi hại hơn. Ngày xưa tại triều mộ trong điện, Hồng Trang cho dù vô ý nhìn thấy hắn cùng với Ninh Phi Yên thân mật, mặc dù biểu hiện ra cảm xúc rất không cao hứng, nhưng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, nhìn trong ánh mắt của hắn chậm rãi đều là cảnh giác, giống tựa như để phòng cướp để phòng hắn. chỉ e không để ý, nàng cái kia ngây thơ không hiểu chuyện tỷ tỷ liền bị hắn cái này hỏng phôi cho bắt cóc như vậy. Linh Phi Yên lông mày sắc đôi mi thành tú dương nhẹ, đem trong tay mình trong chén trà băng lạc trà cho ăn một ngụm cho Hồng Trang uống, mắt liếc thấy Bách Lý An trêu ghẹo nói, ở nhân gian không phải có câu nói gọi là ngã theo chiều gió sao? Ta Linh Phi Yên mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng nàng tốt xấu cũng theo ta đây ai nhiều năm, thân là chủ nhân, đã có ta một ngụm thịt ăn, tự nhiên không thể thiếu xương cốt của nàng. Chính ngoan ngoãn cúi đầu hưởng thụ Linh Phi Yên ôn nhu ném cho ăn Hồng Trang lập tức ho khan lên tiếng, trên mặt nhanh chóng khắp bên trên một vòng đỏ ửng, hát nhan bối rối luống cuống, bận bịu đỏ mặt cúi đầu đẩy ra nàng đưa tới chén trà, không chịu lại uống. Bách Lý An tức giận đến liền muốn đi gõ nàng đầu, Linh Phi Yên tiếp tục cười nói, ta là nói thân là bốn sông ta đây, phản ma quân, cách ma giới, đoạt giới môn, bất luận là điểm nào nhất đều là tội không thể tha, liên lụy cựu tộc tội nhân. Bác Uyên Chi xâm ra ta đây thì một cái phản đồ, ý nụ bất toàn tộc trên dưới sợ là đều muốn được ta liên lụy, thế nhưng là ta không chỉ có che lại nàng, còn che lại nàng tầm tâm niệm niệm Linh phu nhân, ta để ý nụ bất nhất tộc ở nhân gian có thể bám dễ sinh sôi, không cứ gọi ngoại địch chốt xâm. Bây giờ ta đây không chỉ có riêng là nàng một người áo cơm phụ mẫu, vẫn là tất cả ý nụ bất đám bọn chúng áo cơm phụ mẫu. Ngươi nói một chút, nàng là cái kia nghe lời của ta, vẫn là của ngươi lời nói. Bách Lý An ngơ ngác, cũng không ngoài ý muốn. Tuy nói Linh Phi Yên rời đi ma giới chỉ có nửa năm quan cảnh, có thể làm vì ở nhân gian có đa trọng thân phận bốn sông sông chủ mà nói, muốn tại kiến lập lên một mảnh cung cấp ỷ nụ bất sinh tồn nghỉ lại nơi, cũng không phải là quá lớn việc khó. Lấy Bách Lý An đối nàng hiểu rõ, hắn cũng không cho rằng Linh Phi Yên là xuất phát từ đồng tộc đạo nghĩa đến thủ hộ ỷ nụ bất nhất tộc huyết mạch bất diệt. Nói cho cùng, nàng bảo vệ như thế một nhóm ỷ nụ bất, cùng hắn thu dưỡng yêu loại, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Linh Phi Yên là một cái mười phần người chủ nghĩa duy vật, vô lợi không dậy sớm, không quan trọng tình người ấm lạnh, cho dù là đối với mình đồng tộc cấu bối phận, nàng đều sẽ không có bất kỳ đồng tình chi tâm. Dù là Hồng Trang nhìn trong ánh mắt của nàng đủ kiểu ý lại thậm chí là quân quyết, nhưng Bách Lý An Thủy Trùng chưa xem hiểu, Linh Phi Yên đối với Hồng Trang lại là ôm lấy một loại như thế nào tình cảm. Nàng ấy mắt đối với Hồng Trang không thêm vào che giấu chán ghét, chê bừa, nghiền ngẫm đủ loại cảm xúc cũng không phải là hư giả, nhưng hết lần này tới lần khác, một khi dính đến Hồng Trang nguy hiểm tính mạng, nàng nhưng lại luôn luôn cái thứ nhất đứng ra. Linh Phi Yên phảng phất trong lòng có dấu muôn vàn cái gương mặt, để cho người khó mà đoán được đoán hết. Đối mặt dạng này nàng, Bách Lý An luôn luôn nhức đầu. Ngươi hôm nay đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Linh Phi Yên bước cầm nói, Vân Dung cô nương lòng có sở cầu, nhìn ngươi xuống núi, nhưng ngươi phản nghịch không nghe lời à? Ta hảo ngôn khuyên bảo ngươi cũng nghe không vào, tổng không được hủy của ngươi việc học, tìm cái đường hoàng lý do, khu ngươi xuống núi. Dù sao ta bây giờ thế nhưng là của ngươi bác đại nhân, ngươi không thể hoàn thành ta việc học, ta đuổi ngươi đi, chính là thập tam kiếm bọn hắn cũng không thể lưu ngươi rồi. Bách Lý An lật qua lật lại trong tay mảy may không sáng đốt quý bản, bật cười nói, nguyên lai ngươi cái này lòng xà kiếm trận là vì ta chuẩn bị. Bất quá rất đáng tiếc, hẳn là muốn để ngươi thất vọng rồi. Bách Lý An ngón tay từng khúc xẹt qua bàn mặt, chạm đến phía dưới, đầu ngón tay giống như du tẩu lòng xà, bàn trên mặt màu xám tuyến đường bắt đầu theo đầu ngón tay của hắn chỉ dẫn giống như rót vào tức giận xuống lại. Vô số kiếm văn tự chữ đều bị phá giải, từ cho tàn cây khô đến mây quạt máy đèn bất quá trong chốc lát, ngàn chữ kiếm văn như bia giải, còn như thái hư sinh thiểm điện. Không giống với người bên ngoài quỹ trên bản tinh lam quang huy, có màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng khắp tán mà ra. Dưới ngón tay của Bách Lý An miêu tả du tẩu động tác càng nặng nề, lơ lửng tại quỹ trên bàn kiếm châm chấn động tranh minh, phát ra vô cùng réo rắt kéo dài thanh âm. Từ đầu đến cuối, trong tay Bách Lý An kiếm châm đều cũng không phát sinh bất luận cái gì chuyển động quy tích, còn chân chính đang hành sự chuyển động đấy, lại là lấy kiếm kia châm làm trục tuyến đường kiếm văn, chậm rãi chuyển động ở giữa, tựa như muốn hình thành trời nhỏ hẹp rắn bỏ sơn hà xu thế. Cái kia từng tiếng càng kiếm minh, dẫn tới đám người cùng nhau quay đầu, chấn kinh quan sát tới. Kiếm châm cao ngất bất động, giống như chống tại sơn hà giữa thiên địa một thanh ngàn năm cổ kiếm. Bách Lý An cảm thấy thời khắc này cảm giác cực kỳ quái, hắn rõ ràng chưa hề được chứng kiến Thiên Tỷ kiếm tông long xà kiếm trận, nhưng quý bản vào tay cái kia một cái chớp mắt, hắn lại rõ ràng cảm thụ đã đến 3000 kiếm nặng nghề trọng lượng. Một loại hư vô vô hình cảm ngộ cực kỳ mãnh liệt. Nhặt như kim lân ánh sao như mảnh, Bách Lý An ngồi quái gở một góc, tựa như mơ hồ nhưng kiếm mạch bên trên phồn hoa, hai bên bờ gió xuân nhẹ tơ liếu thần kỳ khí tướng. Duỗi tụ ngón tay bỗng nhiên tại góc bàn ở giữa dùng sức bóp tái nhợt, trên mặt hắn huyết sắc bắt đầu lui tán. Kỳ Liên Thành cũng miệng há to, không thể tin. Ở nơi này hết thảy đều muốn nước chảy thành sông, chấn kinh rơi đám người con mắt hành động vĩ đại sắp hoàn thành thời điểm. Bách Lý An ổn định ngón tay rốt cuộc lắp một cái, cọ sát ra vi diệu sai lầm, xen vào nhau có thứ tự kim sắc phù tuyến trong khoảnh khắc quân lính tăng dã, đột nhiên băng tán. So huyền thiết còn cứng rắn hơn quỹ bản ken két nước ra, liệng xiểm địa biến làm một chồng phế liệu rất rưởi. Phốc, không biết là người nào, một cái nhịn không được, bật cười lên. Trên mặt doanh tụ huyết sắc khôi phục một chút, cũng may không có quá mức thất thố, băng ở thần sắc, hắn nhấc lên tầm mắt lặng im không nói gì nhìn Giang Vân Thấm một chút. Giang Vân Thấm bận bịu nhấc tay áo che miệng, che khuất khỏe môi còn chưa thu liễm ý cười. Mặc Liêm bên trong, chính đem quỹ bà ngay trước con quay chuyển trời quần quân ngón tay nhất định, ngăn chặn trên bảng kim đồng hồ, quay đầu ở giữa, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tô Tĩnh Đình chỉ xem quyển, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Bách Lý An, ánh mắt nhàn nhạt khi hắn bàn tiếp theo trượt, lâm vào trầm tư. Bách Lý An ném đi trong tay tài liệu, kim đồng hồ dọc theo hắn khe hở trượt xuống. Môi hắn chậm rãi mím chặt, đối với quanh thân từ rung động kinh diễm đến xem thường ánh mắt cợt nhã cũng không tiến hành để ý tới. Bách Lý An đồng tử ngón tay dựng để lên bàn, đốt ngón tay nhẹ nhàng thu nạp. Tại sơn hồng trên bàn gỗ đàn chậm rãi lưu lại năm đạo khắc sâu dấu tay. Linh Phi Yên khẽ cười duyên, vẫn như cũ an ổn ngồi ngay ngắn ở người bên ngoài không nhìn thấy địa phương bên trong uống vào trà đá. Hồng Trang ghé vào bên cạnh nàng, gương mặt phiếm hồng mà nhìn xem nàng một mặt bình tĩnh đem móng vuốt nhỏ từ cái kia tiểu thi ma bên cạnh trên lưng thu hồi lại. Làm sao thi ma cũng sợ gái ngứa ngứa loại này cấp thấp tiểu thủ đoạn sao? Lúc này, bàn bên ngoài thuộc về Khôi Lỗi Nhân Cơ nói thanh âm vang lên, nơi này mỗi một cái quý bàn đều là cái kia năm vị kiếm chủ đám bọn chúng tâm huyết chi tác, nếu các ngươi bất lực tham khảo, người năng lực có hạn, ta đương nhiên sẽ không nhiều hơn bàn quái. Cũng sẽ không giải kiếm văn hết lần này tới lần khác muốn mạnh mẽ làm giải, đem kiếm chủ đám bọn chúng tâm huyết chi tác hủy thành bộ dáng như vậy, vậy coi như ta có chút quá phận rồi, tiểu gia hỏa, ngươi không có thiên phú tu kiếm, hôm nay cái này lớp bên trên xong, vẫn là sớm ngày xuống núi đi. Bách Lý An một cái tay lặng yên mò tới cái bàn dưới mặt đất, trả thù bắt được nàng chân nhỏ, ngón tay tại gan bàn chân bên trong không nhẹ không nặng gãi nàng ngứa. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường liễm lấy cảm xúc, nói, kim từ mỏ ra, ngọc từ thạch sinh, không phải vẫn không thể cầu thận, kiếm mẹ phương pháp có ngàn bạn, ta cảm thấy ta còn có thể thử một lần. Lời nói này đến là thật phải không biết sâu cả rồi. Đám người nghe được ngay cả chế rêu châm chọc tâm cũng không có, Kỳ Liên Thành cũng là lắc đầu cười cười, làm gì cùng một cái đồ đần đưa chọc tức chăm chỉ. Kẻ cầm đầu thả nữ ma hướng phía Bách Lý An nháy nháy con mắt, thế nào, đều vỡ thành như vậy, ngươi còn không từ bỏ. Bách Lý An tức giận nói, ngươi khi nào trở nên như thế nghe Vân Dung lời nói. Linh Phi Yên bay, một mặt vô tội, không có cách, ai bảo ta phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ đâu. Bách Lý An hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trên bàn tàn phá bừa bộn một mảnh, lâm vào trầm tư. Ngoài Đông Sơn, thần hy xuyên thấu qua tờ mờ sáng bầu trời, chiếu rọi dãy núi, một chỗ bờ sườn núi ngồi lấy vị mạo nam tử. Thái dương xa xa treo ở phía đông trên đường chân trời, quang huy phất qua hai bên bờ thành sơn kẽ hở, dãy núi ở giữa đại khí cảnh tượng lộ ra trang nghiêm cùng trang trọng. Đột nhiên, mạo nam tử chợt có nhận thấy, ngẩng đầu lên, sáng tỏ sắc trời bên trong đống nhiên xé rách ra một đạo tử lôi. Ở đằng kia thiểm điện lôi âm bên trong, một đạo đeo kiếm nam tử phá mây mà rơi, đã rơi vào bờ sườn núi ở giữa, trong tay hắn dẫn theo một viên đốt cháy khét đầu lâu, quỳ một chân xuống đất, nói một tiếng tông chủ. Kiếm chủ Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua trong tay hắn đầu lâu, ừ một tiếng, giải quyết. Thân là phong lưu kiếm kiếm chủ chi tử lại kiêm xuất lĩnh kỳ lôi trưởng lá dễ xuyên đem cái kia cháy đen đầu lâu hai tay dâng lên, U Minh lưu trang đầu lâu ở đây, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Kỳ lôi U Minh đều là thiên tỷ thân truyền đệ tử thủ hạ tự hành sáng tạo ra chi kiếm tốt thế lực. Lá dễ xuyên thuộc về 12 kiếm trực hệ thân truyền đệ tử, trưởng kiếm tốt kỳ lôi 300. Lữ Trang thuộc về 6 kiếm trực hệ thân truyền đệ tử, trưởng kiếm tốt U Minh 500. Cả hai ở giữa lực lượng có nhiều cách xa, lần này phục sát, nếu là không có kiếm chủ Vũ ban cho từng đạo thanh kiếm ý, lá dễ xuyên không có khả năng lông tóc không tổn hao gì mang tới Lữ Trang đầu lâu. Kiếm chủ Vũ ánh mắt lạnh lùng, giống tuyết trên sườn núi gió, lạnh đến rét thấu xương. Lữ Trang coi là thật xuất hiện ở trường thanh đỉnh pháp cảnh bên trong. Lá dễ xuyên không lên tiếng, vương lấy đầu lâu mu bàn tay gân xanh nâng lên, hiển nhiên nội tâm cảm xúc xa không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trường thanh đỉnh pháp cảnh phong ấn cấm kỵ ở trên trời tỷ kiếm tông, biết được cái kia cấm kỵ người không nhiều. Lữ Trang thân là thân truyền đệ tử, lại phát hiện thân đến tận đây, hiển nhiên tuyệt không phải là lá dễ xuyên kỳ vọng. Thần gian, trong núi rơi xuống một trận mưa tuyết, kiếm chủ Vũ đáy mắt lên một mảnh chiều ý hỗn độn. Trung Uy, ngươi cùng Lữ Trang bạn bè một trận, cho dù hắn có phản thiên tỷ, bản tọa hứa ngươi sẽ hắn thi cốt xuống mộ an táng. Khấu tạ tông chủ thành toàn. Lá dễ xuyên trên mặt đất trùng điệp dập đầu một bài, lại nói, tông chủ, đệ tử còn có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tông chủ cho phép. Kiếm chủ Vũ nhặt nói, ngươi là hy vọng bản tọa tha thứ Lữ Trang dưới tay cái kia 500 danh kiếm tốt ưu bình. Lá dễ xuyên đầu lâu chôn xuống, trầm giọng nói, Lữ Trang một người đi, họa không kịp 500 kiếm tốt, mong rằng tông chủ đại nhân có thể sẽ khoan hồng xử lý. Kiếm chủ Vũ thon dài mười ngón tay lẫn nhau trùng điệp, dựng thả ở trên chân. Khuôn mặt ở giữa thần sắc không thấy lạnh lùng, có chỉ là phân tích thế cục tuyệt đối tỉnh táo. Tuyệt đối tỉnh táo, cũng có thể nói đúng không người thân thiết tình vô tình lãnh gốc. Lữ Trang ở trên trời tỷ kiếm tông ẩn nấp nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào hắn một người, là tuyệt đối không cách nào ẩn tự mình giấu như thế thành công, cho nên ngươi có thể vững tin, hắn liên quan tới cái kia 500 kiếm tốt đều là vô tội sao? Lá dễ xuyên sắc mặt tái nhợt, đem ở môi đều khai ra một đầu vết sắc đến, thanh âm mất tiếng, tông chủ là muốn nói, thà giết lầm, không bỏ sót sao? Kiếm chủ Vũ thở ra một hơi thật sâu, nói, bản tọa đã vì tông chủ tuyệt không cho phép nhận phản đồ, nhưng là sẽ không duyên cớ để môn hạ đệ tử vô cớ được an. Dễ xuyên, ngươi lại đem cái này 500 người cho ta nhìn kỹ, bây giờ Lữ Trang đã đến tội, như dưới tay hắn coi là thật nuôi không thể gặp người cống danh chuột, ngươi cần phải cho bản tọa trừ sạch sẽ. Tuy nói là Dễ xuyên đã nhận được kết quả mình mong muốn, tạm thời bảo vệ này 500 tên lưu binh, nhưng hắn nhìn trước mắt cái này mặt mày khó nén uy nghiêm nam nhân, toàn thân trên dưới đều tỏa ra một loại tê liệt lãnh đạm hờ hững. Cái này khiến hắn lưng chậm rãi bò lên trên tầng một dù mình. Tông chủ nói xong cái kia 500 tên đệ tử muốn tra rõ chằm chằm chết, hắn bên ngoài hoài nghi những cái kia u binh bên trong có cùng Lữ Trang đồng lưu phản đồ. Nhưng những cái này kiếm tốt, đều chẳng qua là một nhóm nội môn đệ tử, làm sao có thể dẫn tới tông chủ như thế quá phận chú ý hay là nói, hắn chân chính hoài nghi, không phải Lữ Trang trực hệ cấp dưới u binh, mà là đi lên cái vị kia. Lá dễ xuyên lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bận bịu bóp tắt trong lòng cái kia đáng sợ ý nghĩ, hắn thần sắc phức tạp nhìn kiếm chủ Vũ một chút, cáo lui rời đi. Lá dễ xuyên sau khi rời đi không lâu, bờ sườn núi ở giữa lại tăng thêm một bóng người. Tần quốc trưởng công chúa Triệu Văn Quân liền đứng ở cách đó không xa lặng lặng yên nhìn xem hắn, phủ xuống trên vai áo khoác theo gió núi dương nhẹ, cũng không như ngày xưa co lại tóc đen như vậy mượt thoải mái tại núi tuyết bên trong lướt nhẹ. Lữ Trang là cơ bùi người, mà cơ bùi xuất từ bên trong Vũ Hoàng Triều, nữ nhân kia đã từng trung thành nhất thần tử. Hắn có đầy đủ làm phản lý do. Tại kiếm chủ Vũ trước mặt, nàng phảng phất mãi mãi cũng là như vậy thẳng thắn. Bởi vì một trận mưa tuyết nhao nhao, mới nổi lên nắng sớm dần dần tối đi, sắc trời lại lần khôi phục thành cho mịt mờ thiên sơn một màu, kiếm chủ Vũ con mắt liễm lấy không biết tên u quang. Hắn yên tĩnh nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, "Văn quân, giúp ta tra một chút cơ bụi người này." Chương 765, hoa nở 300 dặm chương 765, hoa nở 300 dặm sườn núi gió một trận, đầy trời gió tuyết ở sau lưng nàng biến cảnh cửa hàng nửa bên tiêu điều tái nhợt. Thiên vân phía dưới, là trắng xóa bông tuyết, cuốn lên gió mang theo nàng lộng lẫy quần áo, váy ở giữa biển vàng lăn lộn thành sóng. Nàng dung nhan như vẽ, xa xưa ký ức giống như là gió cuốn mây, không biết chỗ dấu vết. Một năm kia đầu mùa đông, Thiên Tỷ Kiếm Tông thập tam kiếm kiếm đạo khó toàn, chỉ vì sáu kiếm sơn sông kiếm không kiếm chủ chi tâm. Mà năm gần đây tuế nguyệt, chỉ có tần quốc nhỏ nhất hoàng tử sinh ra ngày, Sơn Hà kiếm càng minh ba ngày không dứt, ngay tại tất cả mọi người cho rằng sáu kiếm sắp nên đón tân chủ thời điểm. Thời gian qua đi bất quá 20 năm, tần quốc đã xảy ra một trận xưa nay chưa từng có nước họa, quân hoàng hoàng chết, cách gọi thời xưa trôi qua, bởi vì cựu tử đoạt đích quốc vận khí cơ gần như tiêu hao khô kiệt, đã nhận diệt quốc chi tướng. Tần quốc thái tử cũng là cơ gia xếp hạng thứ 10 tiểu hoàng tử, năm gần 20, cánh chim cung gió, đứng mũi chịu sào bị hoàng tử khác thái tử mang theo cấu kết phản nghịch ô danh, đánh vào ưu lao. Trong vòng một đêm, mẹ tộc cùng biểu huynh Trầm Tuyên toàn tộc đều là được có lẽ có tội danh đồ sát đến không còn một mảnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, chỉ có Trầm Tuyên Trầm Ngọn hai người may mắn sống sót, hoàng tử đoạt đích, khổ phải là bất tính, gây nên là ngay cả trời khó tắt chiến hỏa. Chín tên hoàng tử ở giữa vì đoạt được cái kia chí cao vô thượng hoàng vị, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không tiếc mời ma tu, luyện đồng nữ, tế tà thuật, cũng muốn lớn mạnh bản thân thế lực, cùng tự mình tay chân toàn lực một trận chiến. Cứ như vậy, dần dà, tần quốc trên dưới, oán thanh nổi lên bốn phía, xung quanh tiểu quốc liên tục được nó xâm hại, cuối cùng dứt khoát bóc can khởi nghĩa, nổi lên bốn phía phản quân bọn phỉ tung hoành đủ ngay cả, bất quá tăng nguyện quan cảnh, đại quân giết vào hoàng thành, thế muốn tiêu diệt tận cơ gia tử tôn hoàng tộc. Đang bận nội đấu các hoàng tử thấy tình thế không ổn, bên người ma tu tới vô ảnh đi vô tung, tình thế có thể nói giật gấu ba bay, thời khắc mấu chốt bọn hắn chỉ lo tự vệ, thậm chí không tiếc đem chính mình hậu trạch thân quyến bỏ xuống để mà kéo dài thời gian. Bị Trầm Tuyên tử ú trong lao cứu ra cơ bụi thấy một lần sắc trời, nhập bên dưới con mắt đều là vỡ vụn sơn hà, rơi trốn tay chân. Tần quốc nhỏ nhất hoàng tử một thân lao ngục cắt đuổi, ô cho cáo mang bảo, nhanh chân đi tới quân vương điện, gỡ xuống vương tọa phía trên cái kia thanh truyền quốc kiếm. Kiếm bản vô danh, cung phụng quân điện mấy trăm năm, mỗi một đời quân vương ấn lấy kiếm tên, ngày kế tiếp danh tự đều là sẽ biến mất vô tung. Quân vương kiếm vốn là cao ngạo, không thụ phong tên. Cơ bụi cầm kiếm này, sắc trời đâm thủng, tử khí đông lai, trên thân kiếm dáng vẻ hào sảng sơn hà hai chữ, không nói gì nhưng cũng bi trắng. Hắn tử trước điện, máu tươi chín bước mà giết chín người, đều là tay chân. Đầu lâu như lan dưa, hắn tại trời chiều ánh chiều tà bên trong, đứng ở tàn phá quân điện trước đó, dụng sạch bị quan, đã trở thành độc thân canh giữ ở vương tọa phía dưới mặt đại quân vương. Trên thân hắn vết máu đầy người cắt đùi, tay cầm thiên tử kiếm một lời không phát mà nhìn xem giết vào trong cung điện quân khởi nghĩa, chợt ngẩng đầu rút kiếm tự vẫn. Máu chảy như suối, nhiễm liền thân kiếm, nhỏ tuổi nhất hoàng tử trong mắt sinh cơ đã tán, nhưng lại chưa như vậy ngã xuống. Hắn lấy tay bên trong sơn hà kiếm, khi hắn cùng đại quân ở giữa vạch ra 18 đạo sinh tử chi dây. Người sống ngày đêm, mệnh từ công gọn, thọ chi thanh tận, như quang bình nước. Một đường đã một ngụm. 18 giây đã là 18 tầng địa ngục. Hắn lấy cơ ra đế vương thần, giết minh chính người, lập tức thành quỷ, dấn thân vào địa ngục, hoàn thành quân khởi nghĩa nhóm sát cơ ra hoàng tộc quyết định, trên đời không còn truyền thừa một vị họ cơ đế vương. Cơ bùi ngay trước tiên địa quân thân thầy, lập xuống máu chiếu mang sách, chuẩn bị cho quyền thần Triệu Vô Quy, thân thủ mù 18 địa ngục, lấy quỷ thân thể trấn sơn hà, lấy máu tươi bổ tục gần như khô kiệt nền tảng lập quốc, tần quốc đổi họ, truyền thừa thủy chung chưa ngừng. 300 năm sau, Thiên Tỷ Kiếm Tông kiếm chủ bất lạc, tần quốc công tử Vũ bước lên tìm kiếm vân kiếm con đường. Một năm kia, Bách Lý gia tuổi trẻ tứ công tử đứng ở quân điện trước đó, nhìn xem chấp nhất kiếm đá bạch cốt thân thể, hướng sau lưng thanh mai trúc mã mỹ lệ nữ tử, đưa ra một điều thỉnh cầu: "Văn quân, giúp ta tra một chút cơ bụi người này." Được sủng ái nhất công chúa, từ thiếu niên thời kỳ liền luyến mộ trước mắt này cái này nam nhân, đối với cái này một ít tiểu nhân yêu cầu, nàng tự nhiên là tất có đáp lại đấy. Thật tình không biết như thế tra một cái, liền tra ra cơ bụi thân ở bên trong Vũ Hoàng triều tin tức. Cái này lấy gánh vác muôn dân sứ mệnh làm nhiệm vụ của mình nam nhân, dứt khoát đi đến người sống chớ vào âm quỷ quốc gia, thành công đã nhận được cơ bụi. Cũng đã nhận được cái kia thịnh thế hoàng triều bên trong duy nhất nữ đế. Đã cách nhiều năm, Triệu Văn Quân lại từ trong miệng người đàn ông này đã nghe được đồng dạng một câu. Ngôn ngữ, mảy may chưa kém. Theo biến hóa của tâm cảnh, cũng không lại là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Mà hắn truy tra cơ bụi sơ tâm từ lâu không phải năm đó cái kia phần tổn túy cầu hiền như khát tâm cảnh rồi. Triệu Văn Quân trong tiềm thức là mâu thuẫn mệnh lệnh này đấy, nhưng khi nàng ngẩng đầu, trông thấy người nam nhân trước mắt này thái dương ở giữa sinh ra pha tạm thương phát, nàng thần sắc lại là ảm đạm, bên môi lại làm giấy lên cô đơn ý cười. Tốt. Một mảnh tuyết đã rơi vào hắn đốt ngón tay ở giữa, phản phất luyến mộ lấy hắn tiếp xúc cùng nhiệt độ cơ thể. Kiếm chủ Vũ túi đầu quét qua, vê lên cái kia phiến bông tuyết, đem chậm rãi vò nát không thấy, lúc này mới đứng dậy, nhìn đỉnh đầu nguy nga hùng vĩ thiên sơn. Hắn nhàn nhạt tự nói ra, mới ta rõ ràng cảm ứng được thái thượng đạo thành kiếm quyết thanh mãng chi khí, chẳng lẽ lại trăm trải qua trong nội đường doanh tụ hắn coi là thật. Lập tức hắn lắc đầu, thần sắc càng hờ hững, điều đó không có khả năng. Như doanh tụ coi là thật có thể làm đến bước này, uy trong mâm long xà kiếm trận tất đã phá giải, trong mâm kiếm hồn được triệu hoán thức tỉnh, thân là thiên hạ kiếm chủ hắn không có khả năng không phát hiện được. chỉ biết Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết gia Long Doanh tụ chống không nổi Thiên Tỷ Kiếm Tông đại lương, năm nay đệ tử tuyển bạt khảo hạch liên tiếp xảy ra bất trắc, tuy nói chỉ có thể kẻ leo núi có gần 50 người. Thế nhưng là ngoại trừ cái kia Tần Quốc nhỏ hơn Dương Kỳ Liên Thành có thể xưng ưu tú bên ngoài, Thục Quốc Giang Vân Thấm cũng bèn bèn chỉ là linh căn xuất sắc, cũng không bất luận cái gì tu vi mang theo, thật muốn bồi dưỡng được một tên người tài có thể sử dụng, vậy cũng phải kể tới 10 năm khổ công. Như hôm nay Tỷ Kiếm Tông thế cục có nhiều bất bên chi tượng, thập tam kiếm diên lệ tân chủ khó tìm, sáu kiếm cơ bùi tuy nói là hắn tìm thấy thanh thứ nhất kiếm, mà dù sao xuất từ bên trong Vũ năm đó cơ bùi thân là anh linh, rất được bên trong Vũ nữ đế trọng dụng, vốn nên là làm vì bên trong Vũ âm vương bồi dưỡng, lại bởi vì hắn độc thân cầm kiếm hạ trung U một đêm thám hoa thập tam thành, máu thấm hoa nở 300 dặm. Tuổi trẻ Tần Quốc công tử, ở chính giữa Vũ hoàng triều thành tựu một phen mỹ danh. Như thế phong thái để bên trong Vũ nữ đế đô vì đó tin phục, thậm chí không tiếc cam nguyện nhường ra cơ bùi nhân tài như vậy mà hắn mang về Thiên Tỷ Kiếm Tông, lấy anh linh thân thể, thành tựu sáu kiếm thân. Nếu không có việc này, cơ bùi chính là bên trong Vũ hoàng triều trẻ tuổi nhất âm vương rồi. Liên quan tới cơ bùi cùng bên trong U, ở nhân gian lưu truyền rất nhiều cố sự. Đều nói bên trong U nữ đế băng tâm gặp tháng, tuệ nhãn biết châu, dẫn thân vào từ nhập 18 tầng địa ngục tế nước các quỷ, cũng có thể độ hóa thành làm thủ hộ hoàng thành vua. Mọi người đều nói doanh cơ vụ cơ bùi mà nói, có húc nằm tri ân, ơn tri ngộ, ân tái tạo, rất nhiều ân tình, cơ bùi 10 đời vẫn là không rõ. Bỏ qua sơn hà cơ bùi có thể lại vào sơn hà, lần này nhân quả đều là nguồn gốc từ doanh cơ nương nương. Hắn tại kiếm chủ Vũ vẫn là Tần Quốc công tử thời kỳ liền một mực thủ hộ khi hắn bên người, chinh chiến tứ phương, nhìn hắn kiếm trước khi thiên hạ. Cơ bùi là công tử Vũ ngăn địch thanh thứ nhất kiếm, đi theo bên cạnh hắn thời gian lâu nhất, từ hắn không có gì cả đến ngàn vạn vinh quang làm một thể. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng rõ ràng biết được, cơ bùi sở dĩ có thể trung thành như vậy hiệu mệnh, không phải là bởi vì kiếm chủ Vũ, mà là bởi vì doanh cơ nương nương. Làm bên trong Vũ âm vương, tương lai của hắn thành tựu nhưng cùng ma giới sông chủ địa vị ngang nhau, hắn từ bỏ thành tựu bên trong Vũ quốc độ đua, lựa chọn người chết khó đi tiên kiếm hiệp đạo. Tại thập tam trong kiếm, xếp hạng cũng bất quá là vị trong hàng ngũ 6 kiếm kiếm chủ. Bên trong Vũ hoàng triều cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông quan hệ tại trong 200 năm nay ngày càng diễn biến ác liệt, tuy nói Sơn Hà kiếm không hề giống Diên Lệ kiếm như vậy không ổn định, tấp nập thay đổi chủ nhân. Nhưng muốn nói kiếm chủ Vũ không lo lắng cơ bùi sẽ quăng kiếm trở lại bên trong Vũ đó là giả. Doanh cơ nhìn trời Tỷ Kiếm Tông thái độ xa không giống nàng vừa mới gả vào Bạch Đà Sơn cái kia mấy năm, tuy nói cơ bùi bây giờ là 6 kiếm kiếm chủ, nhưng nếu là thật có một ngày, Doanh cơ yêu cầu Thiên Tỷ về cơ bùi, hắn có cho hay là không? Như cơ bùi coi là thật vì Doanh cơ, làm ra phản bội Thiên Tỷ Kiếm Tông sự tình, hắn coi là thật động được cơ bùi sao? Trầm Tuyên, Trầm Ngọn hai huynh muội vứt bỏ hồng trần nhập kiếm đạo cũng là bởi vì cơ bùi một người. Như hắn di chuyển cơ bùi, kiếm chủ Vũ tin tưởng hai người này đều là sẽ không chút do dự quăng kiếm rời núi. Thập tam kiếm không công bố vô chủ, sáu kiếm phong mưa phiêu diêu, bốn kiếm sinh tâm ma, mất kiếm tâm, hai kiếm từng tu qua thoát xương chi hình, thân thể bị thương đến nay chưa lành, mặc dù thực lực chưa giảm cũng không nghi đánh lâu. Thiên Tỷ Kiếm Tông nhìn như phong quang vô hạn, đứng hàng tiên tông đứng đầu, kỳ thực rất nhiều nhìn không thấy tai họa ngầm để Thiên Tỷ ẩn ẩn đã có lại lần nữa cộng đồng chết kiếm dấu hiệu. Ma giới Tân Quân đã bài trừ Kim Tiên phong ấn, một lần nữa chuẩn bị, Bắc Quốc Ma Tông, kế tiền nhiệm Ma Tông tông chủ Chiêu Hà vẫn lạc 800 năm sau. Nghe nói đầu năm nay, Ma Tông đã lâu lại lập tân chủ, Phục Lam Ma Bưng Mực vì Ma Tông tông chủ. Vị này mới tông chủ tại Chiêu nước quốc thổ bên trong, âm thầm sáng lập ra một cái tên là Huyết Khải Võ Sĩ tổ chức thần bí, cỗ thế lực này bắt đầu như lưới bình thường bí mật thẩm thấu tại tứ hải liệt quốc bên trong. Mắt thấy ma đạo thế lực hưng thịnh, Thái Huyền Tông Thương Nô Cung đều có cường đại người thừa kế, tất nhiên là không sợ. Chỉ có hắn Thiên Tỷ Kiếm Tông, nhìn như thực lực mạnh được, kỳ thực hương hỏa sớm đã vào 200 năm trước cũng đã đoạn tuyệt. Nếu là thiên hạ tái khởi chiến loạn, hắn sẽ làm xung phong đi đầu, chết bởi biên giã cũng hài lòng không sợ. Chỉ là Thiên Tỷ Kiếm Tông truyền thừa kiếm pháp, Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết, liền sẽ như vậy bị đứt đoạn truyền thừa hương hỏa, kiếm tông như vậy sụn dốc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nói tại đây thế gian còn có người thứ hai có thể tu luyện Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết, nhưng vừa nghĩ tới doanh cơ cái kia hoang đường làm thủ đoạn, kiếm chủ Vũ Tâm bên trong đối với doanh tụ chính là đủ tiểu chán ghét, càng chớ nói muốn coi hắn như người thừa kế đến nuôi dưỡng. Còn nữa nói, Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tầng thứ nhất công pháp, doanh tụ sớm đã thuộc nằm lòng, thế nhưng là trong 200 năm, hắn bất quá khó khăn lắm tu luyện ra như vậy một đạo thanh được kiếm ý, chớ nói kiếm khí quần quần trưởng tuần rồi, chính là giết một con gà đều phí sức, lại vẫn có ý tốt ở trước sơn môn đối Việt nữ đám người dương dương đắc ý. Tuy nói doanh tụ đến nay đỉnh lấy Thiên Tỷ thiếu chủ thân phận, nhưng cho dù là không rõ nội tình phụng kiếm trưởng lao sông thập tam kiếm nhóm đối với hắn kê thừa Thiên Tỷ một chuyện, cũng là cũng không xem trọng. Không nói đến doanh tụ tại 200 năm trước bỏ trăm dặm dòng họ, đổi thành bên trong Vũ Đế họ. Trong 200 năm nay, quỷ đạo thuật hoàn toàn chính xác tinh xảo tiến bộ nhanh chóng, nhưng chung quy là chệch hướng tiên thuật chính đạo. So với Thiên Tỷ thiếu chủ, bọn hắn cảm thấy doanh tụ ngược lại càng giống là bên trong Vũ thái tử. Phụ kiếm trưởng lão từng có nhiều gián ngôn, khuyên đủ kiếm chủ Vũ lại sinh ra tự, lấy riêng tông vận không suy. Làm tiên nhân mà nói, kiếm chủ Vũ chính bảo trắng niên, như hắn hữu tâm, sẽ không rơi vào dòng roi tàn lụi, độc thân vô hậu kết quả. Chỉ tiếp kiếm chủ Vũ là người thanh cao, hắn cùng với thắng cơ ở giữa, không chỉ có chỉ là bởi vì chính trị thông gia, cho dù bây giờ hắn cùng với nàng đã đến gặp mặt mắt tướng đỏ thế cục. Nhưng kiếm chủ Vũ thủy chung khó quên 300 năm trước, đứng ở huyết vũ phồn hoa 300 dặm cuối cái tiên nàng. Kiếm chủ Vũ cứng nhắc, cố chấp, lãnh gốc, hắc bạch phân minh, đồng thời hắn thủy chung cũng là tâm không hai người. Nhưng nếu chính ma hai đạo chiến cuộc lại lần nữa mở ra, Thiên Tỷ Kiếm Tông truyền thừa không thể đoạn, giữa hắn và doanh cơ càng là lại không thể có thể, loạn tướng đã lộ ra, hắn có lẽ là không thể không suy tính các trưởng lao gián luôn rồi. Tuyết sắc dần dần dày, kiếm chủ Vũ nhịn không được ghé mắt nhìn về phía những năm này ở giữa một mực yên lặng đi theo bên cạnh hắn nữ nhân này. Núi tuyết cô trong vách núi, nhao nhao đông tuyết như bay đầy trời sợi thô thổi đến vừa đi vừa về lắc lư, đưa nàng đen chỉ toàn trong đồng tử quang ảnh rung nát, vỡ vụn tuyết sắc cái bóng bên trong, đều là hắn. Kiếm chủ Vũ tâm đầu hoảng hốt một cái chớp mắt, đông nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Văn quân nàng là từ lúc nào bắt đầu, hay dùng như vậy ánh mắt ôn nhu một mực yên lặng không nghe thấy mà nhìn xem nàng. Trường công chúa cùng hắn thở nhỏ hiểu nhau quen biết, chỉ là từ hắn một ánh mắt liền nhìn ra trong lòng hắn ý nghĩ. Nàng sợ lạnh tựa như bó lấy sau lưng khoác áo khoác, khẽ cười nói, "A Vũ là muốn cùng ta song tu sao?" Nàng trực tiếp thẳng thắn, để tính tình luôn luôn lanh khốc nghiêm chỉnh kiếm chủ Vũ cũng không khỏi nhất thời thẹn thùng xấu hổ, hắn vội vàng nói, "Văn Quân, ta..." Triệu Văn Quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngắt lời nói, "A Vũ, ta là thích ngươi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta sẽ vì vậy mà thiếu tự trọng." Nàng lắc đầu bật cười, "Ta cũng không muốn cho người sinh con." Kiếm chủ Vũ sắc mặt càng xấu hổ, "Ta không phải ý tứ này, mới ta chỉ là muốn..." Triệu Văn Quân trên mặt ngược lại là cũng không gặp có sinh khí, nàng sâu tú mỹ lệ trên khuôn mặt nhuộm nụ cười thản nhiên, "A Vũ, ta có thể không giữ lại chút nào đi ưa thích một người, nhưng sẽ không có chút nào ranh giới cuối cùng đi phong túng chính mình, ta biết được ngươi không yêu ta có thể đợi, nhưng tuyệt sẽ không chấp nhận. Ta sẽ không cùng một cái không thích nam nhân của ta sinh con dưỡng cái, vì hắn giúp chồng dạy con, ta biết ngươi tâm hệ muôn dân, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ thiên hạ này, tại ngươi quay đầu thời điểm, ta nhất định ngay tại phía sau của ngươi. Nếu là có một ngày, ngươi nguyện ý để cho ta cùng ngươi sóng vai đồng hành, ta nhất định sẽ tính dâng hết thảy cùng ngươi dắt tay đến giả, cùng ngươi con cháu cả sảnh đường, nhưng không phải hiện tại." Triệu Văn Quân chấp nhất tại thản nhiên để kiếm chủ Vũ á khẩu không trả lời được. Nàng từng vì hắn từ bỏ tu vi, sinh quét linh căn, cứu hắn tính mạng. Trăm dặm Vũ tự nhận là chính mình xứng đáng thiên hạ này mỗi người, đơn độc thua thiệt nàng Triệu Văn Quân rất nhiều. Triệu Văn Quân luôn luôn tại một cái không gần không xa trong khoảng cách, cùng hắn vừa đúng, cùng hắn tương kính như tân. Cho dù là doanh cơ gả vào thiên tỷ cái kia trăm năm ở giữa, liền ngay cả vị kia tâm cao khí ngạo nữ đế nương nương đều đúng nàng tìm không ra nửa phần đâm tới. Có thể thấy được nàng đến tột cùng là cỡ nào tốt một người. A nàng cười một tiếng, nói, "A Vũ, ta biết ngươi cố kỵ cái gì, lo lắng cái gì, ngươi có thể tìm một nữ nhân, vì ngươi kéo dài truyền thừa, ngươi biết, ta ăn dấm luôn luôn chỉ ăn 3 ngày. Triệu Văn Quân nhu thuận hiểu chuyện để chăm dặm Vũ hổ thẹn, cũng rất xấu hổ, hắn thần sắc phức tạp nhìn xem nàng, trầm giọng nói, "Tiếp này gặp ngươi, sao mà hạnh. Chỉ trách thế gian này sự tình, phần lớn đều có duyên không phần, như hắn cùng với Doanh Cơ. Mà Triệu Văn Quân, hai người tuy là hữu duyên, lại trách hắn thủy chung vô tâm, cuối cùng làm nàng người phụ tình." Tấu chương xong, chương 766, Sù Lông chương 766, Sù Lông xương hoa đẩy cửa sổ, một cái cô loan lạnh lùng bay qua mái hiên. Bách Lý An ánh mắt xuyên qua cửa sổ phi, nhìn xem núi xa tuyết lớn, tâm tình tự dưng cảm thấy một tia xa xút. Trên lớp học lúc hương đã đổi 3 cây, nửa ngày thời gian thấm thoát mà qua, lại đốt 4 cái, chính là hoàng hôn mộ cổ, tối nay việc học liền cũng liền phải kết thúc rồi. Có lẽ là cảm nhận được thời gian quý giá, trên lớp học lại không trào phúng vui cười thanh âm, riêng phần mình yên tĩnh suy nghĩ trong tay quý bản, khi thì sẽ vang lên cơ nói chỉ điểm luôn truyền thanh âm. Bách Lý An trầm tư một lát, đem trên cái bản vỡ vụn quý bản xoa nắn thành tro, sau đó đổ vào mực bản bên trong, mài hỗn hợp. Hắn tay lấy ra giấy tuyên trải gấp thành thật dày một chồng, bắt đầu đặt bút sách chữ. Nhất bút nhất họa chữ viết gân cốt rõ ràng, viết ra lại không phải văn tự, mà đúng vậy cái kia quý trên bản giao lưu phức tạp phản văn kiếm lời nói. Vô thần nhỏ xuống nơi tay bên cạnh kiếm châm ôu không ánh sáng, theo Bách Lý An ổn định đặt bút, giống như tử vật châm nhỏ dần dần sinh ra một loại như có như không hô hấp. Rộng lớn lớp học ở giữa, gió tuyết xâm phòng, đám người chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên phát lạnh, chỉ nói ngoài cửa sổ gió tuyết đại tác, càng tăng lên 3 phần. Lại không biết có rét lạnh kiếm ý, xuất từ thiếu niên dưới ngoài bút. Cái bàn dưới mặt đất Linh Phi Yên cảm nhận được trong phòng vô hình bầu không khí biến hóa, nàng mỉm cười sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, trong lòng mắng to ra hỏa này thiên phú cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt chút. Liền mới sao chịu được có thể vài lần, hắn đúng là đem quỹ trên bản những cái kia ngàn bạn phụ văn tạo thành phản văn toàn bộ ghi xuống. Linh Phi Yên thở dài một hơi, hướng Hồng Trang ngoắc ngón tay, cười hỏi, "Tiểu Hồng Trang, ngươi nhảm chán sao?" Chớ ước là cái nụ cười này là thật là có chút không có hảo ý, Hồng Trang lần thứ nhất không có lập tức nên đón, nàng liên tục bày đầu, nói, "Ta không kẻ nhạt." Thế nhưng là ta thật nhàm chán a. Ninh Phi Yên tấm kia xinh đẹp vũ mị trên mặt nhuộm từng kia yêu kiều cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết lên, mảnh khảnh móng tay nổi lên như lưới đao hàn mang. Chỉ nghe nhỏ xíu ầm âm thanh, đầu ngón tay như lao, dễ như trở bàn tay cắt trên eo Bách Lý An bài áo. Vết nước không lớn, ma quân đại nhân đã từng rơi xuống danh tự như ẩn như hiện. Ninh Phi Yên xuất thủ động tác cực kỳ nhẹ nhàng lưu loát, chính nhất tâm nghiêm túc cảm nộ kiếm ý hồi ức ghi chép phản văn Bách Lý An chưa có chỗ phát giác. Hồng Trang sợ hãi dưới đất thấp lấy đầu, mặt ửng hồng đấy, ánh mắt lại sáng lấp lánh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén, ma quân bệ hạ thật là biết chơi. Linh Phi Yên dò xét nói, ngu xuẩn mèo con không nghe lời, luôn muốn vùng vây dây chết, ngươi nói trước mắt chúng ta nên như thế nào xáo trộn hắn tâm tư. Hồng Trang có một loại làm tặc cảm giác, nàng ho nhẹ một tiếng, tham dò nói, cào hắn nữa. Linh Phi Yên hừ một tiếng, không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Hồng Trang bị Linh phu nhân từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên người gò bó theo khuôn phép đã quen, cũng không giống như Linh Phi Yên tâm tư mắt như vậy hỏng. Thế nhưng là bị tỷ tỷ mang theo làm một trận chuyện xấu, tiểu Hồng Trang viên kia thủ quy củ tâm lại khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nàng cắn môi dưới, trong ánh mắt của Minh Lượng mang theo một vẻ khẩn trương, thăm dò duỗi ra tay nhỏ, gãi gãi Bách Lý An ngứa. Bách Lý An lại thế nào nghiêm túc cảm nộ vẻ cũng cảm nhận được trên lưng cái kia không an phận tay nhỏ. Hắn đồng tử đột nhiên rung động kịch liệt, ngón tay loạn run lên, trong khoảnh khắc phạn văn liền vẽ sai rồi, đã viết non nửa giấy tuyên không lửa tự tiêu. An tĩnh trong học đường, mài răng thanh âm dị thường rõ ràng. Tô Tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào trên bàn hắn thiêu đốt cho tàn bên trên, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nghi hoặc. Trên mu bàn tay của Bách Lý An gân xanh có chút hiện lên, hai tay của hắn chống tại trên mặt bàn, đang muốn bắt cái kia quấy rối tay nhỏ. Hồng Trang cảm nhận được một tia uy hiếp, tay chân mượt mà chạy mất rồi, nàng trốn ở cái bàn dưới mặt đất, giống như là trộm được váng dầu con chuột nhỏ, vương bít lấy bay nhảy trực nhảy trái tim nhỏ. Tốt kích thích nha. Bách Lý An xanh cả mặt, tức giận đem một trương giấy tuyên vỏ thành đoàn. Tô Tĩnh gặp hắn sắc mặt thối đến kịch liệt, cũng chỉ là khi hắn vẽ quỹ bản xảy ra sai sót, tâm tình phiền muộn, cũng không hướng những phương hướng khác nghĩ. Bách Lý An một lòng đọc lấy đem cái kia quỹ trong mâm kiếm hồn lĩnh ngộ ra à, liền có thể sớm đi rời đi nơi này, tránh khỏi cho Ninh Phi Yên nắm lấy cơ hội trải qua giày vò. Cái này đi Nubux, thật đúng là coi hắn như pha trò đồ chơi để đùa bỡn sao? Nói lên tay liền lên tay, cái này đồ hỗn trướng, rõ ràng còn mang theo muội muội của mình cùng một chỗ cào hắn nữa. Bách Lý An không cần đầu óc muốn cũng hiểu biết cái này chú ý nhất định là Ninh Phi Yên ra đấy, tức giận đến toàn thân phát run. Bình thường nhà bà nương đều muốn tự mình nam nhân thấy là căng thẳng đấy, bà bối vô cùng. Nàng ngược lại tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đem hắn lấy ra đùa muội muội. Tức chết cái thi ma. Gặp Bách Lý An hờn rồi an tĩnh lại, phản ứng cực kỳ thú vị, Hồng Trang lại cả gan đi cào hắn. Bách Lý An kéo căng lấy tinh thần, không hề bị lay động, trong lòng rõ ràng hắn càng là để ý tới nàng, tiểu nương bị này liền càng đắc ý hăng hái. Hồng Trang bên trái thận cào một cào, bên phải thận cào một cào, gặp hắn một điểm phản ứng cũng bị mất, cùng thi thể bình thường lạnh lùng đấy, niềm vui thú trong nháy mắt giảm phân nửa. Nàng ủy khuất ba ba mà nhìn xem Ninh Phi Yên, im ắng tố khống. Ninh Phi Yên vừa bực mình vừa bực cười, đành phải tự mình động thủ, ra vẻ một mặt ghét bỏ nhất chỉ chơi khẽ, động tác không nói ra được yêu nhã. Giống như thư hương giai nhân nâng bút như vẽ, cổ tay trắng như tuyết, da trắng nõn nà. Đó là một cái sách cổ thư họa bên trong bên trên có thể vây ra hoa nước tới tay. Ninh Phi Yên ngay cả có loại này đặc thù ma lực, rõ ràng làm lấy rất nhàm chán chuyện xấu, lại tự dưng cho người ta một loại văn nhã phong lưu tiêu quý cảm giác. Rõ ràng đồng dạng là gãi ngứa ngứa, Hồng Trang liền thấy một mực bình tĩnh Bách Lý An thân thể hung hăng một cái giật mình, giống như là bỗng nhiên gặp xâm phạm cô vợ nhỏ, tại trên lớp học thở ra một hơi ý, dường như kém chút ngứa đến cười ra tiếng. Làm cơ nói thanh âm, đúng lúc gặp thời cơ phê bình nói, vị bạn học này, còn tại đi học đâu, ngươi chớ có quấy rối. Phi Yên cũng thật là lợi hại. Hồng Trang nghiêng meo không thôi. Ninh Phi Yên xem thường nể lên con ngươi, là hắn quá non rồi. Như vậy lời bình hàng hóa giọng điệu, để Bách Lý An không lo được trong tay vẽ ra phản văn, hắn trực tiếp phá tan thành từng mảnh, một đôi phiếm hồng mắt ướt xuống hướng lấy phía dưới nhìn sang, mài răng nói, thà không phải khói Ninh Phi Yên, lại một mặt vô tội kỳ quái nói, ta không thể lý giải, ngươi đang ở đây cấp trên giả vờ giả vịt, cũng không nhìn thấy chúng ta, sao liền phân chia đến mở là ai đang náo ngươi. Bách Lý An lồng ngực trùng điệp phập phồng, ánh mắt đều mang ánh lửa, dầu dĩ nói, ta chính là biết. Cái gì? Hỏng mèo ngươi mỗi lần lấy tay đụng ta thời điểm, đều có cái theo bản năng động tác. Bách Lý An có chút khó chịu nhìn Ninh Phi Yên, của ngươi ngón út tổng hội vô ý thức vẩy vẩy lên ta, cho nên ta chính là biết là ngươi. Ninh Phi Yên kinh ngạc hơi há ra đôi mắt đẹp, nàng như thế nhỏ xíu tiểu động tác hắn lại đều có thể như thế rõ ràng. Bách Lý An khuôn mặt tuấn tú mỏng đỏ, cũng không nói chuyện, một mặt dầu dĩ không vui một lần nữa út sấp trên mặt bàn đi. Phi Yên, Hồng Trang do dự một lát, vẫn là nhịn không được, nói ra, ta cảm thấy hắn tựa như là thật sự thích ngươi. Ninh Phi Yên đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, nói, hắn năm nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 17 tuổi, lại biết cái gì là chân chính ưa thích, hắn chú ý đấy. Bất quá là trong bụng ta cái đứa bé kia thôi. Hồng Trang suy nghĩ một chút, nói, thế nhưng là hắn đối với ngươi một mực, cùng Phi Yên con của ngươi không có quan hệ a, ta hiện tại rõ ràng cũng rất đẹp, hắn lại đối với ta chưa lên nửa phần tâm tư. Hồng Trang càng nói ngược lại càng phát ra đồng tình tâm đau Bách Lý An, hắn là ưa thích Phi Yên của ngươi, ta nghĩ hắn hơn phân nửa là muốn để ngươi để ý nhiều cương lực, đau bớt hắn, thế nhưng là ngươi không những không hề để tâm, còn đủ kiểu trêu của hắn, dưới mắt hắn khẳng định khổ sở trong lòng cực kỳ. Nghe đến mấy cái này, Linh Phi Yên tâm tình không hiểu có chút bất an phiền não. Nàng tự cao mình cùng Bách Lý An bất quá là hạ xương tình duyên, tài tận duyên tận. Nàng ưa thích loại này lợi dụng lẫn nhau, không mang theo bất luận cái gì phức tạp tình cảm tồn tại ở chung phương thức. Không thu người chờ thấy ưa thích, mới có thể cảm thấy thoải mái hơn a, nàng luôn luôn đều là như thế tới đây. Linh Phi Yên trên mặt ôn nhu hiền lành ngụy trang tại trong lời nói của Hồng Trang dần dần bong ra từng mảng, lộ ra bọc lấy cương đao cùng gai sắc pha tạp chân thực một mặt. Nàng thanh âm lạnh dần, trên mặt mang theo cười lạnh nghiền ngẫm mà, giống như ngươi tiểu hài tử tài trí đúng sai, ta Linh Phi Yên chỉ so đo lợi ích. Hồng Trang lắc lắc đầu, nói, ta biết đấy, Phi Yên ngươi vật chân chính mong muốn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Câu nói này phảng phất lập tức chạm tới Ninh Phi Yên bại ngược, trên mặt nàng ngừng lại thăng một cỗ sắc khí, ta xem ngươi là càng làm càn. Hồng Trang cúi đầu, Hồng Trang không dám. Ninh Phi Yên cười lạnh nói, như cao ngất đêm hai, mọi chuyện nhân tâm, liền trải qua sinh chôn ở cưu độc ở bên trong, loại chuyện này, ta đã sớm tại Ninh phu nhân cái kia từng đủ đau khổ, thân là Inubus, ngươi thế mà lại đi tin tưởng một cái nam nhân tốt. Hồng Trang khiếp khiếp nói, nhưng hắn không phải phổ thông nam nhân, hắn là tỷ tỷ của ngươi ngu xuẩn mèo a. Ninh Phi Yên biểu lộ cứng đờ. Thiện ở biện luận nàng lập tức bị Hồng Trang câu này không có chút nào sức thuyết phục lời nói chắn đến á khẩu không trả lời được. Nàng hư lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, hơi lớn lên móng tay cố ý tại trên da rẻ của Bách Lý An bạch ra một đạo vết đỏ đến, rõ ràng tại Hồng Trang cái này bị tức, lại đem chọc tức rơi tại trên người hắn. Nhìn như rất không đạo lý sự tình, nhưng Ninh Phi Yên trong tiềm thức tự mình cũng không phát giác được dạng này không có đạo lý. chính là ta ngu xuẩn nghệ cổ mạ tạ như thế nào, cái này ngu xuẩn mèo con ta xưa nay không thương hắn, chính là dùng để khi dễ. Hồng Trang không nghĩ tới lại vẫn có thể chơi như vậy, loại này chinh phục dục là chuyện gì xảy ra. Như vậy vũ mị xinh đẹp nhìn như động tình kỳ thực vô tình ma nữ, lại có nam nhân kia cầm giữ được. Làm sao? Nhìn ngươi cái kia ánh mắt như nước long lanh, là coi trọng cái này nam nhân không thành, hôm nay thế mà như vậy khắc thưởng vì hắn đến phản bắt ta, nếu như ngươi là ưa thích, ta ngược lại thật ra không ngại rộng lượng một chút tặng cho ngươi tốt. Linh Phi Yên có thể nói là chỉ đâu đánh đó, biết được Bách Ly An không thích nhất nghe cái gì lời nói, nàng hết lần này tới lần khác liền muốn cố ý đụng vào nàng lôi khu. Cùng bình thường tính tình khác nhau rất lớn, thậm chí đều chẳng muốn đi phỏng đoán hắn tâm tư. Chỉ là đơn thuần ngây thơ cảm thấy mình giờ phút này tâm tình không tốt, cũng muốn đem hắn tâm tình huyên náo hỏng bét, táo bạo thu không nổi tới sắc bén móng vuốt không phải đi trên ngực hắn mài mài một cái mới cam tâm. Một cái tay lạnh như băng bỗng nhiên nô ra, nắm chặt Linh Phi Yên mảnh khảnh cổ tay. Linh Phi Yên trong lòng biết hắn giờ phút này hẳn là giận dữ, muốn giao hơn chính mình rồi. Nàng cũng lơ đễnh, liếc mắt ra hiệu cho Hồng Trang, miệng cũng nói, thế nào, còn muốn tay ta nắm tay dạy ngươi. Hồng Trang a lấy 10 ngón tay đầu, muốn xem tỷ tỷ ngu xuẩn mèo con kêu la như sấm. Bách Lý An trầm mặt, tối như mực đôi mắt xuyên qua đáy bàn, thẳng tắp nhìn xem Linh Phi Yên. Linh Phi Yên chết cũng không hối cải, còn khiêu khích cười một tiếng, thử ra một hạt cũng không rõ ràng răng mèo. Bách Lý An không nói một lời, trầm thấp trong mắt, im lặng không lên tiếng nắm qua bàn tay nàng, mọc lên một ngạt, há miệng ngao ngao kêu to lấy, ken két hai ba cái đem nàng xúc lên móng tay một hơi cho hết dùng răng nanh cho gặm. Linh Phi Yên cùng Hồng Trang đều sợ ngây người. Thế nhân đều biết ỷ nũ bật giấu độc tại chỉ, mặc dù thế gian nam nhi phần lớn yêu thích ỷ nũ bật thân thể, nhưng lại sao ưa thích, cũng không có người dám trực tiếp xin gặm ỷ nũ bật móng tay. An Linh Phi Yên dở khóc dở cười nhìn mình tu được xinh đẹp đầu ngón tay bị tức gấp bại hoại Bách Lý An gặm đến cao thấp không đều, thật trở thành chó gặm bộ dáng. Nàng đang muốn nói chuyện, Bách Lý An ngón trỏ hơi cong, chậm rãi nổ một ngụm trắng đoán dương khí rơi vào đầu ngón tay ngưng tụ không tan. Tiểu Hồng Trang. Bách Lý An học mới Linh Phi Yên trêu chọc giọng điệu trầm thấp hoán nàng một tiếng, trong mắt đen nhánh bên trong choáng lấy một tia khác ánh sáng, thanh âm trầm thấp ôn nhu, tới. Hồng Trang kinh ngạc sửng sốt, bị nam tử chủ động cho ăn vẫn là dùng như vậy cương chiều ánh mắt, nàng vẫn là lần đầu. Nàng đần độn một cái chớp mắt, đã thấy cái kia túi da tuấn tú nhã nhặn tỷ phu đại nhân xông nàng vẽ ra môi cười một tiếng, không hiểu yêu bên trong yêu khí, cùng hắn ngày xưa chính kinh cứng nhắc diễn xuất hoàn toàn khác biệt. Hồng Trang đời này gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân, vẫn như trước bị không ở ánh mắt như vậy giết. Nàng tâm lột bộ trùng điệp nhảy một cái, đúng là không để ý đến Linh Phi Yên đưa tới băng lãnh ánh mắt cảnh giác. Nàng kim lòng không đặng đụng lên đi, ngón tay giữa nhọn ngưng kết thành đoàn dương khí hút sạch sẽ, mặt mình vẫn không quên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, "Tạ ơn tỷ phu." Linh Phi Yên lạnh lùng rút về tay của mình, âm điệu dần dần lạnh, "Tạ hắn làm cái gì?" Hồng Trang rõ ràng cảm thấy Linh Phi Yên ngữ khí bất thiện, nàng có rất ít khống chế không được tâm tình mình thời điểm. Hồng Trang đang muốn quay đầu đi xem nàng, cái cằm lại bị Bách Lý An bững vàng bưng ở, hắn ôn hòa tiếng nói vang lên, "Cái này thèm ăn chảy nước miếng. Ngươi cái này chú mèo ham ăn." Bách Lý An cố ý coi nhẹ rơi Linh Phi Yên liên tục hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đem Hồng Trang khỏe môi ở giữa nước bọt tinh tế lau sạch sẽ. Một khi đường đường chính chính người vung lên người đến, đó là có thể gọi nữ nhân mất đi bản tâm đấy. Hồng Trang đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không có năng lực suy tư, động tác tự dưng trở nên văn nhã thuộc nữ, chỗ nào vẫn là cái kia cầm dài 3 mét chạm xương cự đao đại sát tứ phương thích khách nữ. Hồng Trang nàng xấu hổ tại mở miệng, nhai răng hai lần mới lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, "Thì phu, ngươi còn có thể cho ta chút sao?" Bách Lý An nhíu mày cười một tiếng, mất giáo mới kháng cự cùng tức giận, "Tốt, tiểu Hồng Trang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đều cho ngươi." Nói xong hắn còn thân hơn mật kéo qua Hồng Trang tay nhỏ. Hồng Trang đỏ mặt không kháng cự, trông mong lại muốn đi hút hắn dương khí. Linh Phi Yên trong lòng đau buồn, biểu lộ rất đè ép một tia không thoải mái, "Này này, ngươi thế nhưng là thức ăn của ta, lúc nào cho phép ngươi đi nuôi những nữ nhân khác rồi?" Bách Lý An ấm nhăn cười, ngón tay còn mười phần ôn nhu quấn lên trong tóc mai của Hồng Trang tóc xanh, cuốn đến sau đầu, bàn tay đội lên đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mảnh khảnh cái cổ trắng ngọc. Đối với Linh Phi Yên tiêu gạo, hắn không khiêu khích cũng không phép lối, chỉ là đối với Hồng Trang dùng hết ôn nhu, tiểu Hồng Trang cần phải nuôi đến không công cường tráng a. Hồng Trang trong bóng đêm khi cô độc cái bóng làm nhiều năm như vậy, khi nào bị người như thế ôn nhu, mũi vừa chua rồi. Linh Phi Yên mắt lạnh nhìn một màn này, mặc dù trong lòng rõ ràng Bách Lý An lại cố ý cho nàng giả vờ giả vị hiểm nghi, nhìn xem đến cái kia ôn nhu thân mật lời kịch, rõ ràng sẽ chỉ nói cho nàng nghe. Bây giờ lại nói cho Hồng Trang nghe. Linh Phi Yên toàn thân trên dưới đủ kiểu khó, cái mông dưới mặt đất tựa như lớn tiểu côn trùng, bên trái xoay một cái, bên phải xoay một cái, chính là không có một cái tư thế thoải mái. Hảo chết không chết, Bách Lý An còn tại đằng kia giả hảo phóng sở lấy Hồng Trang gương mặt, hỏi nàng, "Tỷ phu có được hay không?" Một cái chất phát mục não ý nú bật sát thủ mẹ, lúc này ngược lại là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lắp, gật gật đầu. Tiếng nói đều mềm nhũn, "Được." Bách Lý An khỏe môi nhếch lên, đối với tỷ phu xưng hô thế này cực kỳ hưởng thụ, dư quang vụng trộm lườm Linh Phi Yên, gặp nàng tức giận. "Rất tốt, tâm tình rất là vui vẻ." Hắn thân mật lời nói tại răng môi ở giữa khẽ quấn, mang ra một tia mờ mờ, để cho người không hiểu tâm hoảng ý loạn, "Tỷ phu về sau liền đối với ngươi một người tốt, ngươi có thích hay không?" Hoàn toàn không có chú ý tới tỷ đại nhân sắc mặt Hồng Trang dùng gương mặt cọ lấy Bách Lý An trong lòng bàn tay, "Ưa thích." Linh Phi Yên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đem môi mím lại cực gấp, trong mắt ẩn lộ ra tức giận. "Ưa thích? Thích gì?" Nàng liên thích. Một cái miệng đầy tiêu xài một chút nói vài lời dâu ngon dâu ngọt liền dâu ngươi đến mở cờ trong bụng rồi. Tha Hồng Trang, ngươi tại đây ý tưởng tiền đồ. Linh Phi Yên lạnh lẽo tấm kia vũ mị mặt, nhìn xem Bách Lý An lại tại cái kia vẽ ra ngón tay đùa tiểu hồng trang, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Luôn luôn khôn khéo tài giỏi trà đại nữ ma dùng đồng dạng ngây thơ hoang đường phương thức. Hoàng mèo con nổ giận cả lông, dựng lên cái đuôi, một ngụm gặm tại trên ngón tay Bách Lý An. Lần này miệng thế nhưng là một chút cũng không hàm hồ, Bách Lý An ngón tay đều muốn kém chút cho nàng cho căn xuống tới. Tô Tĩnh đem Bách Lý An tiểu động tác xem ở đáy mắt, từ hàng cuối cùng xách áo đứng dậy, đi vào mặt bàn của hắn trước, rút ra trên án của hắn hé mở viết phế bỏ giấy tuyên, tiếng nói hoàn toàn như trước đây lạnh lạnh. Hôm nay vì sao ngươi luôn luôn liên tiếp phân tâm thất thần? Ta xem ngươi trên này phản văn vẽ đến độ rất không tệ, nếu dùng tâm một chút, không khó khôi phục khắc đi ra. Chương 767, đỉnh núi kiếm chương 767, đỉnh núi kiếm Bách Lý An hít một hơi, lo lắng từ Tô Tĩnh cái kia góc độ sẽ thấy cái gì, không khỏi ngồi thẳng người, nửa người trên run rẩy ghé vào trên mặt bàn, chậm rãi nâng lên một đôi ướt sũng mắt đen đến xem nàng, đang muốn chuẩn bị nói chuyện. Cái bàn dưới mặt đất Linh Phi Yên đã nhận ra Tô Tĩnh tiếp cận, nàng tại bên thai Hồng Trang nhẹ giọng nói nhỏ cái gì. Hồng Trang dùng sức lắc đầu, ánh mắt cũng rất là ý động. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thai họa người cái gì kích thích nhất? Hai bên của Bách Lý An thận cùng nhau gặp xâm hại, hắn một hơi mà bóp ở cổ họng bên trong vận lên không được, thân thể tốc tốc phát run, ba phen mới bận kém chút nhịn không được cười vang đi ra. Bị hơi nước choáng ai mắt đen càng ẩm ướt lộc đáng thương, đôi mắt ẩm ướt đỏ, cắn ống tay áo nín cười ý, bị sương mù thấm ướt mặt mày, Thâm Thúy phải gọi Tô Tĩnh thẳng tắp nhìn vào trong mắt. Nàng nguyên bản còn muốn kéo căng lấy bất cận nhân tình lạnh lạnh biểu lộ đến móc lấy con đến chỉ điểm giáo dục một phen, miễn cho hắn tại một người này chốc khổ. Trước mắt chỉ là hắn như vậy gặp hãm hại trà đạp đáng thương ướt át bộ dáng, quả nhiên là cái gì lời nói lạnh nhạt cũng nuốt vào trong bụng đi. Tô Tĩnh yên tĩnh một lát, khi hắn ngồi đối diện xuống tới, đưa tay sờ sờ trán của hắn, hỏi, làm sao? Không thoải mái. Bách Lý An miễn cưỡng mở miệng, ta không sao, đa tạ Tô Tĩnh cô nương quan tâm. Tô Tĩnh nhừ một tiếng, thu về bàn tay, lạnh lạnh ánh mắt ngậm lấy mấy phần không dễ nhưng cha hoang mang, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Trở lại chỗ mình ngồi về phía sau, có lẽ là nhìn một ngày sách, nàng xem ra có chút khổng đốn, một tay chỉ gì, thon dài như cánh bướm lông mi khép lại, nhắm mắt nhàn nhạt nhỏ ngủ thiếp đi. Bách Lý An gặp nàng rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Trải qua dưới sự tra dày vào đến, hắn toàn thân trên dưới xương cốt đều muốn cho hai cái này nữ ma cho mài mềm nhũn, hết lần này tới lần khác trước mặt của mọi người, trốn không được, tránh không được, càng không thể cho người bên ngoài nhìn ra dị dạng tới. Linh Phi Yên đây là quyết tâm, muốn đuổi hắn xuống núi A7 nén nhang rốt cuộc đốt diện, việc học thời gian triệt để kết thúc. Một ngày thời gian trôi qua, Doanh Tụ sắc mặt liền từ đến không có đẹp mắt qua. Kỳ Liên Thành ngoại trừ ngay từ đầu để quỹ trên bảng kim đồng hồ thành công chuyển đạt hai vòng về sau, lại cũng lại không tiến tốc. Một ngày này xuống tới, hắn mộ luyến ánh mắt đa số đều là lưu luyến tại Mạc Liêm sau cái kia viện chuyển xinh đẹp dáng người bên trên. Có dạng này một tên tuyệt sắc bưu vật ở trước mắt vì bọn họ tụng khóa thụ nghiệp, lại có mấy nam nhân có thể một lòng nghiêm túc hỏi cầu học đấy. Kỳ Liên Thành mê mội giật mình, cũng không biết vì sao như thế khó mà khống chế nội tâm của mình, không ngừng âm thầm phát thệ, đời này bất kể thủ đoạn, nhất định phải lấy được trước mắt cái này chỉ có thể đứng xa nhìn không thể nhúng chàm nữ nhân. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, tương lai một ngày, nữ nhân này tại dưới người hắn túi đầu xương thần bộ dáng nên cỡ nào động lòng người. Linh Phi Yên gối lên trên đùi Bách Lý An đầu chậm rãi nâng lên, nụ cười yêu dã, ngón tay chỉ lấy trên eo hắn màu đỏ thương ấn, trêu chọc trêu ghẹo mới nói, "Chủ nhân ngài nhìn, cùng ta môi là giống nhau nhan sắc." Linh Phi Yên nụ cười đắc ý lại đáng giận, hình dạng đẹp mắt đỏ bừng môi phong mèo con tựa như câu lên, nhìn đến Hồng Trang một trận đỏ mặt tâm nóng, cũng không còn cách nào nhìn thẳng. Trước án khóa hương đã đốt hết, ngoài cửa sổ gió tuyết đã ngừng, một vòng màu xám ảm đạm thái dương xa xa treo ở tây sơn phía dưới, tối tăm mở mịt lánh sắc quang huy phất qua trời, sắc trời trở nên lờ mờ trầm thấp. Ngồi ở một góc Tô Tĩnh chẳng biết lúc nào đã rời khỏi người mà đi, lúc đến đi mắng, đi lúc vô tung. Dòng dã một cái ba ngày đi qua, gần 50 tên leo núi đệ tử, lại không một người có thể hoàn toàn giải ra long xà kiếm trận. Trên lớp học bầu không khí không hiểu có chút sĩ khí đê mê, không khỏi đối với từ nay trở đi kiếm các chi hành có chút lo lắng. Cơ nói thanh âm từ Mạc Liêm sau trầm trầm vang lên, hôm nay việc học như vậy kết thúc, các ngươi nếu là còn có không hiểu chỗ, ngày mai còn có một ngày nghe giảng bài thời gian, ngày mai nếu như có ý nghe giảng bài người, nhưng lưu lại tên của mình. Doanh Tụ nhìn xem trong tay quỹ bản trầm tư hồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu nói, Thiên Tỷ Kiếm Tông Long Xà kiếm trận, ở chỗ tự ngộ, mà không phải là khổ học, trong số mệnh khó đi đạo này đừng nói rõ ngày, chính là một năm, 10 năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đáo. Nói tới chỗ này, trên mặt Doanh Tụ nổi lên một tia tự giễu cười khổ. Hắn không còn nhìn nhiều kim đồng hồ đã vòng vo hơn phân nửa quỹ bản, tiện tay đem ném ở trên cái bàn, nói: "Bác đại nhân hôm nay thiết này học đường, chắc là cha đại nhân ý từ a." Long xà kiếm trận chính là kiếm tông kỳ trận, là từ tham gia bảo chân nhân một tay sáng tạo, bây giờ trải qua 5 tên kiếm chủ khôi phục khắc vẽ đi ra, các dấu không đồng nhất kiếm hồn tại trong kiếm trận, nếu không phải là thiên tài chân chính, căn bản là không có cách tham phá. Liều Linh Căn, hắn so ra kém Giang Vân Thấm. Liều kiếm đạo bên trên ngộ tính, hắn đủ không được Kỳ Liên Thành. Doanh Tụ mặc dù đối với này tâm tình tích tụ, nhưng cũng thật sự là bất lực. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn lựa chọn cứ thế từ bỏ, vì trong mâm cất giấu long xà kiếm trận hoàn toàn chính xác đối với ở trong kiếm cắt chọn lựa công pháp có trợ giúp thật lớn. Doanh Tụ tại việc nhỏ bên trên có lẽ trong lòng có nhiều so đo được mất, nhưng nếu là tại đại sự bên trên, hắn lại là biết được như thế nào lấy hay bỏ đấy. Long xà kiếm trận người phi thường có khả năng giải, cha đại nhân hắn có lẽ sớm đã đoán trước, hôm nay trên lớp học khảo nghiệm, không một người có thể qua quan, nhưng hắn vẫn như cũ muốn xem một chút, 200 năm sau hôm nay có thể hay không ra lại một cái cẩm sinh. Doanh tụ bất đắc dĩ cười cười, nói, bất quá rất hiển nhiên, chúng ta đều để hắn thất vọng rồi. Hắn vô áo đứng dậy, trên mặt cười khổ tâm ý mặc dù nồng, nhưng đáy mắt cũng đã không có đối với cái kia quý bản chấp nhất. Doanh tụ hướng phía Mạc Liêm Phương hướng làm một lễ thật sâu, nói, hôm nay bài học, Doanh tụ mặc dù tràn đầy cô phụ bác dạy bảo, nhưng cũng không phải không thu được gì, trong lòng Doanh tụ chợt có đốn ngộ, còn tha thứ ngày mai tay áo không thể tới người nghe giảng bài rồi. Như vậy không lưu luyến chút nào bước ra, để nghe giảng bài đám người giật nảy cả mình. Thái tử điện hạ như vậy thoải mái buông tay, khí định thần nhàn bộ dáng hiển nhiên cũng không phải là cam chịu, ngược lại không bằng nói là tại hôm nay ngăn trở địch cảnh ở bên trong, thay một đầu đang lâm kiếm các thuộc về chính hắn con đường. Linh Phi Yên nhịn không được đá đá Bách Lý An bắt chân, khẽ cười nói, vốn còn coi là bên trong U Thái tử Doanh tụ bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bây giờ nhìn tới cũng là có chút tài năng. Hắn thế mà nhìn ra, hôm nay ta cố ý chuẩn bị quỹ bản nhìn như đối với từ nay trở đi kiếm các chi hành có trợ giúp rất lớn, kỳ thực rất có tệ hại, nếu có thể hoàn toàn giải cái kiếm trận này ngược lại cũng dễ nói, nếu là kiến thức nửa đời, cái kia vào kiếm các, sợ là muốn ăn một phen đau khổ đấy. Cái này Doanh tụ Thái tử, bản sự không được, tâm nhãn ngược lại là có đủ. Hắn có thể khám phá đạo này, đã có ý trước mặt của mọi người điểm phá đạo lý trong đó. Vốn còn muốn ngày mai nhất định phải tới đây nghe giảng bài tiếp tục nghiên cứu đệ tử khác lập tức thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Cứ như vậy, cũng liền để hôm nay biểu hiện vốn không thế nào sáng chói Thái tử điện hạ lập tức lại hạc giữa bầy gà. Trên lớp học, mọi người lục tục chuẩn bị rời đi. Doanh tụ nhìn xem Bách Lý An bàn chồng chất như núi vứt bỏ viên giấy cùng trên bàn pha tạp bút tích, trong mắt nhẹ ý rêu cợt vị che giấu đến vô cùng tốt. Giang Vân Thấm đã thu thập xong chính mình sách giáo khoa, cũng là chuẩn bị đứng dậy rời đi, nàng thuận Doanh tụ dò xét ánh mắt, cũng không khỏi nhìn nhiều Bách Lý An vài lần. Gặp trong tay hắn chấp bút sớm đã dừng lại, tư thế ngồi sớm đã không giống mới vừa lên giờ dạy học như vậy ngồi ngay ngắn hữu lễ, xương sống lưng phảng phất bị người dành thời gian như vậy, nửa sụt nửa dựa. Xưa nay đen nhánh minh lượng ánh mắt cũng nổi lên một mảnh chiều ý, thờ phạc mà đứng thẳng lôi kéo đầu, hai con ngươi mất tiêu cự tựa như kinh ngạc vô thần mà nhìn xem hư không. Gặp hắn bộ này buồn bay phách lạc củ rũ bộ dáng, Giang Vân Thấm vốn nên trong lòng khoan khoái một phen mới phải. Cái này chưa hề cầm con mắt nhìn nàng thiếu niên đã có thể rơi xuống hôm nay như vậy mất mặt xấu hổ tình trạng, toàn do chính hắn không có tự mình hiểu lấy, còn muốn tại Kỳ Liên Thành. Doanh tụ nhân vật như vậy trước mặt làm náo động, tự dước lấy nục tính không được quá ngoài ý muốn. Cũng không biết sao, gặp thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp thiếu niên rốt cuộc giống bị triệt để chèn ép đến không có khí diễm, Giang Vân Thấm tâm tình lại không hiểu có chút phức tạp. Đọc lấy trong nước sông, Giang Vân Thấm vẫn là nhịn không được, nhẹ giọng hỏi thăm một câu, ngươi không sao chứ? Bách Lý An nâng lên không có huyết sắc mặt, nhìn Giang Vân Thấm một chút, cặp kia mắt đen bên trong còn có một chút điểm còn sót lại ướt át. Hắn con ngươi vừa ướt lại nhuận, lộ ra từng kia còn chưa kịp phản ứng mê mang, dịu dàng ngoan ngoãn đã đến một loại gần như mềm mại có thể lấn tình trạng. Xuất từ thuộc quốc vọng tộc thế gia nữ, tại dạng này ánh mắt nhìn soi mói, ngón tay tự dưng luồn lên một trận tê tê dại dại dị dạng. Không có việc gì. Bách Lý An thời khắc này suy nghĩ dường như có vẻ hơi chỉ đột, tiếng nói giống như vừa mới vừa tỉnh ngủ bình thường liên tục bất lực, không có chút nào tính công kích bộ dáng thật đúng là dễ dàng câu lên cô nương ra tàn niệm. Giang Vân Thấm hô hấp trệ mấy trệ, nhìn xem hắn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ cái này êm đẹp một tiết hóa, cái này tiểu lang quân chẳng lẽ nhận lấy Mạc Liêm Hạ cái kia câu hồn yêu tinh tựa như nữ nhân ảnh rồi. Cái này ánh mắt như thế nào tại đây câu cô nương tâm đâu? Kỳ Liên Thành thần sắc cảm đạo, nhịn không được tại Bách Lý An trên bàn học đá lên một ước, không nhịn được nói, phế vật, ngươi đến tột cùng chuẩn bị lúc nào xuống núi. Bách Lý An trong đồng tử xương mù sắc vung nhưng thanh minh, không chờ Kỳ Liên Thành một cước kia đạt tới, giấu ở dưới thân một tay nắm vô ý thức bảo vệ Ninh Phi Yên đầu. Trên cái bàn tịnh tịnh ẩn nút kim đồng hồ chấn động mà lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo ánh kiếm màu bạc. Kỳ Liên Thành trên mặt khinh thị dễ cợt lập tức cứng đờ, chân còn chưa chứng thực, cả người liền như bị cự thú từ dưới lật tung ép qua bình thường, bị oanh bay ra ngoài mấy mét xa, đem bàn ghế học tử đâm đến liệng xiềng. Hắn tóc hai bù xù chật vật đến cực điểm. Không nghĩ tới Bách Lý An sẽ bỗng nhiên làm thủ đoạn. Hắn giận dữ xoay người mà lên, trở tay từ kiếm trong hộp nhanh chóng rút ra một thanh màu xanh sẫm cùng phong trọng kiếm. Trọng kiếm ra hộp một cái chớp mắt, mọi người nhất thời từ bốn phương tám hướng cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải trọng thế nghiêng đè tới, đứng ở trên lớp học một đám đệ tử trẻ tuổi nhóm ở đằng kia cô đáng sợ áp lực dưới đứng không vững, ngã trái ngã phải. Doanh tụ bất động thanh sắc thân thể chết đi lui nửa bước, đúng lúc tránh đi Kỳ Liên Thành trọng thế công kích, nhíu mày nhìn xem trong tay hắn thanh kiếm kia, đình mũi kiếm. Tần Quốc thập đại danh kiếm thứ nhất. Xem ra Kỳ Liên Thành quả nhiên là rất được Tần Quốc hoàng thất trọng dụng, lần này đệ tử tuyển bạn, đúng là đem quốc chi trong bảo khố đỉnh núi kiếm đều đem ra. Một mạch nặng phong trọng tức, cùng phong ra hộp cọ sát ra cổ trung đụng núi nặng nề thanh âm. Giang Vân Thấm phàm nhân thân thể, làm sao có thể chịu được cái này kinh khủng kiếm thế bộ phát sóng âm, nàng bưng thai thét lên, ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía Bách Lý An. Đối với cái kia bá khí từ lộ vẻ hùng hồn một kiếm, Bách Lý An ngồi tại vị trí trước như cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Gặp Kỳ Liên Thành một mặt giữ tận rút kiếm bộ tới, hắn nâng lên ánh mắt, đồng tử chỗ sâu có thanh ý nở rộ, giữa không trung bên trong doanh múa bỏ túi tiểu kiếm cũng theo đó sinh ra một cỗ thanh minh kiếm trọng tức, kiếm đi long xà, cùng cái kia màu xanh sẫm nặng phong gặp nhau, réo rắt rắn ngâm kiếm âm trong nháy mắt chế trụ cái kia ù ù cổ trung thanh âm. Còn chưa chờ đám người nhìn thấy cái kia không đáng chú ý tiểu kiếm như thế nào phun ra kiếm khí, chỉ thấy cái kia tản ra mịt mở thanh khí tiểu kiếm vòng quanh trọng kiếm như rắn múa rồng đi xoay quanh mà lên, kiếm khí như lưu vân trắng sợi thô, nhìn như khinh bạc như xương, nhưng thủy chung một mực bám vào rộng rãi cùng trọng kiếm ở giữa. Kỳ Liên Thành vùng kiếm động tác đột nhiên bị cắt đứt bình thường ngưng trệ bất động, Kỳ Liên Thành đột nhiên nâng lên mặt mày đến, đen kịt đồng tử phản chiếu ra trôi này tiểu kiếm bay múa bộ dáng, con ngươi kịch liệt co vào. ông xoay tròn tiểu kiếm trên không trung linh lung bỏ túi bay múa không dứt, kiếm khí đầu đôi đụng vào nhau, vậy ra ấu long nuốt mãng xu thế. Kinh khủng kiếm khí màu trắng như rắn chói buộc đống nhiên giao thu, trôi này thuộc về Tần Quốc thập đại danh kiếm thứ nhất đỉnh núi kiếm phát ra kinh khủng vù vù âm thanh, bắt đầu vặn vẹo rối loạn. Đỉnh núi trên thân kiếm minh văn trong khoảnh khắc bị phá hủy đến không còn một mảnh, hiển nhiên đã trở thành một thanh sắt vụn. Như châm nhỏ kích cỡ tương đương tiểu kiếm, mũi kiếm thăm thẳm thổ lộ lấy lạnh lạnh kiếm ý, chính lơ lửng tại Kỳ Liên thành mi tâm trước. Kỳ Liên thành rụt lại con ngươi chưa khôi phục, thái dương không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, rơi đến khóe mắt bên trong, chát chát đau không chịu nổi. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trừng trừng nhìn trôi này sống tới đây tiểu kiếm, lưng tóc thẳng lạnh. Doanh tụ quá khứ tất cả cảm xúc con mắt hạt châu tối tăm rậm rạp, không nhích động chút nào, không hiểu quỷ dị. Cho đến Bách Lý An ánh mắt nhẹ giơ lên, lơ lửng tại Kỳ Liên thành mi tâm tiểu kiếm lúc này mới giống như đã nhận được cái gì mệnh lệnh, trên không trung ung dung xoay một vòng, một lần nữa trở lại Bách Lý An ngón tay bên cạnh. Bộ dáng như vậy, thình lình đúng vậy linh tính đại thành, kiếm hồn nghị thông suốt chi tượng. Bách Lý An ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Kỳ Liên thành, cái bàn dưới mặt đất tay lại là nhéo nhéo Ninh Phi Yên phần gáy, nói ra, hiện tại ta còn cần xuống núi sao? Nguyên bản một lòng chờ lấy nhìn Bách Lý An trò cười đám đệ tử kia nhóm, cả kinh đầu lông mày chấn động đến run rẩy, nỗi lòng thủy chung khó có thể bình an. Không phải nói tử linh dễ sao? Không phải nói dựa vào tay nữ nhân đoạn mới lên làm thành tiên lăng thành chủ công tử của sao? Quý bản đều hủy thành như vậy, lại vẫn có thể vô thanh vô tức ngồi ở nơi hẻo lánh nhỏ đem long xà kiếm trận thôi diễn đi ra. Tại lớp học kết thúc một khắc cuối cùng, Doanh tụ hào phóng lưu loát lấy hay bỏ, một phen đả động lòng người chỉ điểm chi ngôn, tại nơi này chưa từng ra mồm nói nhảm hơn phân nửa câu trước mặt thiếu niên, thật là liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Giang Vân Thấm nhìn xem ngồi ở một góc thần sắc không thấy buồn vui Bách Lý An, đáy mắt là không giấu được kinh diễm cùng rung động. Kỳ Liên thành bị kiếm khí kia xoắn đến đau bứt nhức không thôi, hai tay nhẹ bông, tổn hại nghiêm trọng, đỉnh núi kiếm ẩm rơi xuống đất. Trong mắt hắn không còn có nửa điểm ý khinh thường, thậm chí đều sinh không nổi so đo với Bách Lý An linh kiếm bị hủy tâm tư. Hắn hướng phía Bách Lý An làm một lễ thật sâu, nói: "Hôm nay cùng các hạ tề tụ một nhà, mới hiểu nguyên lai thế gian này, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tử linh dễ cũng có thể cảm ứng kiếm hồn, xem ra Thiên Tỷ kiếm tông, thật sự muốn ra cái thứ hai con sông tinh." Tấu chương xong, chương 768, Nhạt Đóa mỉm cười hoa chương 768, Nhạt Đóa mỉm cười hoa nghe đến đó, Doanh tụ nhịn không được nhìn Kỳ Liên thành một chút, nhưng không có lên tiếng. Kỳ Liên thành người này cực thông minh, vừa phát hiện tình thế không đúng, hắn mặc dù không đến mức nhất tiếu mận ân cửu khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể cực kỳ tự nhiên tiểu tiểu thổi Bách Lý An nâng một phen, hóa giải hắn cùng với Bách Lý An chính mình bất thiện cục diện bế tắc. Chỉ tiếc, Bách Lý An cũng không làm sao dính chiêu này, hắn nâng lên ánh mắt bình tĩnh đánh giá vị này nhìn như cực thức thời Kỳ Liên thành. Các hạ khiêm tốn rồi, dám ở Thiên Tỷ ngự tọa kính công đường bội kiếm mà đến, chắc hẳn các hạ sớm đã có thử kiếm chi tâm. Kỳ Liên thành biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, cười cười, nói: "Xin thứ cho kỳ người nào đó nghe không hiểu huynh đại lời này ý tứ." Bách Lý An ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên đất phía kiếm, các hạ tựa hồ tại các loại một cái có thể tham phá kiếm hồn người, bây giờ, mục đích của ngươi đã đạt đến. Doanh tụ nhíu mày lại, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt mang theo xem kỳ ý vị, nặng nề mà nhìn xem Kỳ Liên thành. Kỳ Liên thành con mắt bất động thanh sắc nhàn nhạt nheo lại, một lần nữa đem Bách Lý An tinh tế đánh giá một lần, chợt cười nói: "Huynh đại thật sự là nói đùa, ta đây thế nhưng là hủy một thanh danh kiếm, nếu là để cho nhà ta chủ quân biết được, nhưng là muốn bị cực kỳ giáo huấn một phen, nơi nào có cái mục đích gì nói chuyện." Kỳ Liên thành đánh hai tiếng ha ha, có lẽ là đã nhận ra Bách Lý An một trận trực giác bén nhạy, cũng không muốn ở trong này ở lâu, thu thập xong dưới chân phế kiếm về sau, liền vội vàng rời đi. Doanh tụ nhìn xem Bách Lý An tại giữa ngón tay thưởng thức trôi này tiểu kiếm, chỉ cảm thấy dị thường chói mắt. Trong lòng hắn càng ngột ngạt, dường như muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cố nín lại, một lời không phát, cùng đệ tử khác lục tục ngo ngoe cùng nhau ra học đường. Linh Phi Yên tránh ra Bách Lý An bàn tay, bất đắc dĩ than nhẹ: "Ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt, dưới loại tình huống này, rõ ràng còn có thể phân tâm cảm ngộ quý bản kiếm trận, Vân Dung cô nương, cái này bận điệu, ta thật đúng là không giúp được rồi." Đại cục đã định, Linh Phi Yên cùng Hồng Trang hai cái cũng lại không tất yếu tiếp tục nút ở cái bàn dưới mặt đất làm chuyện xấu rồi, đảo đản một phen, cũng riêng phần mình lui ra. Bách Lý An bó lấy quần áo, cũng may ngoại bào rất rộng lớn, có thể che lại quần áo ở giữa vết nước. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, không biết là chân bị ép tới hơi tê tê hay là bởi vì cái khác duyên cớ, đứng dậy lúc hai cái đùi phảng phất không chỗ dùng lực tựa như. Bách Lý An nhỏ giọng mắng nhỏ hai tiếng, cũng không biết nói chút bên người, đang muốn rời đi lớp học. Dư quang bên trong lại phát hiện Mạc Liêm ở giữa, hàng trước nhất chính là cái kia tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đã thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Nàng ngọt ngào hô một tiếng: "Ca ca." Thanh âm thân thiết. Bách Lý An lên tiếng: "Sát trời đã không còn sớm, ngươi nên trở về đi chiếu cố tiểu điện hạ rồi." Thiếu nữ quăng lên Bách Lý An một cây đai lưng, nhẹ nhàng kéo kéo: "Trời tối, con mắt ta không tốt, ca ca đưa ta một đường tốt không?" Có thể từ thành tiên lăng đến thiên tỷ kiếm tông tiểu cô nương, Bách Lý An cũng không cho rằng nàng sẽ là một cái tổn túy sợ hãi đi đường ban đêm phổ thông tiểu cô nương. Tiểu cô nương này nhìn như ngây thơ đáng yêu rực rỡ, nhưng Bách Lý An cũng không có quên qua, nàng bản thể thế nhưng là một cái nhỏ hổ yêu, cũng không phải sẽ chỉ meo ô ngồi đợi cho ăn một loại kia. Nàng thế nhưng là ngao ô loại kia có thể tại trong buổi tối tự hành săn mồi tiểu gia thú. Bách Lý An lắc đầu cự tuyệt nói: "Hôm nay lên một ngày khóa, Lộc Nhi ở ngoài cửa trông coi sợ là cũng mệt mỏi, ta nghĩ mang theo Lộc Nhi về trước đi tu tập." Tiểu cô nương mở to mình châu bình thường mắt to canh cửa bên ngoài mai con nữ, nàng chính mân mê cái mông ghé vào trong bụi cỏ cùng những cái kia dã dế nhóm nói chuyện phiếm, trên đầu mang theo một chùm cỏ dại bệnh vàng hoa. Thân hình sơ lớn lên mai con thiếu nữ, mỹ lệ mà trẻ con chắc chát, sạch sẽ mà mỹ hảo, tựa như lâm tuyển ở giữa nhất trong suốt thổi phồng dòng suối. Tuấn tú thiếu niên lang, mỹ lệ linh động nai con, tụ lại tới là hồng trần, mở ra tới là ôn nhu. Thật là khiến người cảm thấy mỹ hảo a, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù thiếu nữ lại thế nào ưa thích trên thân Bách Lý An cái kia sợi dễ ngửi có cây thanh khí, nàng cũng sẽ không vì này mà đối với hắn hung hăng càng quái. Nàng rất hiểu chuyện, gật gật đầu, nói, ca ca giống như rất ưa thích tiểu động vật ta, nếu là lần sau ta biến thành tiểu lão hổ rồi, ca ca là không phải liền sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta rồi. Bách Lý An cười cười, nói, có thể suy nghĩ một chút. Thiếu nữ vui vẻ cười ra tiếng, thanh thúy tiếng cười muốn như chuông bạc linh động êm tai, ca ca ngươi người thật là tốt, ta đưa ngươi một món lễ vật để báo đáp ngươi đi. Không cần. Không đợi Bách Lý An cự tuyệt, thiếu nữ liền đã không nói lời gì đem một cái tiểu vật sự tình nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Băng đá lạnh lạnh, có chút cứng rắn, giống như là một khối mịt dịu làm thành vật nhỏ. Nàng cười thần bí, nói, lễ vật này, hy vọng ca ca ngươi có thể ưa thế. Nói xong, tiểu cô nương liền dẫn theo váy, nhịp bước vui sướng nhún nhảy một cái chạy xa. Đối với cái này tiểu cô nương như quen thuộc dính người hành vi, Bách Lý An cũng là bật cười lắc đầu. Hiếu kỳ nàng đến tuột cùng đưa cái thứ gì, mở ra lòng bàn tay xem xét. Trên mặt Bách Lý An nụ cười lập tức đông kết cứng đờ. Đại hắn thấy rõ ràng cái kia lạnh ngân sắc vật nhỏ, tận xương dùng mình bỗng nhiên quẩn quẩn bên trên lưng. Bẩm sinh sợ hãi trong nháy mắt từ tủy não một cái xuyên qua đến toàn thân từng cái xương cốt. Sắc mặt hắn trắng bệnh, bờ môi nổi lên một mảnh kinh người màu xanh, giống như là hồn đều bị dọa xuất thể phách bên ngoài rồi. Chọn vẹn phản ứng 5 cái hô hấp, nhìn thấy trong lòng bàn tay cái kia ngân sắc vật nhỏ nghiêng đầu lệch ra não ngẩng đầu đến, ngân câu tử cái đuôi khi hắn cổ tay ở giữa vô ý thức trượt đến đi vòng quanh. Phản phất sẽ chỉ tồn tại tại trí nhớ kịch liệt đau nhức bắt đầu từ xương cốt ở trong chỗ sâu dày vỏ tràn lan. Cái kia băng lãnh xúc cảm cũng không chân nhắn, lại là để trong lòng Bách Lý An quẩn quẩn ra khó mà ngăn chặn chân nhắn cảm giác đến, băng lãnh áp ý khi hắn trong dạ dày rời sông lớp biển. Bách Lý An hầu kết nhấp đô, giống như là gặp quỷ bình thường đưa trong tay đầu ngân sắc bọ cạp ra sức quăng bay ra đi. Bạc bọ cạp trên mặt đất rơi thất điên bắt đảo, bữa cơm đêm qua đều kém chút bị quăng đi ra. Bị xem như bạn thủ lễ bị tiện tay đưa ra ngoài, nàng vốn là một bụng ác khí, còn chưa bị người che nóng hổi hay cùng dính thối thịt thịt tựa như bị người ghét bỏ ra. Nàng tâm tình càng phiền muộn. Tiểu hạt tử vừa ngẩng đầu lên, muốn chất vấn thiếu niên kia dung mạo của mình coi là thật như thế xấu xí không chịu nổi sao thời điểm. Đã thấy thiếu niên kia đã đem nửa người đều rơi vào ngoài cửa sổ đầu, nhà lòng trời lở đất rồi. Tiểu hạt tử, nàng đây là xấu đã đến loại nào diệt tuyệt nhân tính tình trạng, vậy mà đem người sinh sinh cho xấu nôn. Tuy nói bọ cạp loại này đều thường thường bị mọi người cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến đánh đồng, không so được những cái kia lông nhung tiểu yêu quái tới độc lòng người lấy vui. Nhưng nàng dù sao cũng là tại Côn Luân Thánh Tiên nơi mọc ra từ linh vật, bộ dáng tất nhiên là hóa đến không cần những cái kia hễ là bọ cạp ác độc. Trên núi rất nhiều cái vừa mới hóa sinh đi ra tiểu hoa linh, đều cảm thấy nàng bản thể ngày thường tinh xảo tiểu xảo, thân cận tin tuệ. Chẳng lẽ nàng quá lâu chui vào hồng chân rồi, đúng là không biết nàng tại đây một số người ở giữa lũ tiểu gia hỏa trong mắt nguyên lai là như thế người ngại chó vứt bỏ. Tiểu hạt tử bạc vui cảm thấy thất bại, tuy nói trên người thiếu niên này có một cố khác thân thiết dễ người hương vị, tiểu điện hạ tống nàng cho hắn, nàng muốn là không nhiều lắm ý kiến đấy. Chỉ là để người ta đều ghét bỏ buồn nôn nôn, làm bọ cạp cũng là có lòng tự trọng đấy. Bạc vui nhìn một chút ghé vào cửa sổ ở giữa nhà gần như bất tỉnh đi chính là cái kia thiếu niên, nàng đành phải vẫy đuôi, lảo đảo ra phòng. Ra học đường, dọc theo đường núi đường nhỏ một đường đi xuống dưới. Vừa vặn phát hiện nhà các nàng tiểu điện hạ còn chưa đi xa, chính hai tay nâng trẻ con mập tuyết má ngồi xổm ở trong rừng, nuôi cái đầu nhỏ, đang tại xuất thần mà nhìn xem một cái khô đông lão cây. Đối với tiểu điện hạ những này kỳ quái việc nhỏ vì, bạc vui sớm đã thành thói quen. Tiểu điện hạ từ nhỏ đã là tàn tâm chi thể, dựa vào ma giới thánh khí Bách Dạ Lạc Thư mới lấy kéo dài tính mạng mà sống, trời sinh không cách nào tu hành. Thể chất yếu đuối đến căn bản vốn không tựa như một vị tiên nhân hậu duệ. Nàng vốn là tử thai, nương nương lấy nghịch thiên cải mệnh lực lượng đoạt sinh tử tạo hóa, một đường gặp cảnh trưởng thành đến nay là thật không dễ. Nên biết được, cho dù là nho nhỏ phong hàn cảm lạnh có đôi khi đều rất có khả năng đã muốn tính mạng của nàng. Thế nhưng là ốm yếu thân thể lại vì cho tiểu sơn quân mang đến bất luận cái gì ưu ám mặt trái tính tình. Nàng đối với mọi việc cũng không để ý so đo, trong lòng phảng phất mãi mãi cũng không có phiền não, cùng Côn Luân Sơn lên bất luận cái gì một vị sinh linh đều tự nhiên thân dạy. Thế nhưng là đối xử như nhau thân dạy. Sao lại không phải một loại vô tình biểu hiện? Cho dù bạc vui cùng tiểu lục qua khinh thủy các nàng cùng nhau tại tiểu sơn quân bên người thiếp thân phục dưỡng vài chục năm, nhưng bạc vui cũng không cho rằng nàng nhóm tại tiểu sơn quân trong lòng sẽ chiếm theo cỡ nào đặc thù vị trí. Tiểu sơn quân thân cận tự nhiên, cũng ưa thích quan sát tự nhiên sinh tử âm dương biến hóa. Bạc vui hóa thành hình người, đi vào bên cạnh nàng, cũng tỏ mò nâng lên mặt mày. Đã thấy cây kia bị đông tuyết nơi bao bọc cây già phía trên, nguyên lai trúc lấy một cái tổ chim bên trong cũ sắc tàn phá làm lạnh, đã sớm bị đại điểu mang đi rời ổ chỉ có một cái vừa phá xác mà ra. Cánh chim rủ xuống gây ấu điểu tại tuyết lớn bên trong cong đến sắp không một tiếng động. Bạc vui chỉ nói bạc vui là thương tiếc cái kia ấu điểu gặp vứt bỏ, thê lương đáng thương, liền vừa cười vừa nói, tiểu điện hạ thế nhưng là ưa thích con chim này đây. Nếu không ta thay ngươi bắt đến mang trở về mắn để lấy. Thiếu nữ không nói gì, ngồi xổm ở tuyết trong rừng, màu đỏ chót nhỏ áo choàng trải dắt tại đất tuyết ở giữa, cành khô lá rụng dính ở trên đầu cũng không thèm để ý bỗng nhiên, cạnh môi nàng nhiều một tia ngây thơ thuần thiện mỉm cười. Bạc nhạc chính không hiểu nụ cười này đại biểu ý gì thời điểm, bên hai truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng hí. Nàng thân sắc khẽ biến, chuyển mắt nhìn lại, gặp một cái ba ngón thô lộc lây rắn độc chính uốn lượn treo ở nhánh cây ở giữa, tê tê phun tinh hồng lưỡi rắn, hướng phía tổ chim rời rạc mà đi. Bạc Vui lúc này mới phát giác, tiểu điện hạ ngậm lấy mỉm cười ánh mắt chỗ chân chính nhìn chăm chú đấy, lại là con độc xà kia. Mộ Đông thời gian vốn không nên có rắn ẩn nút, nhưng ngày gần đây, Bạch Đà Sơn trên trăm trùng ngủ đông đi, tại sơn lâm đường nhỏ ở giữa ngẫu nhiên gặp phải một hai đầu rắn cũng không tính chuyện lạ. Có lẽ là động vật đối với tự nhiên giới trời sinh năng lực nhận biết, còn đến sắp chết ấu điều phảng phất đã nhận ra nguy hiểm tới gần, tại nát xác bên trong bắt đầu liều mạng dãy rủa. Trời sinh tàn đoạn hai cánh tại đông lạnh trong tuyết làm lấy vô dụng vung dậy, chưa sinh ra lông vũ non nớt thân thể tại cứng rắn nát xác bên trên bạch ra mấy đạo vết máu, bộ dáng không nói ra được thê thảm tuyệt vọng. Nhưng nó như cũng không hề từ bỏ sinh cơ hội, cho đến chiếm cứ rắn độc lấy tính áp đảo lực lượng ép tiến tổ chim, coi như móc câu răng nanh lóe ra ác độc hàn mang, một ngụm đem cái kia cố gắng cầu sinh ấu điều cắn nuốt vào, động tác gọn gàng. Bạc Vui sinh tại sơn dã, lớn ở sơn dã, đối với cái này loại tự nhiên sinh tử tồn vong sớm đã nhìn quen lắm rồi. Tuy nói đây là một việc cực kỳ chuyện bình thường, trong lòng nàng vốn không nên có xúc động, nhưng nhìn lấy tiểu điện hạ trên mặt hiện lên cười nhạt ý, trong lòng nàng dâng lên một loại cổ quái dị dạng cảm giác. Bạch Đà Sơn bên trên độc vật nhóm mấy ngày gần đây đến 10 phần càn rỡ, ăn xong cái kia ấu điểu lộc lấy rắn độc vẫn chưa thỏa mãn tê tê phun ra lưỡi rắn, ngược lại tam giác đầu rắn chuyển hướng Bạc Vui bên này. Ác độc ánh mắt âm lãnh đánh giá nàng một phen, có lẽ là phát giác được cả hai ở giữa thực lực cách xa. Nó rất nhanh thu hồi ánh mắt tham lam, hướng phía rừng cây chỗ sâu bơi xa. Bạc Vui nhíu nhíu mày, nhìn xem thiếu nữ nói ra, "Tiểu điện hạ, ngày này Tỷ Kiếm Tông những ngày gần đây nhìn có chút không yên ổn, nếu không chúng ta vẫn là sớm đi về thành Tiên Lăng a." Thiếu nữ lắc lắc đầu, thần sắc kiên định nói, "Không quay về." Bạc Vui thở dài một hơi, nói, "Ngài là cao quý quân hoàng chi nữ, cần gì phải ba ba tới này Bạch Đà Sơn bái sư học nghệ, chúng ta Côn Luân đạo pháp linh quyết có 30 triệu, đều là lục đạo cô phẩm bí thuật, ngài cần gì phải làm loại này làm mất đi dưa hấu lấy hạt vừng chuyện phiền toái." Thiếu nữ từ trong đống tuyết đứng dậy, vỗ tới quần áo ở giữa lá khô dục tuyết, bình tĩnh nói, "Thì tính sao? Côn Luân đạo thuật lại như thế nào lợi hại, ta lại không cách nào tập được." Bạc Nhạc chính muốn nói chuyện, nhưng lại bị thiếu nữ ngắt lời nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói mẹ bản lãnh lớn, nếu ta nguyện ý nghiêm túc học, nhất định có thể giống những cái kia tiên gia tử đệ học tập tiên đạo pháp thuật, phi thiên độ địa, rời núi lấp biển." Thiếu nữ lật ra một cái đáng yêu tiểu bạch nhãn, "Nhưng dẹp đi đi, mẫu thân bản sự ta cũng không phải không biết đến." Nàng giơ tay nhấc chân lấp biển rời núi, điên đảo Nhật Nguyệt Sơn Hà là chuyện dễ. Thế nhưng là ngươi gọi nàng có thể đủ tốt sinh sinh dạy dỗ một cái toàn cần toàn bôi đệ tử đến, vậy nhưng thật sự là khó xử chết nàng. Ta thế nhưng là không ít từ trong miệng tiểu lục qua nghe được trước kia những cái kia bái tại mâu thân môn hạ phượng hoàng kỳ lân mà cuối cùng là cỡ nào thê lương bộ dáng, thân thể của ta xương cũng không nhịn được lão nhân ra nàng dạy vò. Làm Côn Luân chỉ toàn khư bên trong đi ra tiên linh, Bạc Vui tất nhiên là khó mà nói quân hoàng nương nương nửa phần không phải, nhưng hết lần này tới lần khác đối với tiểu điện hạ lời nói lại không thể nào phản bác. Nàng chẹn họng mấy nghẹn, đành phải bất đắc dĩ nói, cung điện nhỏ kia hạ nghị kỳ muốn bái ai là thời sao? Tiểu Sơn Quân ra vẻ lão chìm đỡ lấy cái cằm nói, tuy nói ta là không còn dùng được tiểu điện hạ, nhưng nói thế nào cũng là mẫu thân hải tử, cái này bái sư tự nhiên là muốn bái nơi này người lợi hại nhất vi sư, nửa điểm đều keo kiệt không được. Bạc Vui do dự nói, ngài là nói Thiên Tỷ kiếm chủ? Nàng tinh tế cân nhắc một ít, cái kia trăm dặm vũ mặc dù bây giờ chẳng qua là người độ kiếp thiên nhân, lại thụ với thiên đường sứ mệnh, là đế tôn khâm điểm tinh bản, tương lai thành tựu nhưng vị kim tiên. Nếu là hắn, cũng là có tư cách trở thành tiểu điện hạ lão sư. Thiếu nữ cũng không nói là, cũng không nói không phải, nàng hướng phía Bạc Vui triển khai hai cái mảnh khảnh cánh tay, nói, ta mệt mỏi, Bạc Vui ngươi ôm ta trở về. Đối với cái này trời sinh suy nhược tiểu điện hạ, Bạc Vui trong lòng đủ kiểu thương tiếc, tất nhiên là không chỗ nào không theo. Ôm lấy trọng lượng rất nhẹ thiếu nữ, hướng phía Lệnh Phong đường nhỏ bước đi, lúc đầu đã lâm vào trầm mặc tiểu điện hạ đột nhiên hỏi một câu, "Đúng rồi, ta tống ngươi cho hắn thời điểm, hắn cao hứng sao?" Hỏi cái này, Bạc Vui trong lòng liền thất bại cực kỳ, xấu hổ nói, "Ta liền từ đến chưa thấy qua như thế sợ bỏ cả người, đập ta ra ngoài không nói, một đại nam nhân vậy mà dọa thành bộ kia đức hạnh, mặt mũi trắng bệnh, sợ là hiện tại cũng còn ghé vào cửa sổ cái kia phun a." Cực kỳ im lặng trải qua, tiểu điện hạ lại hết sức lặng lặng yên ổn tại trong ngực của nàng, mặt mỉm cười cực kỳ rất nghiêm túc nghe. Cái kia yên lặng vô hại thuần lương bộ dáng, cùng đầu vương nhìn rắn độc nuốt ấu điểu lúc không khác nhau chút nào. Đi tại trong đường núi Bạc Vui tự dưng dùng mình, xương cốt tự dưng nổi lên một mảnh dùng mình. Nàng ánh mắt kỳ quái ngắm nhìn một phía, lại không phải phát giác được bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thu hồi trong lòng cổ quái cảm xúc tiếp tục đi đường. Ngày mai trong nhà khách đến thăm người, cất điểm bản thảo, hậu thiên tăng thêm. Chương 769, Bồ Đề Hoa chương 769, Bồ Đề Hoa khắp nơi thanh tịch, quần quần ban đêm một kích. Đen kịt đêm khuya yên tĩnh gió lạnh lạnh rung, gió qua cổ lâm sâu dày tiếng xào xạc bên trong lờ mờ nghe thấy thâm thẳm tiếng nghẹn nào, phản phất oan hồn tố khóc, chân trời như mực đậm bảy nhiễm, mây đen chất thành nguyên một phiến, hầu như nhìn không thấy ánh sao. Ban đêm nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, mặc dù đông tuyết đã ngừng, nhưng trong cổ lâm tuyết động vẫn sâu. Xa xa xa, phản phất có cái gì cực nhanh đổ vật từ mặt đất bên trong nhanh chóng bơi qua. Đất tuyết ở giữa lưu lại một đạo giống như con giun bản bò mà qua thật dài vết tích, đã đến cuối cùng, bỗng nhiên chắp lên một cái nhỏ đống đất. Một cái màu xanh lục rắn phá tuyết mà ra, cái này rắn ngày thường cực nhỏ thật dài, phun ra máu nước ngọc độc, tê minh không thôi. Trong bóng tối, một cái vết thương chồng chất bàn tay lớn như thiểm điện nô ra, bóp chặt con rắn kia bảy tấc, lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào, dài một thước rắn độc thân thể liên tiếp nổ tung nổ thành thịt băm. Lữ Trang thậm chí không kịp lau trên người nọc độc vết máu, hỗn loạn khí cơ không ngừng phá hư thân thể của hắn kinh mạch. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể nghiêng một cái, tựa ở một gốc trên cây tùng điều tức một lát. Thân xác dần dần chậm về sau, hắn thấp ánh mắt tối nghĩa không rõ mà nhìn xem giữa ngón tay cái kia ôn lương máu đỏ tươi dấu vết, hơi chào cười một tiếng, ngươi thật là có bản lĩnh, Việt nữ kiếm chủ cứ như vậy dễ dàng bị ngươi thương thành như vậy. Dừng cây chỗ sâu một đám màu đen hàn nha vỗ cánh mà lên, bay về phía nặng nghề biển mây chỗ sâu. Lữ Trang bên cạnh thân cách đó không xa, chậm rãi đi tới bóng người, người kia khoác trên người lạnh như bóng đêm áo đen áo choàng. Hắn ngũ quan bị hắc ám chỗ che giấu, xem không rõ cụ thể dung mạo. Người này thanh âm trầm thấp khàn giọng, yên tâm, ta sẽ không giết chết nàng, chỉ là muốn làm cho hắn trung thực một chút, cái này khôi rắn chi độc, thế nhưng là nhất làm cho đầu nàng đau. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo thoáng qua liền mất tà khí, bất quá, cũng chính bởi vì nàng cái này đầy đủ đàng hoàng tính tình, tối nay cho dù khổ độc quân thân, tra tấn một đêm, ngày mai nàng như cũng sẽ không ở người trước lộ ra một tia nửa điểm dị dạng tới đi, dù sao, đây chính là khôi rắn chi độc. A Lữ Trang thân thể nổi lên một lớp da gà, người này rõ ràng cho hai kiếm chủ âm thầm đấu độc, là hại nàng thê thảm kẻ cầm đầu, nhưng tà khí chính là ngữ. Điệu bên trong lại vẫn ngậm lấy vô cùng đáng thương thương yêu triền miên ý vị, để cho người ta khắp cả người lạnh. Hắn khuôn mặt chìm túc, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tỷ Kiếm Tông những người khác mệnh ta không xen vào, ta chỉ cần chăm dặm vũ chết. Người áo đen nở nụ cười âm u, thật sự là trung thành tuyệt đối a, yên tâm, mục tiêu của ta cùng ngươi nhất trí, không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn thương tới vô tội. Nói xong, hắn từ trong tay áo chậm rãi nô ra một cái tay đến, trong tay nắm lấy một thanh hình rắn tế kiếm, giọng nói ngậm lấy mong đợi ý cười. Đến, nắm chặt thanh này thì mệnh thân là U Minh chi trưởng, trấn thủ Thiên Sơn kiếm tắc trọng yếu nội môn đệ tử, ngươi hẳn là biết được muốn thế nào hoàn mỹ tránh đi những cái kia nhãn tuyến, chui vào Thiên Sơn bên trong, tìm được phù hợp cơ hội tốt, ta cũng cần ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chặt đứt cái kia thập tam dễ tinh tắc tiên liên. Lữ Trang ánh mắt do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận thanh kiếm kia, trong mắt nói, cho dù ta không tiếp tính mạng đi chạm tinh tắc, nhưng Thiên Tỷ Kiếm Tông kiếm vệ cũng không phải ngồi không, tất nhiên sẽ kinh động kiếm chủ, thập tam dễ tinh tắc, mượn ngươi thanh kiếm này lực lượng, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chặt đứt hai cây. Người áo đen đã tính trước, ngươi chỉ cần hết sức lập tức, dù là chỉ có hai cây, cũng là cực tốt, ta tự có biện pháp để ngày đó núi kiếm trùng băng vẫn nhân gian đại địa. Lữ Trang trong mắt do dự lưỡng lự thần sắc rốt cuộc dần dần trở nên kiên định, như thế, Lữ Trang cũng coi là chết có ý nghĩa rồi, còn xin các hạ chớ có quên ngươi ta chính mình minh ước lời thề. Thứ không dám quên, bất quá. Thứ ba trước, ngươi tựa hồ đến tiên giải quyết ngươi giải quyết mang tới cái kia cái đôi nhỏ. Người áo đen hai tay vừa nhưng ôm ngực, mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở Lữ Trang sau lưng. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đang đánh tới, Lữ Trang đồng tử đại rung động, phần gáy lạnh ở giữa, hắn hít sâu một hơi, chân đạp bộ pháp, thân hóa lôi ảnh đi nhanh điểm gì. Kiếm khí thất bại, bén nhọn bổ vào trên cây, đem viên kia hai người ôm hết tráng kiện đại thụ trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Phần phật thanh thế bên trong, cành khô là rách đại thụ nghiêng ngã quỵ dưới, rối loạn trong tầm mắt, Lữ Trang nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt kia bên trên đều là gặp lừa gạt phản bội thống khổ cùng tức giận, mang theo nóng hổi đốt người chỉ trích, làm người sợ hãi không thôi. Lữ Trang trên mặt huyết sắc bám một cái lui tán sạch sẽ, lẩm bẩm nói, dễ xuyên. Lá dễ xuyên mặt như xương lạnh, thống khổ nhắm mắt lại, ta không tiếc vi phạm tông chủ chi lệnh, phạm phải lừa trên gạt dưới lại tội, tha ngươi một mạng. Vì sao ngươi vẫn là chết cũng không hối cải, khăng khăng muốn hủy Thiên Tỷ Kiếm Tông? Lữ Trang nhìn trước mắt khuôn mặt tái nhợt tiểu thụy bạn bè, lòng tràn đầy hãi náy cùng bi thương, hắn há to miệng, đang muốn làm giải thích. Bên cạnh thân hắc bảo nam tử thanh âm bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Giết hắn. Lữ Trang toàn thân chấn động, nhìn xem một kiếm bổ ra ngăn ở con đường ở giữa đoạn cây, trở mặt, được ăn cả ngã về không hướng hai người bọn họ đi tới lá dễ xuyên, trong ánh mắt hiện ra một tia khẩn cầu tâm ý, đi. Hắc bảo nam tử chê cười cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi. Ngươi cảm thấy hắn còn đi được rồi. Lữ Trang thân thể run càng lợi hại, nhìn xem từng bước một đi tới khuôn mặt túc sát lá dễ xuyên, hắn ấy mắt vẻ thống khổ càng thâm sâu, lắc đầu nói, không nên ép ta. Lá dễ xuyên thần sắc lạnh lùng, một kiếm chỉ hướng ngực của hắn, nghiêm nghị chỉ trích nói, ngươi chính là lợi dụng độc của ta thương, dù ta thả ngươi nhập trường thanh đỉnh trộm lấy ly máu rèn luyện kiếm này hay sao? Hắn thê thê cười một tiếng, trăm năm giao tình, nguyên là hoa trong gương, trăng trong nước, nguyên là ngươi giáp tâm hại người, nguyên lai ngươi mới là cái kia nội gián. Ngươi dạng này xứng đáng tông chủ, xứng đáng Cơ Bùi đại nhân sao? Nghe được Cơ Bùi cái tên này, Lữ Trang khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, cái kia hừng hực bốc cháy lên cừu hận cảm xúc trong nháy mắt đè xuống đáy mắt thống khổ cùng dãy rủa. Hắn thê thanh nói, chính là vì Cơ Bùi đại nhân, ta mới chịu trăm dặm vũ chết. Trăm dặm vũ tên tiểu nhân kia, cái kia qua sông đoạn cầu bị cô tử, hắn ban đầu là như thế nào lợi dụng bên trong Ú Hoàng triều đến vững chắc địa vị của mình cùng giang sơn đấy. Cơ Bùi đại nhân cùng hắn đã trải qua bao nhiêu tử chiến, chưa bao giờ có dùng bỏ, nhưng hắn đâu? Lữ Trang dần dần trở nên điên cuồng, yêu hận, hắn biết rõ Cơ Bùi đại nhân hướng vào doanh cơ nương nương, hắn nhưng vẫn muốn cưới nàng làm vợ. Hắn rõ ràng biết đến, Cơ Bùi đại nhân công văn hiền hách, hắn nhưng thủy chung chú ý đại nhân tấm lòng kia nghĩ, qua nhiều năm như vậy, tận lực lạnh lấy đại nhân, công bằng cho hắn một cái sáu kiếm tên tuổi. Buồn cười đến cực điểm. Hắn càng nói càng kích động, hắn trăm dặm vũ là cái thá gì? Nếu không có tới làm hắn cái này đổ bỏ kiếm chủ, Cơ Bùi đại nhân sớm đã là bên trong Vũ Âm Vương. Cùng hắn ngày này tỷ kiếm chủ bình khởi bình tọa đều không đủ gây cho sợ hãi. Ta chính là muốn hủy cơ nghiệp của hắn, đạp hắn tại dưới lòng bàn chân, để hắn đời này đều muốn ngưỡng vọng bên trong u, để hắn vì mình ngu không ai bằng, cao ngạo tự đại trả giá bằng máu. Lá dễ xuyên sấm sét giữa trời quang ngơ ngẩn, sát mặt cương trắng, ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng? Cơ Bùi đại nhân làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đối với doanh cơ nương nương? Ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, nói xấu tông chủ danh dự. Lữ Trang cười nhạo, danh dự? Hắn trăm dặm vũ có thể có cái gì danh dự, bất quá là bị thế nhân bưng ra tới tên tuổi thôi. Người áo đen khẽ cười nói, này, ngươi đây thật là bại lộ nhiều lắm, cái này tiểu đệ tử đã biết nhiều như vậy, nhưng càng phát ra không thể sống à, hắn mặc dù thân quen với ngươi, nhưng lại thế nào mới tốt, cũng so ra kém nhà các ngươi Cơ Bùi đại nhân trọng yêu à. Lữ Trang thần sắc cứng đờ, lập tức một câu cũng nói không nên lời rồi. Được rồi, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng, không làm khó dễ ngươi rồi, người áo đen lại lần cười khẽ một tiếng, ta thay ngươi giải quyết cái này con chuột nhỏ à. Chưa cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, người áo đen từ rộng thùng thình tay áo duyên bên trong chỗ sâu hai cái ngón tay thon dài, rất là tùy ý nhẹ nhàng huy động kiếm chỉ. Lá rễ xuyên trước ngực truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm, ngay sau đó thân thể lặng không bay lên, ầm vang một tiếng hướng phía sau lưng to lớn tuyết cây bén đụng tới. Thu cây băng liệt, lá rễ xuyên đổ vào gỗ vụn bên trong, ho khan không ngừng, lại không thấy có máu tươi cục tuân ra mà ra. Hán khí huyết sôi trào vừa không bị khống chế xông lên cổ họng, tinh ngọc ý vị dâng lên, vẻ này nhiệt lưu lại tại một cô kỳ dị lực lượng hạ lại lần hướng phía ngực phần bụng ngực dòng đè xuống. Lập tức, một thanh tinh xảo tiểu xảo huyết sắc băng tinh tiểu kiếm phá hầu mà ra. Xuy, xuy, xuy. Như thế, vẫn chưa ngừng. Từng chuôi huyết sắc băng tinh tiểu kiếm sắc bén mà từ hắn lồng ngực cánh tay bên trong sinh trưởng mà ra. Lá rễ xuyên đáy mắt nổi lên một mảnh tinh hồng vẻ tuyệt vọng, kiếm ý của đối phương mạnh, lại có thể xa xôi không gian, trực tiếp đem trong cơ thể hắn máu tươi hóa thành kiếm ý của hắn, cung cấp hắn thúc đẩy. Trong cơ thể vẻ này băng lãnh kiếm ý vẫn từ hình hành, lá rễ xuyên mặc dù cảm nhận được cả hai ở giữa đáng sợ chênh lệch, đối đầu người này, hắn hôm nay căn bản không có nửa phần sống sót cơ hội. Nhưng thiên tỷ đệ tử, có thể nào nói bước bỏ? Trên mặt hắn hiện ra một vòng điên cuồng tuyệt nhiên, đột nhiên rút kiếm hung hăng đâm vào trong bộ ngực tự mình. Cổ tay ra sức vặn rạo, mũi kiếm lượn lờ lên tư tư lôi quang dòng điện, lập tức trong lòng hắn chuyển đến vài tiếng như giang đậu phích lịch một hưởng, trong cơ thể sinh trưởng huyết sắc tiểu kiếm rốt cuộc vỡ vụn thành tạt bã. Lá rễ xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi rốt cuộc tràn ra một sợi băng lánh máu tươi tới. Ồ, thế mà lấy tự mình hại mình hành vi đem kiếm khí của mình rót vào trong cơ thể, lẫn lộn của ta kiếm ý, quả nhiên không hổ là Lá Khinh Chu chi tử, là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, khả tạo chi tài. Người áo đen ngữ khí tiếc nuối, lại lần phất tay. Lá rễ xuyên nâng lên tấm kia vết máu tung hoành lại dị thường quật cường mặt, lại một lần thân thể lăng không mà lên, trùng điệp đụng bay ra ngoài. Lần này, phía sau hắn là một tôn tre núi tuyết nham thạch, mặt đá bên trên tre tuyết lưu động thành nước, sau đó rất nhanh ngưng kết thành một thanh khổng lồ băng kiếm. Lá rễ xuyên lưng mở rộng, bay đụng tới phương hướng đúng vậy xa xa thẳng đối với mũi kiếm. Lữ Trang nắm đấm khẩn lại gấp, sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm, nhiều lần dãy rủa về sau, ấy nấy cùng thống khổ trùng quy là vượt trên đáy mắt hận ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quên mình liền xông ra ngoài. Người áo đen nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe môi nổi lên một vòng nhẹ trào ý cười. Không biết lượng sức, hắn đã muốn lấy Lá Rễ Xuyên tính mạng, chỉ dựa vào một cái Lữ Trang lại như thế nào tới kịp thi cứu. Lữ Trang mắt thấy rõ ràng liền muốn đuổi không kịp, giữa không trung gào thét bên trong, Lá Rễ Xuyên nâng lên tấm kia vết máu pha tạp mặt, chỉ có một đôi mắt minh lượng như sao, thanh âm khàn khàn nói, "Lữ Trang, quay đầu đi." Lữ Trang đồng tử thốt nhiên run rẩy kịch liệt, tê tâm liệt phế không cần hai chữ đang muốn miêu tả sinh động. Giữa thiên địa phong tức chợt vì thứ nhất tĩnh, tựa như thời gian dừng lại bình thường. Lá Rễ Xuyên trùng điệp tật không phải đi ra thân thể tựa như bỗng nhiên đã mất đi trọng lượng bình thường, giống như lá rụng phiêu diêu. Đá núi ở giữa, to lớn băng trên thân kiếm, một đạo mảnh khảnh lông mày ảnh trống rỗng mà đứng, một đầu đến eo tóc xanh theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Mực phát bay lên mỹ nhân ở trong gió đêm chậm rãi nâng lên một cánh tay, nhu hỏa gió đêm tựa như cọ lông, phật lấy ấm áp gió êm dịu, từ phía sau nàng lượn lờ nghiêng lên, mang theo tóc xanh mái tóc nghịch gò má thổi qua. Lá Rễ Xuyên thân thể rơi vào cái kia phiến gió nhẹ bên trong, bị ôn nhoáng bao vây lấy, phong tức bên trong đột nhiên nổi lên một mảnh mịt mờ thanh lũ bích quang. Giống như đom đóm xâm nhập hắn đỏ tươi trong vết thương. Lập tức, vết thương rất nhanh khép lại như lúc ban đầu. Lữ Trang bóng dáng đột nhiên ngừng, không thể tin nhìn xem băng trên thân kiếm nữ tử, run giọng nói, "Trưởng công chúa, Triệu Văn Quân." Người áo đen ngữ khí cổ quái, "Trưởng công chúa điện hạ." Dấu thật là sâu a, Triệu Văn Quân túc hạ một điểm, to lớn băng kiếm thông suốt tán loạn thành mảnh, nàng từ băng tinh lạnh mảnh bên trong phiêu nhiên mà xuống, tay trắng rũ ra, nhấc lên Lá Rễ Xuyên gáy cổ áo, nói, "Người này, bản cung mang đi." Người áo đen giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ, "Thật đáng tiếc, trưởng công chúa điện hạ cùng cái này con chuột nhỏ tối nay đều phải để lại ở chỗ này." "Thật sao?" Triệu Văn Quân cười nhạt một tiếng, tay áo múa nhẹ, trong cơ thể nhìn như cũng không tồn tại khí cơ trong lúc đó liên miên bất tuyệt như giang hải, sau lưng đường tướng chiếu sáng rạng rỡ, một đóa 12 lá kim sắc bồ đề hoa ngay cả cũng nở rộ, trải ra như trời. Bồ đề hoa, nổi danh đế hoàng chi hoa. Kim sắc chính là vô thượng hoàng quyền long mạch chi biểu tượng. Tần quốc truyền thừa trăm ngàn năm, thời đại quân vương thành tập, một đời quân vương một đời thần, chỉ có từ 600 năm trước lên, quốc chi long mạch cùng trưởng công chúa Triệu Văn Quân tương dung một thể. Văn võ bá quan đều tiếc nuối, long mạch rơi vào không linh căn công chúa thân, từ đó mai một lại khó gặp nó thần lực vĩ ngạn. Táng Tâm làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, hôm nay vậy mà gọi hắn tận mắt nhìn thấy tần quốc long mạch lực lượng. Mũ trung dưới, ánh mắt của hắn dần dần âm trầm xuống. Tuy nói tại xa xưa lịch sử bên trong chiến trường, hắn cũng không cùng vị này trưởng công chúa từng có chính diện giao phong. Khả năng đủ cùng năm đó vị kia tuổi trẻ kiếm chủ rong ruổi xa trường, gọi 72 ngục pháp ma tướng đều nghe tin đã sợ mất mật tướng quân công chúa, luận kiếm đạo thiên phú tu vi, nàng liền có thể cùng kiếm chủ Vũ chống lại một trận chiến. Lại thêm chi long mạch tương phụ phối hợp. Mấy trăm năm nay ở giữa, cái này trưởng công chúa nhìn như là một cái không linh căn phế nhân một cái, kỳ thực lại là trong bóng tối thao quang trục đầu, nhìn kim thịnh quần quận long mạch chi khí, đúng là cho nàng nuôi thành thôn thiên hoàn vũ hạo nhiên khí tượng. Nếu thật muốn so đo thực lực, không điểm mệnh tinh tiêu hao sinh mệnh kiếm chủ vũ đều chưa hẳn có thể đánh thắng được nàng. Táng trong lòng biết hiểu giờ phút này tình thế đối với hắn mà nói 10 phần không ổn, ở trên Bạch Đà Sơn cùng dạng này một cái thâm tàng bất lộ trưởng công chúa chiến đấu, không nói đến vất vả chủ bị kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thậm chí đều chưa hẳn có thể lần nữa toàn thân trở ra. Thế nhưng, nàng coi là thật muốn ở chỗ này cùng hắn khai chiến sao? Táng tâm khỏe môi câu lên, khẽ thở dài, kiếm chủ đại nhân thật đáng thương a, tin cậy nhất chiến hữu, thanh mai trúc mã cô nhân, trung tình hắn mấy trăm năm si tình nữ tử, nguyên là lừa hắn thảm nhất một cái kia. Rất nhiều người cảm thấy Trăm Dặm Vũ còn có thể mở hậu cung thật sự suy nghĩ nhiều, Trăm Dặm Vũ không có khả năng tẩy trắng, cũng không có khả năng cùng Thắng Cơ hòa hảo, cũng không có phụ tử hài hòa chung sống kết cục. Chương 770, phức tạp chương 770, phức tạp mộ đêm ảm đạm, tuyết trong rừng bén múa lên gió thổi phật lấy nữ nhân gương mặt, thon dài nồng đậm lông mi rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt của nàng như tuyết đêm bình thản điềm tĩnh, không có bởi vì đối phương mà sinh ra mảy may xúc động. Táng tâm vẹn vẹn quan sát một chút, liền xác định nữ nhân này tâm tính cường đại. Có thể ẩn nhẫn 600 năm mà không gọi thế nhân biết nàng chân chính lực lượng nữ nhân, như thế nào giam ba câu có thể đơn giản đánh đấy. Táng tâm trầm ngâm một lát, nói lần nữa, ta rất hiếu kỳ, lúc trước Ngọc Dãy núi quan triển đến dịch, kiếm chủ Vũ Linh căn vỡ vụn, thần thức bị hủy, vốn nên vẫn diệt ở trong lục đạo, nếu như không phải ngươi sinh khoét linh căn cứu rút, cái kia lại sẽ là người nào đại nghĩa như vậy. Triệu Văn Quân chí chi cười một tiếng, ai biết được, trên đời này người tốt luôn luôn có rất nhiều. Táng tâm cười nhạo, thế nhưng là cùng kiếm chủ Vũ Linh dễ phẩm giai thuộc tính xứng đôi đấy, phóng nhãn toàn bộ nhân gian, ngoại trừ trưởng công chúa điện hạ, sợ là lại khó đếm ra người thứ hai rồi. Triệu Văn Quân nhìn hắn một cái, nói, đều nói ma giới hai sông Táng Tâm thiện ở công tâm, hôm nay gặp mặt cũng không giả nghe. Táng cơ thể và đầu góc thể hơi cương, phi thường ngoại ý muốn nàng có thể một chút nhìn ra thân phận của mình. Hắn trầm mặc một lát, lại nói, thế nhân đều nói Tần Quốc trưởng công chúa lưu luyến si mê thiên tỷ kiếm chủ mấy trăm năm, mê thất bản thân, không có chút nào nữ tử thận trọng chi tâm, hôm nay gặp mặt, như vậy nghe đồn, xem ra hay là nghe liền tốt. Triệu Văn Quân lắc đầu, nói thẳng nói, cho nên, muốn đánh sao? Táng Tâm bỗng nhiên cười, vẫn là thôi đi. Sắc trời rất muộn được rồi, ta đều có chút buồn ngủ. Triệu Văn Quân không thể phủ nhận, vừa lúc ta cũng buồn ngủ. Táng Tâm dùng ánh mắt điểm một cái trong tay hắn lá dễ xuyên. Triệu Văn Quân cười nhạt một tiếng, không nhọc ngươi phi tâm. 12 lá kim sắc bổ để tiêu tiền mất dưới dạ không, gió lạnh cuốn lên từng trận mê vụ, Triệu Văn Quân mang theo lá dễ xuyên rất nhanh biến mất tại trong sương ngủ. Lữ Trang thật lâu khó mà hoàn hồn, thủy chung khó có thể tin, Triệu Văn Quân nàng làm sao có thể đối địch với kiếm chủ. Một cái cùng kiếm này chủ vũ tuổi nhỏ thời gian thì có cái này cộng đồng cứu vớt muôn dân mơ ước nữ tử, làm sao có thể ở trên trời tỷ kiếm tông nhìn thấy ma giới sống chủ, rõ ràng có sức đánh một trận, lại giả bộ như không thấy. Nếu như nói lấy Tần Quốc trưởng công chúa cũng chưa từng đối với kiếm chủ vũ có quá nửa điểm thực tình, tại đây bách ra trong tiên môn, lại như thế nào có thể có chân chính có thể tin người. Biển sâu vạn trượng cuối cùng cũng có ngọn nguồn, 16,5 cm lòng người tựa như vực sâu. Niệm thanh nơi đây đạo lý, Lữ Trang trong lòng ngăn không được nổi lên một mảnh đoán độc khoái cảm. Hắn vẫn cười lạnh nói, ngươi nói đây có phải hay không là báo ứng xác đáng, doanh cơ nương nương không tiếc cùng cha quyết liệt, gả cho đến tiên tỷ đến, cảm mến trợ giúp hắn chống cự ma tông, trợ giúp hắn vấn đỉnh thiên hạ, kết thúc dài đến mấy trăm năm chính ma hai đạo chiến tranh. Trong loạn thế, doanh cơ nương nương là hắn không với cao nổi bên trong u nữ đế, thiên hạ thái bình, hắn công thành thân liền lại bắt đầu ghét bỏ doanh cơ nương nương xuất thân bất chính. Hắn lầm đem cái kia trưởng công chúa coi làm của báo, thật tình không biết, hắn tự nhận là yêu hắn nhất chính là cái kia nữ nhân, lại đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, sao mà buồn cười. Táng cảm nhận đưa Triệu Văn Quân bóng lưng biến mất, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lữ Trang một chút, ngựa khí kỳ quái nói, "Mới ngươi nói, cơ bụi từng hướng vào doanh cơ nương nương, lời này ngươi là nghe ai nói?" Lữ Trang thần sắc cứng đờ, giận bên trong chi ngôn, tất có tiết lộ. Trong lúc lơ đãng, bởi vì hắn nhất thời vô tâm chi thất, đúng là đem cơ bụi đại nhân điều quan trọng nhất bí mật bại lộ cho ác ma này. Gặp Lữ Trang sắc mặt khó coi, ánh mắt rời rạc không ngừng, Táng Tâm cười ha ha, nói, "Bây giờ chúng ta có thể nói là trên cùng một con thuyền châu chấu rồi, không nên nói ngươi cũng nói, đây không phải là kém điểm này nửa điểm, cho dù ngươi không nói, ngươi cảm thấy dựa vào bản lãnh của ta, còn chưa tra ra tới sao?" Lữ Trang thân thể hơi rung, thật sâu nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp nói, "Ta là tại cơ bụi đại nhân trong mật thất vô ý thấy." "Ồ, ngươi thấy được cái gì?" Lữ Trang gian nan dãy rủa nửa ngày, dường như khó mà mở miệng, "Ta nhìn thấy, cơ bụi đại nhân tại trong mật thất cất giấu một bức tranh, một bộ doanh cơ nương nương chân dung." "Ồ." Táng Tâm biểu lộ nghiền ngẫm, dường như phát hiện một kiện cực kỳ thú vị bí mật. Nhìn không ra, cơ bụi tâm tư này giấu cũng là thật sự là cực sâu đấy, nếu không phải như vậy, ta còn tưởng rằng trong lòng hắn không bỏ xuống được người kia là Trầm Ngọc đâu. Không gì hơn cái này đến nay, hết thảy cũng là nói thông được rồi. Cái này mấy trăm năm ở giữa, cơ bụi rõ ràng lao khổ công cao, ba phen mới bận tại trong tuyệt cảnh thủ hộ Trăm Dặm Vũ hầu như lấy thân tử vì đạo. Thậm chí không tiếc lấy anh linh chi thể ở lại đây linh lực mùi thơm ngào ngạt Bạch Đà Sơn ở bên trong, lại chỉ đổi lấy một cái kiếm thứ 6 địa vị. Xem kiếm chủ ngày bình thường đối với cơ bụi không nóng không lạnh phòng bị bộ dáng, chẳng lẽ âm thầm sớm đã đoán được cơ bụi tấm lòng kia nghĩ. Thiên tỷ kiếm tông cái này ra vợ kịch, thật đúng là càng hát càng có ý tứ rồi. Táng Tâm vô vô Lữ Trang phía sau lưng, bật cười nói, đừng như thế nơm nớp lo sợ đấy, đợi ngươi ta liên thủ diệt Thiên tỷ kiếm tông, gọi cái kia ngụy quân tử ngã xuống thần đàn, thập tam kiếm tận gãy, nhà ngươi cơ bụi đại nhân tự nhiên cũng không được sáu kiếm kiếm chủ thân phận có hạn chế, tất nhiên là nhưng về bên trong u, đi gặp hắn hồn khiên mộng nhũ người, để giải nỗi khổ tương tư rồi. Lữ Trang tinh thần không thuộc, giống như bản thân thuyết phục tự lẩm bẩm, ta làm được đây đều là vì cơ bụi đại nhân. Táng Tâm mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi làm được đây đều là vì người lớn nhà ngươi. Doanh cơ nương nương ngạo thế phong thái, trăm dặm vũ dạng này ngụy quân tử làm sao có thể phối? Chỉ có người lớn nhà ngươi mới có tư cách cùng nàng gần nhau. Lữ Trang hít sâu một hơi, thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn kiên định. Táng Tâm hết sức hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm tư một lát, lại từ trong ngực lấy ra một cây ngân sắc thổi còi, đưa vào trong miệng nhẹ nhàng thổi đưa đường này, vô hình sóng âm đường vân như gợn sóng nhộn nhạo lên, lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Ban đêm tuyết trong rừng hàn nha bỗng nhiên lên từng trận tê minh thanh âm. Bầy quạ vờn quanh bay múa rồi, một người tay cầm phi kiếm, thừa quạ mà xuống, dáng lâm tuyết rừng. Lữ Trang phóng tầm mắt nhìn tới, một chút liền nhận ra người này. Tần Quốc thiếu tướng quân, Kỳ Liên Thành. Thế nhưng là bên người người áo đen lại xưng hô hắn là Nhỏ Bưng Mực, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, Lữ Trang cảm thấy lại chấn. Lang Ma Bưng Mực, Lang Gia Ma Tông tân nhiệm tông chủ. Dùng tên giả Kỳ Liên Thành Ma Tông tông chủ đối với cái kia trêu đùa xưng hô cũng không có quá lớn phản ứng, hắn cầm trong tay vặn bẹo tàn phá hủy hoại đỉnh núi kiếm hướng Táng Tâm chân trước băng ra, cười lạnh nói, hôm nay vốn định tìm một chút doanh tụ bản lĩnh, nhưng chưa từng nghĩ đã có thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia gọi Tư Trần thiếu niên, vẹn vẹn một ngày công lao, liền phá giải Thiên Tỷ kiếm tông Long Xà kiếm trận. Về phần cái kia doanh tụ, à, xem hắn hôm nay biểu hiện, khó trách 200 năm trước các ngươi đều nói hắn là cái phế vật rồi, bộ kia tự đại bộ dáng, ngược lại là từ phụ thân hắn cái kia học được cái 10 phần, dìu hắn làm Thiên Tỷ tông chủ, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn rồi. Lữ Trang đối với cái kia gọi Tử Linh Dễ thiếu niên ấn tượng rất sâu, thập tam kiếm chủ nhóm bao quát cơ bùi đại nhân đều đúng hắn đều phá lệ thân cận, mở ra Long Xà kiếm trận vậy mà lại là hắn, với lại mới chỉ dùng một ngày thời gian. Táng Tâm đối với cái này ngược lại là biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, tiểu tử kia liền ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn đến tuột cùng là cái gì con đường, hắn thậm chí đều có thể để cho chúng ta bị kia ma quân bệ hạ đều đúng hắn bị ma quỷ ám ảnh, phá giải một cái cổ lão hộ sơn kiếm trận, thật đúng là tính không được việc ghê gớm gì rồi. Bất quá, tựa hồ hắn mỗi lần bố cục chủ tính thời điểm, vận mệnh đều sẽ đem tiểu tử này an bài cùng hắn gặp nhau. Đây là như thế nào dây dưa kiếp trước nghiệt duyên, xem ngẫm nghĩ lại, tựa hồ chỉ phải có hắn tại, cuối cùng hắn mưu tính ván cờ, cuối cùng sẽ diễn biến đến một đoàn ô hỏng bét. Bởi vì người này, hắn tại ma giới vốn nhưng nhất cử tiêu diệt ma quân thế lực, bây giờ ngược lại gọi hắn bị khu trục xuất cảnh, không thể không dựa vào nhân gian thân phận đến che giấu hai mắt người, trốn tránh ma quân bệ hạ truy sát. Nếu không có như thế, hắn cần gì phải hiểm trung câu thắng, sớm bố trí băng sơn kế hoạch. Nếu như có thể, Táng Tâm cũng không muốn cùng hắn có chính diện gặp nhau, dù sao Thiên Tỷ kiếm tông bên trong cái kia thân phận đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tiểu tử kia tâm giấu thần quỷ, nếu để cho hắn nhìn ra mánh khóe, cẩn thận thăm dò đào ra thân phận, vậy nhưng thật sự là gọi hắn nhiều năm bố trí công thua thiệt tại bại rồi. Bưng Mực lông mày phong vẩy một cái, rất là ngoài ý muốn, ngươi nói cái người điên kia bệ hạ vậy mà lại si mê một cái nam nhân. Đây thật là một chuyện lạ, con a, cái kia giết muôn dân đều không đủ là lạ nữ nhân, vậy mà lại đối với người động tâm, thật sự là một cái kỳ tích. Tại cửa đồng thao sau cùng ma giới trải qua minh tranh ám đấu bên trong, Táng trong lòng biết hiểu cái kia nhìn như thuần thiện dễ bắt nạt thiếu niên cũng không tốt trêu chọc. Hắn nuốt nuốt mi tâm, có chút đau đầu nói, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, chớ có cùng người này lên xung đột chính diện, chúng ta mục tiêu của chuyến này không phải hắn, không cần thiết phức tạp, hôm nay ngươi đối với hắn thăm dò, hắn sợ là đã đối với ngươi lên lòng nghi ngờ. Bưng Mực xem thường nói, người này nhìn tuy là so với doanh tụ mạnh lên không ít, nhưng vẹn vẹn bởi vì một lần dò xét, liền đối với thân phận ta sinh nghi, không khỏi quá khoa trương chút. Kỳ Liên Thành cái thân phận này ta kinh doanh hơn 200 năm, chính là hắn cha đẻ mẹ đẻ cũng chưa từng lên qua lòng nghi ngờ, một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân, lại có thể nhìn ra cái gì như thế về sau. Táng Tâm trầm giọng nói, từng cái bị ngươi khinh thị địch nhân, cũng có thể trở thành cắm vào trong tim ngươi sâu nhất thanh kiếm kia. Bưng Mực khẽ cười nói, Táng Tâm thúc thúc cảm thấy ta hành động thiếu suy nghĩ rồi. Táng Tâm nghĩ, thời khắc mấu chốt, dung ngươi không được ta nửa điểm chủ quan. Bưng Mực ánh mắt quỷ quyệt, nhìn xem dưới chân hắn đỉnh núi kiếm, ta nói, hôm nay là có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Táng Tâm thúc thúc cảm thấy, là như thế nào trí thuần kiếm thế khí ý, có thể đem Tần Quốc 10 tên kiếm thứ nhất đỉnh núi kiếm giả hủy thành dạng này. Bưng Mực khẽ môi mỉm cười mà nhìn xem Táng Tâm, tiếp tục nói, Táng Tâm thúc thúc quen thuộc Thiên Tỷ kiếm tông 3000 kiếm đạo, không phải không biết đây là cái gì lực lượng à? Táng Tâm nhãn đồng tử co rụt lại, túi người nhặt lên xoắn thành hình méo mó sắt vụn đỉnh núi kiếm, nếu mày nhìn chăm chú thật lâu, hắn khẽ môi dần dần nhếch thành băng lãnh một đường, tay nắm chuôi kiếm chỉ dùng sức đến khớp xương trắng bệnh. Hắn bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay khẽ vuốt thân kiếm, tĩnh mịch tổn bại đỉnh núi trên thân kiếm lập tức nổi lên một mảnh mịt mở kiếm khí màu xanh. Táng Tâm con ngươi hầu như ngưng tụ thành một đạo sắc bén dây nhỏ, thâm trầm tiếng cười tại đây đêm lạnh bên trong dùng mình, Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết. Bưng Mực ánh mắt lấp lóe, với lại hắn đã đem Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ 2, bây giờ kiếm chủ Vũ cũng mới tu luyện tới tầng thứ 5 a. Thân là Thiên Tỷ thiếu chủ doanh tụ tu hành hơn 200 năm, đến nay ngay cả tầng thứ nhất Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết cũng không đột phá, ngươi nói một chút, điều này có ý vị gì? Táng Tâm tiện tay đem đỉnh núi kiếm ném vứt bỏ một bên, ngữ điệu phá lệ lãnh đạm, còn có thể ý vị như thế nào? Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết không phải dòng chính tông tử không được tu hành, hắn chỉ có thể là họ chăm giám đấy. Vương Mực cười lạnh nói, cái này tiên gia tôn thủ ra vẻ đạo mà bản sự thật đúng là để cho chúng ta những này làm ma mặc cảm. Hắn năm đó cưới bên trong u nữ đến lúc, luôn mồm phát thệ, đời này kiếp này chỉ cưới một mình nàng làm vợ. Thế nhân không ngờ rằng, cái kia si tâm không thay đổi kiếm chủ đại nhân lại còn cất giấu dạng này một cái con riêng, như thế siêu nhiên kiếm đạo thiên phú. Nói xong, hắn con ngươi đảo một vòng, nghĩ tới điều gì, thú vị nói, chẳng lẽ hắn cùng với trưởng công chúa bên ngoài vụng trộm sở sinh? Sẽ không Táng Tâm nữ chọc tức chắc chắn. Mũ trùm dưới nụ cười âm trầm biêm xương, lại ẩn ẩn lộ ra một cố khó mà minh dụ hưng phấn. 200 năm rồi, không nghĩ tới à, ngươi lại vẫn có thể cho ta mang đến như thế vui mừng ngoài ý muốn, năm đó tự tay đưa ngươi bóc chết, vẫn là gọi ta cực kỳ khổ sở tiếc nuối rất nhiều năm đâu. Vương Mực đem câu nói này nghe được như lọt vào trong sương ngủ, Táng Tâm thúc thúc, ngươi đang ở đây nói cái gì? Vương Mực Táng Tâm nhãn ngọn nguồn xẹt qua một tia thoáng qua liền mất tà khí, ta muốn ngươi lại đi thăm dò người này, địa điểm liền chọn tại trường Thanh Đỉnh. Vương Mực hai tay ôm ngực, cười nói, mới không còn nói không thể phức tạp sao? Không đồng dạng Táng Tâm nữ chọc tức quỷ dị, so với ngày đó núi kiếm trùng, người này nhưng cực kỳ trọng yếu nhiều. Được, ngươi muốn ta như thế nào thăm dò hắn? Táng Tâm nghĩ, cho đến nay, hắn cũng không hiểu biết ngươi thân phận thật, nhiều nhất là đối ngươi ý đồ đến cùng dụng tâm sinh nghi, hậu thiên chính là kiếm các mở ra cuộc sống, ngươi muốn biện pháp đem hắn ước nhập trường Thanh Đỉnh đi. Trường Thanh Đỉnh, Táng Tâm thúc thúc đây là muốn vĩnh viễn vây hắn chết ở cái kia phiến không thuần khiết nơi a. Táng Tâm mỉm cười nói, không, ta đây là giúp người hoàn thành ước vọng. Vương Mực thở dài nói, thiếu niên kia lại không phải người ngu, tại biết rõ ta đối với hắn ôm lấy địch ý dưới tình huống, lại thế nào khả năng ngoan ngoãn đáp ứng lời mời. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần tại mời hắn đến trường Thanh Đỉnh phó ước thời điểm, nói với hắn ba chữ là đủ. Kia tam cái chữ, Bách Lý An. Hoàng hôn thời tiết, nhà hôn tiên hấp điệu Bách Lý An hầu như hôn mê tại bệ cửa sổ trước, vẫn là mai con mà phát hiện hắn, đem hắn sinh sinh cong trở về Việt nữ nhỏ đỡ phòng. Chính điều tức đem một thân khôi rắn chi độc gáp chế xuống Việt nữ nhìn thấy ngoài cửa mai con nữ thiên tính chưa khởi, dù là hóa thành thiếu nữ thân về sau, vẫn như cũ tứ chi chạm đất làm tẩu thú dạng, mảnh khảnh phía sau lưng trở đi một cái sắc mặt trắng bệnh thiếu niên. Nếu nàng vẫn là hiệu thân ngược lại cũng dễ nói, chỉ là dùng cái này tiềm sở đáng yêu thiếu nữ thân trở đi một người hơn nửa đêm trong núi nhảy vào chạy, bộ dáng bao nhiêu có vẻ hơi dở dở ương. Hết lần này tới lần khác cái này mai con nữ lại là cái đối đại chủ nhân vô cùng thân mật nhỏ áo đông. Biết được nàng tiểu chủ nhân thân thể không lanh lẹ, chỉ e tại dọc đường điên đã đến chủ nhân thân thể mệt mỏi vậy mà gác hai chân hắn tại chính mình gầy yếu trên bờ vai, rất là dốc lòng chăm sóc hắn, còn đem đầu hắn đệm ở chính mình tiểu tiếu trên ông. Mai con nữ ô ô lấy vui sướng tiếng thê, tại Việt nữ trợn mắt hốt mồm dưới ánh mắt, một đường chạy đến dưới chân nàng. Đây là thế nào? Việt nữ gặp Bách Lý An sắc mặt kia quả thực trắng bệnh đến dọa người, thần sắc ngưng trọng ngồi xổm người xuống, sờ lên gương mặt của hắn, vào tay phía dưới, nhiệt độ cơ thể lại là một phái băng lãnh, không giống người sống. Còn có một canh, sẽ khá muộn, đại khái tại rạng sáng.